tui nét kết quả cả nửa ngày, yêu dạ hắc hổ vẫn không hiểu nó đang nói cái gì, thế là yêu dạ hắc hổ dứt khoát đưa nó vừa kéo nói, thôi, để nói sau đem, đến, huynh đệ, dẫn ngươi gặp thấy lao đại ta. Nói xong, yêu dạ hắc hổ mang theo cái kia thân ảnh khổng lồ đi vào Phó Hy trước mặt cười nói, lao đại, đây là huynh đệ của ta, mập mạp, chúng ta ban đầu ở Kiếm Cắt Sơn liền nhận biết, mấy chục năm láo bằng hữu. Yêu dạ hắc hổ lời còn chưa dứt, đã thấy Phó Hy khuôn mặt lấy ngoạn vị nụ cười nhìn chằm chằm cái kia thân ảnh khổng lồ thiêu thiêu mi nói, nguyên lai ngươi gọi mập mạp lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm liền rất mập, hiện tại cái tên này ngược lại là càng phù hợp ngươi một số. Cái kia thân ảnh to lớn nghe xong, lúng túng gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Thấy thế, yêu dạ hắc hổ hơi sững sờ, nhìn xem Phó Hy, lại nhìn xem cái này thân ảnh khổng lồ, nghi ngờ nói, lão, lão đại, các ngươi nhận biết. Phó Hy cùng đằng xa nhìn nhau, cười lắc đầu, nào chỉ là nhận biết, nếu không phải nó, chúng ta tại Kiếm Cắt Sơn căn bản tìm không thấy ngươi. Yêu dạ hắc hổ nghe xong, trừng to mắt nhìn về phía Phó Hy. Không sai, trước mắt thân thể này khổng lồ, trắng đen xen kẽ động vật liên minh thống lĩnh, chính là lúc trước cùng Phó Hy bọn hắn tại Kiếm Cắt Sơn lạc đường gấu mèo, chỉ là không biết sao, nó lại trời xui đất khiến lại tới đây. Cái này gọi mập mạp gấu mèo còn muốn khoa tay cái gì, lại đột nhiên nhớ tới chung quanh còn có rất nhiều động vật tại vây xem, nó tự biết nơi này không phải chỗ nói chuyện, thế là nó hướng về phía Phó Hy bọn chúng khoa tay lấy, để bọn hắn đi bên trong nói. Phó Hy gật gật đầu, mang theo đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ đi theo mập mạp sau lưng đi vào rừng đá chỗ sâu. Lúc này, cả cái sơn cốc bên trong đột nhiên sôi trào lên, nhất là cái kia hắc tinh tinh cùng một đám thú vương bọn chúng mặt mũi tràn đầy không hiểu ngao ngao lô lô, kịch liệt thảo luận cái gì. Bốn phía những động vật, mặc dù không rõ bọn chúng đang nói cái gì, nhưng chúng nó luôn cảm thấy mấy cái này mới tới ra hỏa thật không đơn giản. Nhất là bạch xà, lúc này nó mắt rắn bên trong thần sắc không thể dùng chấn kinh để hình dung. Nó thế nào đều không nghĩ tới, chính mình mang tới cứu binh, lại là bạn của thống lĩnh, hơn nữa nhìn bộ dáng cùng thống lĩnh quan hệ rất sâu. Nghĩ tới đây, bạch xà trong mắt nhịn được phát ra chờ mong quan mang, nguyên bản nó còn đang suy nghĩ nhượng thống lĩnh mở miệng đem những thứ này cường lực cứu binh lưu lại hỗ trợ, nhưng hiện tại xem ra, cho dù thống lĩnh không mở miệng, những thứ này thực lực mạnh mẽ đến tên biến thái bọn họ cũng sẽ lưu lại. Bạch xà quay đầu nhìn một chút vạn xà hãm hại phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng. Lúc này, ngoài bãi đá mấy tên thú vương như trước đang chỗ này ngao ngao lô lỗ thảo luận cái gì, mà rừng đá chỗ sâu, một vòng quấn đủ loại cây trúc thạch rít 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 Phó Hy bọn hắn đang ở đất cùng mập mạp thảo luận trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Bởi vì yêu dạ hắc hổ nóng lòng biết mập mạp là như thế nào đi vào cái thế giới này, cho nên mập mạp dứt khoát từ gặp phải Phó Hy bọn hắn bắt đầu khoa tay, mãi cho đến nó không hiểu thấu đi vào cái thế giới này. Trước mắt mập mạp nói đến chính mình hiểm bị lột ra, sau bị Phó Hy cứu lúc, yêu dạ hắc hổ cũng từ đáy lòng thay mặt mập mạp hướng Phó Hy biểu thị cảm tạ. Phó Hy cười cười, nghe mập mạp nói tiếp. Thẳng đến mập mạp nói xong, Phó Hy mới biết được cả kiện chuyện đã xảy ra. Nguyên lai mập mạp cùng yêu dạ hắc hổ đã sớm nhận biết, cái kia nói tại Kiếm Cắt Sơn, mập mạp nói muốn đi cứu bằng hữu của mình, chính là đi cứu yêu dạ hắc hổ. Sau đó nó một đường đi theo Phó Hy bọn chúng cũng là vì nhượng Phó Hy bọn hắn hỗ trợ cứu ra yêu dạ hắc hổ. Thẳng đến ngày ấy gặp phải thú nữ bọn hắn, mập mạp cùng Phó Hy bọn hắn tại tử dạ dẫn tích cửa huyệt động bị đánh tan, nó trông thấy Phó Hy bị hoành tiến tử dạ dẫn tích hang động, nó cũng đi theo lăn đi vào, nhưng nó một cái lăn á lăn, giống như rớt xuống trong một cái động. Dựa theo mập mạp nói, cái kia động thật sâu, nó lăn rất lâu cũng chưa tới thực chất, nó chỉ nhớ rõ chính mình lăn đất đầu vóc choáng váng, bốn phía đen kịt một màu, sau cùng nó rốt cục rơi xuống, nhưng nó bởi vì quá choáng, cũng không thấy rõ té xuống địa phương là nơi nào. Nó chỉ nhớ rõ chính mình giống như rơi vào một cái vòng xoáy màu vàng nóng bên trong, tiếp theo, chờ nó lại khi tỉnh lại, liền đi vào cái thế giới này. Mới đầu nó đi vào cái thế giới này một mảnh mê mang, bởi vì đường sinh địa không quen, nó căn bản không biết đi chỗ nào tìm ăn, có một ngày nó đói không tốt, đột nhiên phát hiện một cái bị gặm được thừa nửa dưới hình nửa vòng tròn tổ ong, thế là cực độ đói khát phía dưới, nó 2-3 lần liền đem cái kia tổ ong cho nuốt. Tiếp theo, nó đã cảm thấy toàn thân nóng lên, con mắt tối đen. Ngất đi. Đợi đến nó lại khi tỉnh lại, thân thể liền so trước kia một vòng to, mà lại cảm giác mình giống như có thể rất nhẹ nhàng theo còn lại động vật giao lưu. Phó Hy lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một vòng ý cười, thầm nghĩ cái này mập mạp thật đúng là nhân họa đắc phúc, ăn sống thạch viên phong mật ong, vậy mà tiến hóa thành dị thú. Chương 240, biết công phu gấu mèo. Chẳng trách mình vừa nãy nhìn thấy mập mạp thời điểm, hệ thống liền trực tiếp tăng lên phát hiện dị thú, có hay không bắt giữ. Lúc đó mập mạp phát hiện mình có thể không cần ăn đồ vật cũng sẽ không đói, thế là nó liền bắt đầu tìm đường trở về. nhưng tìm thật lâu, đều không có tìm được. Bất quá nó đang tìm đường quá trình bên trong, nhìn thấy rất nhiều bị tường cao vây quanh phòng, những phòng ốc này bên trong cả nói đều có một ít nhân loại đang đánh nhau, nó nghĩ thầm dù sao cũng nhàm chán, mỗi ngày nhìn những người kia đánh nhau xem như tiêu khiển cũng không tệ. Dần ra, nó phát hiện mình vậy mà đúng những người kia đánh nhau động tác đã gặp qua là không quên được, chỉ một lần liền nhớ kỹ, mà lại có thể không sai chút nào lặp lại đi ra. Dần dần, nó cũng thích những động tác này, nhưng một lúc sau, nó liền phát hiện những người này động tác đều là mấy cái như vậy, nhìn chán mập mạp, thế là dự định chuyển sang nơi khác nhìn người đánh nhau. Thế là cũng không lâu lắm, nó liền lại tìm đến một cái có thể nhìn người trô đánh nhau. Như thế lặp lại, nó không ngừng nhìn, không đình học, bất chi bất giác liền đến Vân Mộ Xâm Lâm, bởi vì nó mơ hồ có thể cảm giác được, cái này Vân Mộ Xâm Lâm biên giới chỗ, hẳn là còn có một cái có thể nhìn người trô đánh nhau, nhưng nó còn chưa kịp đi xem, Vân Mộ Xâm Lâm dị biến liền bộc phát. Mà hắn quả thực là nương tựa theo chính mình đột nhiên có được quái lực cùng những cái kia nhân loại đánh nhau động tác, ngồi động vật thống lĩnh chỗ ngồi. Cho tới hôm nay, Hắc Tinh Tinh nói cho nó biết mình bị một cái nhân loại mang theo một con rắn cùng một con hổ khi dễ, nó tưởng rằng những cái kia dị biến động vật đến tiến công, lúc này mới mang theo các tiểu đệ đi ra, không nghĩ tới, vừa ra rừng đá liền đụng phải kinh hỉ. Xem hết mập mạp khoa tay, Phó Hy khỏe miệng dần dần câu lên một nụ cười hưng phấn. Nếu như mập mạp nói không giả, nó trong khoảng thời gian này học được những cái kia nhân loại đánh nhau động tác, hẳn là chính là thất đại môn phái võ công chiêu thức, mà hắn kém một chút ngay cả bọn hắn vạn thú cốc chiêu thức cũng học. Nếu không phải lần này Vân Mộ Xâm Lâm dị biến, chỉ sợ mập mạp sẽ trở thành di chép cái thứ nhất tinh thông bát đại môn phái chiêu thức gấu mèo. Đoán chừng mập mạp học trộm bát đại môn phái chiêu thức sự tình, nếu như bị các đại môn phái trưởng môn biết, chỉ sợ sẽ tại chỗ thổ huyết. Bất quá đây đối với Phó Hy tới nói, cũng là một cái cực tốt tin tức. Hắn đang lo thế nào học còn lại thất đại môn phái võ công đây, trước mắt không đang có một cái sống sờ sờ tài liệu giảng dạy sao. Nghĩ đến, Phó Hy đúng mập mạp biểu đạt mình muốn học tập những thứ này đánh nhau chiêu thức ý nguyện. Mập mạp nghe xong, tiện tay bẻ bên cạnh một đoạn nhánh trúc, kẹp ở chính mình hai chảo ở giữa, tiện tay vung vẩy hầu như cái động tác, sau đó sảng khoái vô vô bộ ngực của mình khoa tay lấy nói, yêu dạ hắc hổ lão đại, liền là lão đại của ta, lại nói, ngươi còn từng cứu mạng của ta, ngươi muốn học cái gì? Ta hết thể dạy ngươi. Nhìn lấy mập mạp tùy ý vung vẩy cái kia hai lần, Phó Hy trong mắt lóe lên một đạo cuồng hỉ, nhánh cây kia huy động quỹ tích mượt mà giao hợp, hắn bên trong ẩn chứa thái cực bát quái chi tượng, chính là thái hư cung kiếm pháp. Mập mạp nói nhìn tới đều là thật. Đang lúc mập mạp chuẩn bị ngay tại chỗ dạy học lúc, theo ngoài động mặt đất một trận khẽ run, cái kia màu đen đại tinh tinh từ rừng đá một bên nhảy ra, tại ngoài động giật nảy mình, mặt treo vẻ lo lắng, không ngừng gấp rút ngao 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 kêu. Mập mạp nhướng mày, lập tức đứng dậy, hướng về phía Phó Hy bọn hắn khoa tay nói, địch nhân tìm tới chúng ta ẩn thân địa phương, hiện tại ngoài sơn cốc tất cả đều là bọn chúng dã thú, hổ vương ra ngoài nên chiến, chúng ta cũng nhanh đi. Yêu dạ hắc hổ nghe xong, không nói hai lời, lập tức đứng lên nói, hảo huynh đệ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta đi giúp ngươi. Mập mạp gật đầu mạnh một cái, theo sau lưng Hắc Tinh Tinh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía miệng hang tiến đến. Chuyện của tôi VN. Cái kia đại tinh tinh không ngừng giữa khu rừng leo xê dịch. Động tác 10 phần linh hoạt, mập mạp mặc dù thân thể to mọng, nhưng vậy mà hoàn toàn không thua Hắc Tinh Tinh tốc độ, có thể thấy được nó từ dị thú tiến hóa bên trong chịu khá nhiều chỗ tốt, đáng tiếc mập mạp chỉ là vừa mới bước vào dị thú cánh cửa, cùng Tinh Vũ Tinh Hà Bạch Lộc mở dạng, bất quá ở cái thế giới này, hẳn là đủ. Đang đuổi hướng cốc khẩu trên đường, Phó Hy thuận tiện hỏi thoáng cái lần này động vật dị biến tình huống, kết quả lấy được tin tức lại làm cho Phó Hy có chút nhíu mày. Dựa theo mập mạp nói, cái này động vật dị biến là đột nhiên phát sinh, cái này Vân Mộ Xâm Lâm mỗi cái tộc đàn đều có chính mình một cái vương, trước mắt nói làm tộc đột nhiên đúng xà tộc phát động quy mô tiến công, bởi vì bê trời sinh là loài rắn khắc tinh, cho nên loài rắn tử thương thảm trọng. Nguyên bản mọi người tưởng rằng đây là một lần trùng hợp sự kiện, nhưng tiếp theo, hổ tộc cùng lang tộc cũng đánh nhau, lại về sau, phân thuộc hai cố khác biệt thế lực hổ vương cũng đánh nhau, sau cùng, toàn bộ Vân Mộ Xâm Lâm triệt để lộn xộn, khắp nơi đều đang đánh nhau. Bất quá có một chút là cực kỳ tương tự, cái kia chính là luôn có một phương thủy chung ôm nô dịch tâm thái đi đánh bại một phương khác. Phó Hy nghe đến đó, có chút gật gật đầu, cái này cùng Bạch Xà nói ngược lại là cực kỳ tương tự. Theo phe thất bại số lượng dần dần biến lớn, những cái kia không nguyện ý chết những động vật liền nhao nhao gia nhập dị biến khối, thành đối bọn nó nói gì nghe nấy nô lệ, thế là dị biến mới dần dần cường đại, những cái kia tôn trọng tự do những động vật không gian sinh tồn bị kịch liệt áp xúc, sau cùng bất đắc dĩ mới thành lập động vật này liên minh. Sau cùng nguyên do mập mạp tuyển nơi này thành tựu sau cùng che chở chi địa. Giải thích mập mạp lựa chọn nơi này vẫn là nhờ có Phó Hy công lao, bởi vì nó cùng với Phó Hy thời điểm, thường thường nghe hắn nói với đằng xa một số trong rừng rậm ẩn tàng kỹ xảo, nó mưa dầm thấm đất xuống, cũng liền một cách tự nhiên nghĩ tới đây. Ngay từ đầu động vật liên minh bởi vì có mập mạp tồn tại chống cự những cái kia dị biến động vật lúc, còn đánh sinh động, thậm chí mấy lần đều đánh lui bọn chúng tiến công. Nhưng dần dần mập mạp liền ý thức được không đúng, đây tuyệt đối không giống như là bình thường động vật dị biến sinh ra kết quả, cái này cả kiện sự tình nhìn, càng giống là có tổ chức có dự mưu. Rốt cục, có một lần trong lúc vô tình mập mạp phát hiện những thứ này dị biến thân động vật sau xuất hiện một cái nó chưa từng thấy qua cường đại thân ảnh, bất quá chỉ một cái liếc mắt, thân ảnh kia liền biến mất không thấy gì nữa, không biết đó là vật gì, cũng không biết nó có bao nhiêu lợi hại, bất quá dùng mập mạp hiện tại cảm giác lực tới nói, cái thân ảnh kia cho cảm giác của nó chính là hai chữ, nguy hiểm. Xem hết mập mạp tự thuật, Phó Hy có chút gật gật đầu, bởi vì hắn cùng mập mạp có đồng cảm, ban đầu nghe Bạch Xà nói, hắn cũng tưởng rằng một loại nào đó không cách nào giải thích tự nhiên trùng hợp, nhưng hắn càng nghĩ càng thấy được sự tình không đúng, động vật giới có rất ít tự chủ nô dịch ý thức, cho dù có, cũng là một số cao cấp sinh vật mới có, không có khả năng giống như bây giờ, đại quy mô phát động nô dịch chiến đấu, cái này tại trong giới tự nhiên căn bản là không thể nào. Như vậy cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, đây hết thể đều là có người ở sau lưng điều khiển. Nghĩ tới đây, Phó Hy có chút nheo mắt lại. Có người điều khiển sẽ là ai chứ? Dựa theo hắn với cái thế giới này lý giải, tuyệt đối không có khả năng là vạn thú cốc người, bởi vì vạn thú cốc cho dù là cốc chủ đều không có thực lực này. Phó Hy trong đầu đem bát đại môn phái qua một vòng, đều không có phát hiện có năng lực làm ra chuyện này người, trong lúc nhất thời, hắn lại cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Nhìn lấy sắp đến miệng hang, Phó Hy hai con ngươi có chút ngừng, nghĩ thầm, trước đi nhìn kỹ hang nói không chừng liền có thể ở trong đó tìm tới một số mánh khỏe. Chương 241, Mập Mạp Hiền Uy. Đợi đến Phó Hy bọn hắn đi vào miệng hang lúc, nguyên bản từ thác nước bên kia tiến đến thông đạo chật ních đủ loại động vật. Những động vật này nhìn thấy mập mạp bọn chúng tới, tự nhiên mà nhường đất tránh ra một cái thông đạo. Phó Hy bọn hắn đi theo mập mạp cùng Hắc Tinh Tinh một đường hướng phía thác nước đi ra ngoài, vừa mới tới gần thác nước, liền có thể nghe thấy thác nước bên ngoài cái kia hào hào tiếng nước bên trong xen lẫn vô số thú giống. Phó Hy bọn hắn vừa nãy vừa đi ra khỏi thác nước, liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tại thác nước hình thành đầm nước hai bên bờ, ngày, trong nước, thành ngàn vạn động vật đánh nhau cùng một chỗ, các loại thú giống chim hót vang vọng thiên địa, khắp nơi là xé rách gặm cắn âm thanh. Mang theo máu tươi nát chi tứ tán bay múa, ngay thỉnh thoảng có các loại phi cầm rơi xuống, bốn phía rừng cây cũng cơ hồ bị rời thành đất bằng, đầy đất đá vụn đoạn gỗ, dã thú thi thể, cái kia róc rách máu tươi thẳng đem dưới thác nước thủy đàm nhiễm làm một mảnh huyết hồng, hết sức chướng mắt. Chỉ thấy những cái kia dị biến lũ dã thú, giống như là thủy triều không ngừng từ trong rừng chỗ sâu tuôn ra, ánh mắt quét qua chỗ căn bản không nhìn thấy bờ. Mà động vật liên minh bên này chiến lược giảm mạnh, chống cự phạm vi đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ. Có thể trông thấy động vật liên minh bên này dũng mãnh nhất phải kể là hổ vương bọn chúng. Lúc này, hổ vương khỏe miệng tất cả đều là máu tươi, cũng không biết là mình còn là địch nhân, nó cắn một cái nát một cái báo đống đầu, tùy ý ném một cái, tiếp theo, tiếp tục kéo ra buồn máu miệng lớn, nhưng những cái kia dị biến giả bọn họ hôn chiến với nhau. Lang vương ngay tại hổ vương cách đó không xa, chỉ thấy nó một khi chảo xé mở một khi chỉ hồ ly động mạch chủ, lập tức bị nóng hổi máu tươi tung tóe một thân. Màu xám trắng da lông trong nháy mắt biến thành huyết hồng, lóe ra lục quang con mắt, còn như lai từ trong địa ngục các lang mở dạng. Dã chư vương cùng tượng vương thì là đảm nhiệm máy ủi đất một dạng nhân vật, theo bọn chúng mỗi một lần ngẩng đầu, liền sẽ có một cái dị biến động vật bị trực tiếp quăng bay ra đi, bọn chúng da dày thịt béo, thủ thương ngược lại là bên trong nhẹ nhất hai cái. Hùng vương liền không có bọn chúng vận tốt như vậy, giờ phút này hùng vương đang bị vài đầu dị biến lao hổ bao bọc vây quanh, phía sau trước ngực hai đạo vết thương sâu tới xương đang tại giữ lại máu tươi. Bất quá nó không có chút nào lui lại một bước, thở hổn hển, hướng về phía những cái kia lão hổ phát ra rung trời tiếng giống. Lúc này, mắt thấy Phó Hy còn phát hiện, trong rừng có một cái thân ảnh màu trắng, mang theo rất nhiều rắn độc nhanh chóng du đãng trong chiến trường, bọn chúng tại Bạch Xà lãnh đạo xuống, không chút nào ham chiến, cắn một cái lập tức né tránh, thế là rất nhiều dị biến động vật còn chưa kịp khai chiến liền ngã xuống, miệng sùi bọt mép, độc phát thân vong. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, theo một đám màu nâu nhạt bê gia nhập chiến trường. Những cái kia rắn độc lập tức lâm vào thế yếu. Mắt thấy Bạch Xà liền muốn lâm vào nguy hiểm, đằng xa mở trừng hai mắt, liền muốn hành động. Lúc này, chỉ thấy mập mạp thô tay vừa nhấc, ngăn tại đằng xa trước mặt, hai tay khoa tay lấy, giao cho ta. Nói xong, mập mạp nhìn một chút Hắc Tinh Tinh, ý là để nó ở chỗ này chiếu cố Phó Hy bọn hắn. Không chờ đằng xa nói chuyện, mập mạp từ thác nước sau một khi nhảy ra, cực kỳ linh xảo ngã xuống đất, nó đầu tiên là chạy tới bạch xà bên cạnh, thân thể bỗng nhiên vọt lên, đập ầm ầm hướng những cái kia bê, chốc lát tại rơi xuống đất trong nháy mắt, mượn xuống sông chi lực, phía sau lưng bỗng nhiên một đỉnh, lập tức những cái kia bê liền giống bị vị đập rồi vỗ chúng một dạng, trong nháy mắt kêu thảm thổ huyết bay rớt ra ngoài, bạch xà chung quanh lập tức hình thành một mảnh an toàn đất trống. Trông thấy một màn này, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, nhịn được hoảng sợ nói, là Ngạo Huyết Quân phân Kim Kháo Sơn. Mập mạp bước chân dừng lại, hướng về phía bạch xà khoát khoát tay, ra hiệu nó tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, chốc lát, chào hỏi đàn sói đi đối phó những cái kia bê. Tiếp theo, mập mạp dưới chân đạp một cái, tứ chi đạp ở một khỏa đoạn gỗ, trực tiếp rơi vào Hùng Vương bên cạnh, đứng dậy, hạ thân trầm xuống, hướng về phía đánh tới một con hổ là một quyền, trong nháy mắt chỉ nghe cạch. Một tiếng vang giòn, đem con hổ kia đánh bay thật xa. Lập tức mập mạp hấp dẫn chung quanh sở hữu lao hổ chú ý, chỉ thấy nó hít sâu một hơi, đôi mắt nhỏ ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hướng nó đánh tới bầy hổ, tứ chảo bắt đầu dùng một loại huyền diệu quỹ tích chậm rãi huy động. Đột nhiên, ngay tại thứ một con hổ đến lúc, nó chân trước nắm chặt quyền, sau chảo đống nhiên đạp một cái, lao ra, ngửa ra sau lấy sắt đánh tới một con hổ, tại trải qua hắn trong nháy mắt, sau chảo đống nhiên vừa nhấc, trực tiếp đá vào cằm của nó, lập tức, một khỏa hổ nha nương theo lấy một tiếng kêu rên lên tiếng bay lên. Mập mạp dưới chân không ngừng, mượn phản lực, thân thể uốn éo, lại là một cước đá vào khác một con hổ đầu, chỉ nghe ca một tiếng, đưa nó xương đầu trực tiếp đá nát. Sau đó, chỉ thấy mập mạp thân thể không ngừng tại bầy hổ bên trong chằn trọc xê dịch, theo nó mỗi một lần xuất thủ, chắc chắn sẽ có một con hổ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, cả cái động tác nước chảy mây trôi không có chút nào dừng lại, dính liền dị thường hoàn mỹ. Phó Hy trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nhịn được cảm thán nói, chiêu này sơn cư các phong điệp hồi loan sử kín không kẽ hở, trôi chạy đến cực điểm, chỉ sợ hắn sơn cư các chủ đến, cũng chỉ có thể làm đến bước này đi. Mập mạp thay Hùng Vương giải vây sau, lại chạy về phía Hổ Vương. Lập tức, các loại môn phái võ công chiêu thức tại bàn tay mập mạp bên trong tiêu sái xuất ra. Những cái kia bình thường động vật ở đâu là mập mạp đối thủ, phàm là nó chỗ đến, người cản giết người, thú cản giết thú, chỉ dựa vào sức một mình đối kháng ngàn vạn dã thú đại quân. Riêng là đem chống cự vòng chắc tại thủy đàm bên ngoài 100 mét phạm vi. Nhìn lấy mập mạp anh dũng vô cùng dáng người, những cái kia trước đó tham chiến mánh thú bọn họ rốt cục có một tia thở cơ hội. Mà theo những cái kia biến dị động vật tại bàn tay mập mạp bên trong chết càng ngày càng nhiều, bản năng của động vật nói cho bọn chúng biết, cái này mập mạp gấu mèo vô cùng nguy hiểm đến tiện tay liền có thể muốn tính mạng của bọn nó. Thế là liền xuất hiện một màn quỷ dị trang cảnh. Mập mạp một mình đứng tại ngàn vạn dị biến động vật trước mặt, mà bọn hắn đúng là trong mắt mang theo thật sâu vẻ sợ hãi, tại khoảng cách mập mạp hơn 10 mét khoảng cách làm thành một nửa hình tròn, không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Ngay tại Phó Hy bọn hắn tưởng rằng mập mạp triệt để trấn trụ những thứ này dị biến động vật lúc, những cái kia dị biến động vật đột nhiên rối loạn lên. Ngàn vạn dị biến động vật đột nhiên hướng phía hai bên chậm rãi tách ra, tránh ra một đầu hơn 10 mét rộng thông đạo. Ngay sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ lối đi kia bên trong chậm rãi đi ra. Phó Hy cùng đằng xa bọn chúng khi nhìn đến cái thân ảnh này trong nháy mắt, không khỏi nhíu mày. Mà trước mắt cái thân ảnh này đi qua những cái kia dị biến thân động vật một bên lúc, cái này ngàn vạn dị biến động vật lại đồng thời cúi đầu xuống, thân thể run nhẹ nhẹ, một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Dạng như vậy, so vừa nay mới nhìn đến mập mạp lúc, còn muốn sợ hãi vô số lần. Mập mạp khi nhìn đến cái thân ảnh này lúc, cũng là thân thể có chút cứng đờ, một khi cổ áp lực vô hình bao phủ tại thân thể của nó. Chương 242 phía sau, mà mập mạp sau lưng Hổ Vương bọn chúng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vô ý thức hướng về sau thối lui. Đợi cho cái thân ảnh này đi đến mập mạp trước mặt, Phó Hy bọn hắn mới nhìn rõ ràng bộ dáng của nó. Đây là một đầu cùng hắc tinh tinh cao không sai biệt cho lắm mánh thú, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, tướng mạo có phần giống như phi châu đại thảo nguyên linh cẩu, toàn thân màu nâu nhạt tinh mịn lông ngắn, lưng một loạt màu nâu đen thước dài lông bờm một mực kéo dài đến phần đuôi. Nhất làm cho người ngạc nhiên là cái này giống như linh cẩu manh thu dài 6 chân, trước sau tứ chi ngược lại là rất bình thường, mặt khác hai cái đùi sinh ở tứ chi trung ương, thân thể hai bên, từ xa nhìn lại. Tựa như hai chó giao hợp lúc, công chó ghé vào mẫu khuyển thân dáng vẻ. Đầu này manh thu không những hình thái quỷ dị, còn sinh một bộ kinh khủng khuôn mặt, toàn bộ miệng không có da thịt, chỉ có xương cốt, một loạt ngược lại tam giác răng nanh sinh trưởng ở xương bên ngoài, theo nó miệng lớn có chút đang mở hí. Một đầu ngắn nhỏ màu tím đầu lưỡi như ẩn như hiện. Giờ phút này, nó đang dùng chính mình cái kia một đôi lam tử sắc con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mập mạp. Mà mập mạp tại trước người của nó chỉ có nó cái cằm cao như vậy. Phó Hy bọn hắn đang nhìn được ra hỏa này trong nháy mắt, trong đầu liền hiện lên một cái tử, dị thú. Không sai, ra hỏa này khẳng định là dị thú, coi như nơi này là thế giới võ hiệp, cũng không có khả năng sinh ra như thế trái ngược lẽ thường sinh vật, như vậy thì chỉ có một loại giải thích, gia hỏa này tuyệt đối là một khi đầu dị thú, mà còn là đẳng cấp còn không thấp. Phó Hy khẽ gật đầu, nếu là dị thú vậy liền dễ làm, chỉ cần không phải cổ dị thú, hắn ngược lại là có thể thuận tay trộm tới đổi thành dị thú chỉ số, cũng là bất mập mạp phiền phức. Nhưng Phó Hy chờ nửa ngày trong đầu đều chưa từng xuất hiện hệ thống nhắc nhở có thể bắt giữ thanh âm, sau khi nghi hoặc, Phó Hy vừa định xem xét, cái kia dị thú đột nhiên đúng mập mạp phát lên công kích. Nó đầu tiên là kéo ra miệng lớn, hướng về phía mập mạp phát ra một tiếng cực kỳ chói tai khàn khàn gào thét, ngay sau đó, nó sau tứ chi bỗng nhiên đập mạnh, thân thể to lớn hướng phía mập mạp đè xuống. Mập mạp giật mình, không lùi không tránh, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, song chảo nắm tay cất vào bên hông, ở đây dị thú sắp nhào xuống trong nháy mắt. Mập mạp thân hình nhất chuyển, nghiêng người song quyền nâng quá đỉnh đầu đồng thời ném ra, một cái càng chất phát nhưng uy lực tuyệt luân thiếu lâm la hán quyền bị mập mạp đánh văng ra ngoài. Lập tức, mập mạp song quyền bỗng nhiên cùng cái kia dị thú chân trước anh cùng một chỗ, chỉ thấy một trận khí lãng trong nháy mắt nổ tung, mập mạp dưới chân thổ địa bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, ngạnh sinh sinh bị nó dẫm ra một cái hố sâu. Một giây sau, mập mạp dưới chân lắc một cái, suýt nữa đứng thẳng không được, chốc lát nó mượn cái kia cố lực phản chấn, bay thẳng đến sau lật một cái. Thân thể ghé vào, sử xuất thiếu lâm lại nhất tuyệt học, bích hổ du tường thuật, hối hạ thoát ly hô sâu, đồng thời tránh đi cái kia dị thú lần thứ hai công kích. Cùng lúc đó, Phó Hy rốt cuộc minh bạch vì cái gì hệ thống không có đề kỳ bắt giữ tin tức, đi qua hắn vừa rồi hỏi thăm, hệ thống cho hắn một câu, nhận chủ dị thú không cách nào bắt giữ. Trước mắt câu nói này xuất hiện lúc, Phó Hy trong lòng đột nhiên một khi lộ bộ, câu nói này đại biểu cho cái gì hắn lại quá là rõ ràng. Cái này dị thú là nếu là nhận chủ. Vậy thì chứng minh trong thế giới này trừ hắn bên ngoài còn có còn lại thú sư, bởi vì chỉ có thú sư mới có thể lợi dụng dị thú quyết đến thuần phục những thứ này dị thú. Như thế nhìn tới, cái này Vân Mộ Xâm Lâm sự kiện chỉ sợ không được không chỉ là thật đơn giản động vật dị biến đơn giản như vậy, rất có thể là có người ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Cái này ở sau lưng thao túng thú sư đến tột cùng là ai hắn lại vì cái gì muốn lợi dụng dị thú đến nô dịch những thứ này Vân Mộ Xâm Lâm bên trong phổ thông động vật hắn là một người còn là một đám người bọn hắn lại là như thế nào đi vào cái thế giới này chẳng lẽ thời đại này cũng có thú sư. Phó Hy cúi đầu trầm tư, trong đầu tràn đầy nghi vấn, trong lòng hiện lên trăm loại khả năng, nhưng không có một loại là có thể thuyết phục chính mình. Đột nhiên, Phó Hy trừng mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một loại khả năng, chỉ thấy hắn nhướng mày thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là vì vạn thú cốc? Nói tới nói lui, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Cái này Vân Mộ Xâm Lâm lưng tựa biển khơi, bốn phía núi vây quanh, chung quanh căn bản không có vật gì khác, duy chỉ có bọn hắn vạn thú cốc cùng Vân Mộ Xâm Lâm giáp giới. Như vậy cái này thú sư tốn hao lớn như vậy thời gian đi nô dịch ngàn vạn động vật, tự nhiên không thể nào là vì về điều khiển vật vườn, như vậy khả năng duy nhất, chính là bọn hắn vạn thú cốc. Nô dịch ngàn vạn động vật, phát động thú triều, một lần hành động san bằng vạn thú cốc. Nghĩ tới đây, Phó Hy nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thật nếu là như vậy, chỉ sợ vạn thú cốc phiền phức đại. Bất qua dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải giải quyết, cái kia chính là trước mắt đầu này nhị giai dị thú. Nhìn lấy sau lưng nó mênh mông thú triều, Phó Hy không biết nó đến cùng nô dịch cái này Vân Mộ Xâm Lâm bên trong nhiều ít động vật, bất quá hắn biết, một khi những động vật này xông vào vạn thú cốc bên trong, chỉ sợ dùng không được nửa ngày, vạn thú cốc liền sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa còn không bảo đảm nơi này có còn lại dị thú. Lúc này, mập mạp lợi dụng các đại môn phái võ công đau khổ cùng cái này đầu dị thú của nhau, nhưng trở ngại đẳng cấp chênh lệch, cho dù nó võ công khá hơn nữa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng là không tốt. Mắt thấy mập mạp sắp bại lui, Phó Hy nhịn được có chút thở dài. Mập mạp chiêu thức là học hết, nhưng nguyên bộ nội công tâm pháp cũng là không có, bởi vậy chỉ có thể phát huy ra một nửa không đến uy lực. Phó Hy hướng về phía đằng xà có chút vẫy tay. Nhìn chằm chằm cái kia linh cẩu một dạng dị thú trầm giọng nói, đi, đánh chó đi. Đằng sáng nghe xong, cười hắc hắc, toàn thân kim quang lóe lên, tan vào Phó Hy thể nội. Tiếp theo, Phó Hy đem đỉnh đầu nhím trắng phóng sau lưng yêu dạ hắc hổ, chậm rãi hướng phía đầu kia nhị giai dị thú đi qua. Thấy thế, Phó Hy bên cạnh màu đen đại tinh tinh lo lắng thoáng cái nhảy đến trước mặt hắn đem hắn ngăn lại, một tay chỉ mập mạp, lại chỉ Phó Hy, sau đó chỉ chính mình, ý là, thống lĩnh nhượng ta bảo vệ ngươi. Ta không thể nhường ngươi đi. Lúc này, những cái kia lui trở về thú vương bọn họ cũng phát hiện một màn này, từng cái đi đến Phó Hy trước mặt, lại là lắc đầu, lại là phát ra ô ô lô lô âm thanh, dù sao cũng phải giải thích, bọn chúng giống như hắc tinh tinh, đều không cho Phó Hy đi qua. Lúc này, cái kia bạch xà đi vào Phó Hy trước mặt, phát ra lo lắng tê tê âm thanh, quay đầu nhìn một chút cái kia nhị giai dị thú, là ý nói, ân nhân đừng đi qua, gia hỏa kia quả thực thật đáng sợ, nó chỉ là xem chúng ta liền có một loại gặp cảm giác tử vong, nó thật đáng sợ, ngươi tuyệt đối không nên đi tới, ngươi chỉ một cái nhân loại, liền ngay cả thống lĩnh đều đánh không lại nó, ngươi tuyệt đối không nên đi tới. Còn lại thú vương cũng đi theo bạch xà phụ họa gật đầu, trong mắt tràn đầy vì Phó Hy lo lắng thần sắc. Nhìn lấy bọn này rất có linh tính những động vật, Phó Hy mỉm cười, hướng phía đầu kia nhị giai dị thú đi qua. Lúc này, Hắc Tinh Tinh bàn tay xuề ra, đem Phó Hy ngăn lại, liều mạng lắc đầu. Chỉ thấy Phó Hy cười lắc đầu, đưa ngón trỏ ra điểm tại so đầu hắn còn lớn hơn Hắc Tinh Tinh bàn tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấn một cái kia Hắc Tinh Tinh vậy mà đứng thẳng không được, một cái lảo đảo hướng về sau ngã ngồi mà đi. Lập tức, tại Hắc Tinh Tinh cùng một đám thú vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phó Hy chậm rãi hướng phía kịch chiến trung tâm đi đến. Chương 243, đánh chó. Lúc này, Mập Mạp vừa nãy sử xuất một cái phần ảnh thánh giáo tỏa hồn thủ kiếm ở cái kia nhị giai dị thú một cái đánh ra, nhưng bất đắc dĩ nhị giai dị thú lực lượng thực sự quá lớn, thoáng cái đem Mập Mạp chấn động đến bay rất ra ngoài. Mắt thấy Mập Mạp sắp hướng về sau ngã đi, lúc này, nó cảm giác phía sau lưng của mình bị người nhẹ nhàng kéo thoáng cái, lập tức, một lần nữa đứng vững thân thể. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem nó nói, tốt, đi nghỉ ngơi đi, giao cho ta. Mập Mạp vừa nhìn, lập tức khua lên hai tay khoa tay đứng lên, ngươi tới làm cái gì, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau trở về, gia hỏa này quá lợi hại, so ta đã thấy tất cả mọi người lợi hại hơn, liền ngay cả yêu dạ đều không phải là đối thủ của nó. Phó Hy vừa nhìn, lập tức cười lắc đầu. Chỉ sợ cái này Mập Mạp còn không biết yêu dạ hắc hổ là cổ dị thú đi. Phó Hy vô vô bờ vai của nó, nhẹ nhàng hướng về sau đẩy, Mập Mạp nguyên vốn còn muốn tránh thoát. Lại phát hiện Phó Hy chiêu này khí lực vậy mà vô cùng lớn, nó thoáng cái chẳng những không có tránh ra khỏi, ngược lại bị cái này cổ bá đạo ôn nhu lực lượng, hướng về sau đẩy đi, thẳng bị sau lưng chạy tới Hắc Tinh Tinh tiếp được. Thấy Mập Mạp bị đẩy ra chiến trường, Phó Hy đứng tại cái này đầu dị thú trước mặt, ngẩng đầu nhìn nó cười cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ngươi trả lời ta, ta liền cân nhắc không giết ngươi. Cái kia dị thú hơi sững sờ, hiển nhiên là nghe hiểu Phó Hy. Chốc lát nó cái kia làm tử sắc con ngươi nhìn chằm chằm Phó Hy, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Ở trong mắt nó, một cái còn không có nó cái cằm cao nhân loại, cư nhiên như thế khẩu suất của ngôn, đây quả thực là đang vũ nhục sự thông minh của nó. Tiếp theo, cái này đầu dị thú có chút tiến lên một bước, hướng về phía Phó Hy hé miệng, vừa muốn phát ra một tiếng gào thét. Chỉ thấy Phó Hy vô cùng ghét bỏ liếc nó một chút, thản nhiên nói, không muốn hướng về phía ta hà hơi, ngươi miệng quá thúi. Nói xong, Phó Hy toàn thân đột nhiên bạo khởi một vệt kim quang, trong mắt kim quang lóe lên, tay vừa nhấc, bắt lấy cằm của nó, đưa tay đưa nó cầm lên đến, hung hăng hướng phía một đập. Chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, theo một tiếng thê thảm kêu rên, một cái hố to trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Phó Hy đưa nó cầm lên, lại hướng phía một phương hướng khác đập tới. Lại là oanh. Một tiếng, huyết hồng mặt đất xuất hiện lần nữa một cái hố to, bùn đất cùng một ít động vật thi thể bị trong nháy mắt đập thành thịt nát. Sau đó, chỉ thấy Phó Hy một tay đưa ra sau, tay kia tựa như xách con gà con mở dạng, đem cái này đầu dị thú đập tới, thẳng đến nó bị triệt để đập choáng. Phó Hy lúc này mới đưa nó ném sang một bên, vỗ vỗ tay. Lúc này, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả động vật đều giống như dừng lại bình thường, nhìn chằm chằm Phó Hy không nhúc nhích. Tiếp theo, không biết là con nào động vật trước phát ra một tiếng kêu sợ hãi, những cái kia dị biến những động vật trong nháy mắt lấy lại tinh thần, co cẳng liền chạy. Từng cái khuôn mặt hiện ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Lập tức, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ thú triều, không dùng vài phút, liền lui sạch sẽ. Lúc này, một vệt kim quang lóe lên, đằng xà từ Phó Hy thể nội chui ra, nó nhìn lấy cái kia đã hôn mê dị thú đập đi miệng nói, ta tưởng rằng cái gì lợi hại ra hòa đây, thật không trải qua ngã, bản đại gia còn không có chơi chán đây, nó liền choáng, thật chán. Tiếp theo, chỉ nghe Phó Hy thản nhiên nói, đem nó kéo tới trong sân gốc, ta có lời hỏi nó. Đằng xà bĩu môi, dùng cái đuôi cuốn lên cái kia đầu dị thú, giống như kéo chó chết một dạng, đem nó hướng phía động vật liên minh bên này kéo tới. Lúc này, những cái kia động vật liên minh những động vật trông thấy Phó Hy bọn hắn đi tới, từng cái dọa đến quay đầu liền hướng trong sơn cốc chạy. Bọn chúng không có thú vương cao như vậy linh trí, theo chúng, có thể đem cái này một tên gia hỏa khủng bố tiện tay miểu sát, vậy nhất định cũng có thể đem bọn nó tiện tay miểu sát. Nhìn lấy những cái kia chạy tứ tán động vật, Phó Hy cười lắc đầu. Chờ Phó Hy bọn hắn đi vào Mập Mạp trước mặt lúc, những thú vương đó từng cái chừng trong mắt, thở mạnh cũng không dám thoáng cái. Khi bọn hắn trông thấy cái kia bị đằng xà kéo tới dị thú lúc, bọn chúng sợ hãi vô ý thức liền muốn lui lại. Đằng xà thấy thế, cười ha ha một tiếng, đem cái kia dị thú hướng tiện tay ném một cái nói, không cần sợ, gia hỏa này ngất đi, không tin các ngươi nhìn. Nói xong, đằng xà nâng lên cái đuôi, chiếu vào cái kia dị thú đầu liền đánh đến mấy lần, kết quả cái kia dị thú khuôn mặt đều bị quất sưng còn không có tỉnh. Lúc này, bọn này thú vương mới dù sao cũng hơi tin tưởng đằng xà, từng cái sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Thú vương bên trong, bạch xà chậm rãi trượt ra, nó trợn to chính mình mắt rắn, có chút khó có thể tin nhìn lấy đằng xà sau lưng dị thú, phát ra trầm thấp tê tê âm thanh, ý kia là, gia hỏa này thật chính là bọn ngươi đánh bại. Đằng xà thoáng cái trượt đến bạch xà bên cạnh, dùng đuôi rắn nhẹ nhàng vuốt ve bạch xà thân thể nháy mắt nói, cái kia còn có thể là giả liền thứ này, tới một cái ta đánh một cái, đến một đám, ta toàn bộ đánh ngã, ngươi nếu là không tin, ta đem nó làm tỉnh lại, lại đánh ngất xỉu một lần cho ngươi xem. Bạch xà nghe xong, vô ý thức lui về phía sau vừa lui, liều mạng lắc đầu. Đằng xà thấy thế, đưa nó chăm chú vừa kéo, ha ha cười nói, tiểu bạch bạch không cần phải sợ, ta đùa giỡn với ngươi đây. Lúc này, Phó Hy đi vào mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mập mạp trước mặt, cười nói, thú triều lui, những tên kia trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại phát điên, chúng ta đi bên trong nói đi, mặt khác, ngươi có thể cho trong cốc những cái kia động vật về nhà trước. Mập mạp nghe xong, di chuyển thân thể trở lại trong cốc, đem tin tức này công bố ra ngoài, lập tức, những cái kia trong cốc những động vật nghe xong có thể về nhà, từng cái hưng phấn mà hướng phía cốc bên ngoài dũng mãnh lao tới, không cần một lát, trong cốc này liền trống rỗng. Mập mạp nhượng hổ vương bọn chúng cũng trở về nhà, nhưng hổ vương bọn chúng lắc đầu, biểu thị muốn một mực đi theo mập mạp bên cạnh. Nhất là cái kia hát tinh tinh, dứt khoát ôm lấy mập mạp, ý là vô luận như thế nào nó cũng không nguyện ý rời đi. Mập mạp bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đưa chúng nó lưu lại. Phó Hy thấy thế, cho mập mạp một cái đề nghị, nói là hiện tại Vân Mộ Xâm Lâm nội địa bàn bất ổn, nhượng những thứ này thú vương đi trước thống nhất địa bàn của mình, các nơi bàn phân chia hoàn tất sau lại tới tụ hợp. Đồng thời Phó Hy để chúng nó chỉ muốn gặp được loại quái vật này, hoặc là cùng nó vật tương tự, vô luận như thế nào không muốn cùng nó lên xung đột, trước tiên tới tìm hắn hoặc là mập mạp, đồng thời Phó Hy còn cho chúng nó vạn thú cốc địa chỉ. Những thú vương đó nghe xong, thầm nghĩ Phó Hy nói cũng đúng, hiện tại đích thật là cái thu địa bàn thời cơ tốt, thế là từng cái gật gật đầu, tạm thời rời đi sân cốc. Đang xa thấy thế, lặng lẽ hướng về phía Phó Hy dựng thẳng lên cái đuôi nói, chủ nhân, cao, thật sự là cao, như vậy. Toàn bộ Vân Mộ Xâm Lâm liền đều là ánh mắt của chúng ta. Phó Hy từ chối cho ý kiến mỉm cười. Theo mấy vị thú vương rời đi, trong sơn cốc này liền chỉ còn lại có Phó Hy bọn hắn, mập mạp cùng bạch xà cùng đầu kia ngất đi dị thú. Phó Hy hướng mập mạp biểu đạt chính mình liên quan tới lần này Vân Mộ Xâm Lâm dị biến phỏng đoán, cũng hơi giải thích một chút thú sư hàm nghĩa, chốc lát hắn hướng mập mạp đưa ra muốn thẩm vấn cái này đầu dị thú, thế là mập mạp mang theo Phó Hy đi vào trong sơn cốc này một khi cái bí mật sơn động. Chương 244, thẩm vấn. Nay sơn động cửa vào không lớn, bên trong ngược lại là rất rộng rãi, mà lại bên trong là đường cùng, ngược lại là một cái thẩm vấn tốt địa phương. Thế là Phó Hy nhượng đằng xà đem cái kia dị thú lôi vào sau, mang theo yêu dạ hắc hổ cùng nhím trắng đi vào. Nhượng đằng xà lưu tại cửa hang trông coi. Đi vào sơn động sau, Phó Hy từ hệ thống trong hòm tẻm lấy ra tử dạ dẫn tích lợi trảo, hướng về phía cái kia dị thú chân trước đâm một cái. Lập tức, cái kia dị thú đống nhiên lắc một cái, thoáng cái đau tỉnh lại. Khi nó mở mắt ra trông thấy Phó Hy lúc, phản ứng đầu tiên là dọa đến có chút phát run, quyền nhưng không có trước đó bộ kia bá khí uy vũ dáng vẻ. Phó Hy một tay cầm tử dạ dẫn tích lợi trảo chỉ cái kia dị thú nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta liền để ngươi chết đau nhức mau một chút, nếu không. Nói xong, Phó Hy trong tay hàn quang lóe lên, thập âm cổ đàn ra hiện trong tay hắn, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu thực tủy cổ chậm rãi từ cổ trong vỏ thò đầu ra đến. Cái kia dị thú vừa nhìn thực tủy cổ, trứng mắt, mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phó Hy trông thấy phản ứng của nó, hài lòng gật đầu nói, tốt, ta hỏi ngươi, chủ nhân của ngươi ai các ngươi lần này tại Vân Mộ Xâm Lâm có mục đích gì, các ngươi là từ thế giới khác tới, vẫn là nguyên bản liền trong cái thế giới này. Nói xong, Phó Hy đem thập âm cổ đàn đặt ở, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu kia thực tủy cổ liền từ cổ trong vỏ leo ra, nhanh chóng hướng phía dị thú bỏ đi. Cái kia dị thú dọa đến thoáng cái lùi về góc tường, sau cái móng vuốt càng không ngừng bày biện, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong miệng càng không ngừng phát ra khó nghe khàn khàn thanh âm chất chứa, ý kia là nói, ta cái gì đều nói. Phó Hy gật gật đầu, nhượng thực tủy cổ dừng lại. Cái kia dị thú trùng điệp thở phì phò, dùng một loại kịch liệt khàn khàn thanh âm phần phật nói đến. Bởi vì Phó Hy chỉ học được bình thường động vật ngôn ngữ, đúng dị thú ngôn ngữ còn không tinh thông, cho nên yêu dạ hắc hổ ở một bên sung làm lên phiên dịch. Nó nói nó là thế giới khác tới. Phó Hy nhướng mày nói, thế giới khác đâu cái thế giới tới các ngươi làm sao qua được có mấy cái người. Theo cái kia dị thú một trận phần phật, yêu dạ hắc hổ nói nó cũng không biết làm sao qua được, lúc đó nó tại chủ nhân của nó trong thân thể, chờ nó chủ nhân thả nó lúc đi ra, nó chính là ở đây. Còn có mấy cái người, nó cũng không rõ ràng, dù sao nhân số không ít. Phó Hy nhíu mày gật gật đầu, chủ nhân của ngươi hay các ngươi tại Vân Mộ Xâm Lâm nô dịch nhiều như vậy động vật có mục đích gì, nơi này còn có hay không của các ngươi người. Cái kia dị thú trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ chần chờ, dường như đang rẽ rủa có phải hay không nói. Tiếp theo, theo Phó Hy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thực tủy cổ lần nữa hướng nó bò đi lúc, cái kia dị thú lập tức dọa đến phần phật đứng lên. Nó nói chủ nhân của nó nói đến đây, yêu dạ hắc hổ trong mắt lóe lên một khi tia giận dữ, chỉ nghe nó nói tiếp, nó nói chủ nhân của nó gọi liệt tử, là đến từ thú ngục người. Phó Hy nghe xong, mở trừng hai mắt, thú ngục. Lại là thú ngục người. Bọn hắn làm sao tới nơi này? Ta có hệ thống, chẳng lẽ bọn hắn cũng có? Đang lúc Phó Hy suy nghĩ ở giữa, cái kia dị thú lần nữa phần phật đứng lên, có thể nói đến một nửa, nó lại bỗng nhiên một trận, ngay sau đó, nó trong mắt lóe lên một vòng hung sắc, đột nhiên hướng phía Phó Hy nhào tới. Bởi vì nó lần này tới quá mức đột nhiên, yêu dạ hắc hổ nhất thời lại không kịp phản ứng, chờ nó kịp phản ứng lúc, cái kia dị thú bổ nhào vào Phó Hy trước mặt, Phó Hy dưới sự kinh hãi vô ý thức giơ tay lên bên trong tử dạ dẫn tích lợi trảo. Chỉ nghe phốc xì. Một tiếng, một cỗ lưỡi dao xuyên qua thân thể cảm giác dọc theo tử dạ dẫn tích lợi trảo chuyển tới. Đợi cho Phó Hy kịp phản ứng lúc, cái kia dị thú đình chỉ nhịp tim, co quắp ngã. Phó Hy lăng lăng nhìn lấy chết đi dị thú, lại nhìn xem trong tay mình lưỡi dao. Lúc này, yêu dạ hắc hổ cùng đằng xà thoáng cái vọt đến Phó Hy bên cạnh vội vàng nói, thế nào không có sao chứ? Phó Hy lắc đầu. Chốc lát, sắc mặt hắn dần dần khó nhìn lên, hắn có thể cảm giác được cái này dị thú trước đó là thật sợ chết, nhưng nó vừa rồi đột nhiên dị thường hành vi để nó đâm vào chính mình lưỡi dao. Phó Hy trong đầu lập tức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là cái này dị thú chủ nhân phát giác được cái gì? Tiếp theo, Phó Hy liền giật mình, dùng thú ngục thủ đoạn, nhất định dùng phương pháp gì để nó tự sát. Phó Hy cắn răng nói căm giận nói, đáng chết. Liền kém một chút liền biết thú ngục người muốn làm gì. Lập tức, Phó Hy nhìn về phía yêu dạ hắc hổ cau mày nói, nó sau cùng nói cái gì? Yêu dạ hắc hổ nhìn xem cái kia dị thú thi thể trầm giọng nói, nó nói bên trong vùng rừng rậm này chỉ có nó một cái, chủ nhân của nó còn có sự tình khác muốn làm, cho nên để nó tới này cái Vân Mộ Xâm Lâm nô dịch tất cả động vật, còn sau cùng mục đích. Yêu dạ hắc hổ thở dài nói, nó vừa muốn nói, liền chết. Phó Hy song quyền dần dần nắm chặt, lúc này hắn không tới đây bên trong du sơn ngoạn thủy nhẹ nhõm tâm tính, không nghĩ tới thú ngục người cũng lại tới đây, còn tới không ít người, bọn hắn như thế đại phí khổ tâm nô dịch Vân Mộ Xâm Lâm bên trong động vật đến cùng là vì cái gì. Nếu như mục tiêu là vạn thú cốc, Phó Hy thực tại bất minh nguyết cái này vạn thú cốc bên trong có đồ vật gì có thể hấp dẫn bọn hắn, dùng thực lực của bọn hắn, trong thế giới này bất kỳ vật gì, chỉ sợ đều vào không được mắt của bọn hắn, cái kia mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đây. Nghĩ tới đây, Phó Hy trùng điệp thở dài, trước mắt bí ẩn liền muốn mở ra, lại bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Bất quá tin tức tốt duy nhất là, cái này Vân Mộ Xâm Lâm bên trong chỉ có cái kia một khi đầu dị thú, trong thời gian ngắn ngược lại cũng không cần lo lắng bọn hắn phát động lần thứ hai thú triều. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Phó Hy vẫn là quyết định sau này trở về muốn làm ra một số đề phòng, bởi vì thú ngục người làm việc từ trước đến nay quỷ bí, khó đảm bảo chính mình lần này hỏng chuyện của bọn hắn sẽ không dùng những phương pháp khác đến đạt thành chính mình không thể cho ai biết mục đích. Đang nghĩ ngợi, Phó Hy trong đầu đột nhiên hiện ra trong hệ thống cái kia nữ tử áo đỏ thân ảnh, chỉ gặp nàng mỉm cười, gật đầu không người nói, chúc mừng Phó Hy đại thần đánh giết dị thú, hoàn thành Vân Mộ Xâm Lâm nguy cơ ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được dị thú trị số 5.000 điểm. Thu hoạch được dị thú cảnh giới trị số 5.000 điểm. Thu hoạch được thịt bắp đuôi X6, thu hoạch được cốt nha X1. Phó Hy hơi sững sờ, thầm nghĩ, cái này lại là cái ẩn tàng nhiệm vụ. Nhưng hắn bây giờ nhìn lấy phần thưởng phong phú, nhưng trong lòng một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì thú ngục người tới cái thế giới này mục đích hắn còn không biết, mà chính mình vẫn là thú ngục truy sát đối tượng, hắn không biết thú ngục đến bao nhiêu người, thực lực như thế nào. Nếu như đều là giống như cái này gọi từ dị thú, hắn cũng là không quan trọng, nếu tới cái quy nguyên thú vương gì đó, vậy thì phiền phức. Hắn biết rõ thú ngục người lại tới đây nhất định trả một cái giá thật là lớn, bởi vì coi như hắn có hệ thống, nghĩ đến cái thế giới này cơ hồ đều bồi mạng của mình. Hắn nhưng không tin thú ngục người bỏ ra nhiều như vậy đi vào cái thế giới này, biết chỉ phái một số đi tới. Chủ yếu nhất là, hệ thống cho nhiệm vụ của hắn còn một điểm đầu mối đều không có, trước mắt lại toát ra thú ngục người, quả thực nhượng Phó Hy có chút tâm phiền. Chương 245, Sa Ca dạy người cưa gái. Mắt thấy cái kia dị thú chết đi, Phó Hy ở lại chỗ này nữa cũng không có ý nghĩa, hắn hiện tại phải nhanh về vạn thú cốc làm một số đề phòng biện pháp, thế là hắn đi ra ngoài động, chuẩn bị hướng Mập Mạp cáo biệt. Mập Mạp thấy Phó Hy bọn hắn muốn đi, do dự một chút, vỗ chính mình cái bụng biểu thị muốn theo Phó Hy bọn hắn cùng đi. Phó Hy gật gật đầu, thầm nghĩ Mập Mạp hiện tại cũng coi như là cái dị thú, mà lại nó vẫn là yêu dạ hảo huynh đệ, quay đầu chính mình thu thập điểm vật liệu làm điểm món ăn cho nó ăn, giúp nó tăng lên một ít thực lực. Mà lại Mập Mạp còn tinh thông còn lại thất đại môn phái võ công, đang tốt sau này trở về, Phó Hy thuận tay đến học, còn những thứ này võ công nguyên bộ tâm pháp, dị thú trị số hối đoái trong cửa hàng cái gì đều có, đến lúc đó đổi chính là. Bạch Xà nguyên bản cũng muốn cùng đằng xà, nhưng nó do dự một chút, vẫn là quyết định trước đi xem nhìn đồng loại của mình, nó muốn đưa chúng nó thu xếp tốt về sau lại đi tìm Phó Hy bọn hắn. Đằng xà cũng miễn cương giữ lại, từ thân thử lấy răng rút ra một mảnh miếng vảy xuống tới, giao cho Bạch Xà. Để nó theo miếng vảy liền có thể tìm tới chính mình. Bạch Xà gật gật đầu, lưu luyến không rời nhìn một chút đằng xà, quay người biến mất giữa khu rừng. Yêu Dạ Hắc Hổ dùng bả vai thọc một chút đằng xà, cười hắc hắc nói, uy, đừng nhìn, đều đi. Đằng xà hơi sững sờ, quay đầu mới phát hiện Phó Hy bọn hắn đi ra thật xa. Lúc này mới vắt chân lên cổ đuổi theo. Có Mập Mạp dẫn đường, Phó Hy bọn hắn đi rất nhanh, màn đêm buông xuống giữa khu rừng nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau đi không bao lâu. Liền xa xa có thể nhìn thấy vạn thú cốc doanh địa cái hạp cốc kia. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phó Hy bọn hắn hơi sững sờ, chốc lát khuôn mặt có chút toét ra một cái nụ cười. Chỉ thấy Hắc Tinh Tinh đang hô xích thở hổn hển, hướng về phía Mập Mạp hưng phấn mà khoa tay múa chân, ò ò ò ở nói gì đó. Phó Hy tự nhiên có thể xem hiểu nó. Nguyên lai Hắc Tinh Tinh cùng ngày liền trở lại địa bàn của mình, chỉnh hợp tốt đại một khối địa bàn sau. Đem địa bàn giao cho thủ hạ rất tài giỏi một cái Hắc Tinh Tinh, nó liền ngay cả ban đêm đổi tới. Nhìn lấy Hắc Tinh Tinh bộ dáng, Phó Hy cười lắc đầu. Thế là, bọn hắn đồng hành trên đường trở về liền nhiều một cái Hắc Tinh Tinh. Mắt thấy rời vạn thú cốc doanh địa càng ngày càng gần, đoạn đường này đúng là không có gặp được một tên vạn thú cốc đệ tử, nghĩ đến là bởi vì thời gian nhanh đến, đoạn đường này lại không có nhìn thấy một cái mánh thú, những đệ tử này liền sớm trở về. Kỳ thật Phó Hy cũng rất vì những đệ tử này cảm thấy đáng tiếc. Nói là ba ngày, tính toán đâu ra đấy cũng liền cả ngày lại thêm hai cái dưới ngày. Vừa lúc tại thời gian nhanh muốn lúc kết thúc, cái này Vân Mộ Xâm Lâm nguy cơ giải quyết, đông đảo lũ dã thú cũng đều bình thường trở lại, nếu như thời gian lại hơi kéo dài lâu một chút, nói không chừng bọn hắn liền có thể tìm tới một hai con dã thú. Đang lúc Phó Hy cảm thán những đệ tử này thời vận không đủ thời điểm, tiến lên Phương Lâm ở giữa đột nhiên truyền ra một trận rất nhỏ tiếng xào xạc, Phó Hy khoát tay, chúng thú lập tức dừng lại. Chốc lát, chỉ thấy phía trước xa xa trong rừng, một cái thân mặc màu hồng phấn áo da thiếu nữ, đang mặt mũi tràn đầy vẻ vải cơ múa trong tay một cái nhánh cây, buồn bực ngắn ngẩm, một bên đâm bên cạnh lá cây, một bên hướng phía vạn thú cốc phương hướng đi đến. Vừa đi còn một bên phòng má nói lầm bầm, thật là xui xẻo, thiếu cốc chủ mất dấu, mà lại hai ngày này thế mà ngay cả một cái manh thú cũng không thấy, lần này trở về muốn làm sao theo đường chủ bàn giao a. Phó Hy vừa nhìn, mặt lập tức có chút xấu hổ, thiếu nữ này dĩ nhiên chính là Chu Thanh. Mà lại là trong cốc thứ hai cao thủ, người ta chủ động yêu cầu bảo vệ mình, kết quả chính mình đem người cầm đi hai ngày, nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là tìm chính mình thật lâu, nàng hiện tại hai tay trống chân hơn phân nửa cũng có chính mình nguyên nhân ở bên trong. Phó Hy nhớ mang máng tại báo danh lúc, nàng tràn đầy lòng tin nói muốn thuần phục một cái lợi hại manh thú trở về, nhưng bây giờ nhìn. Phó Hy cười lắc đầu, trong lòng đang muốn trở về muốn làm sao hóa giải cái này xấu hổ lúc, chỉ thấy bên cạnh Hắc Tinh Tinh dừng bước lại, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh. Ha không được, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm Chu Thanh đầu vai Chu Viên. Tiếp theo, nó bắt đầu bốn phía tìm kiếm lên cái gì đó đến. Mọi người đều bị nó hành động này kiếm vậy không hiểu thấu, sau cùng chỉ thấy nó nhãn tỉnh sáng lên, từ phía sau một khỏa cây ăn quả hái thêm một viên tiếp theo quả hồng, đặt ở ngực lau lau. Tiếp theo nó quay đầu nhìn về phía Mập Mạp, ho 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 ở, chỉ Chu Thanh bên kia, lại có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Mập Mạp vừa nhìn, lập tức bưng bít lấy cái bụng cười rộ lên. Cái kia Hắc Tinh Tinh thấy Mập Mạp chê cười nó, lập tức lúng túng gãi gãi đầu. Mập Mạp cười một hồi sau, đứng lên hướng phía Phó Hy bọn hắn khoa tay nói, nó là nhìn cái kia hồng mao viên, muốn truy cầu nó, nhưng là nó chưa từng có đuổi theo qua giống cái, suy nghĩ để cho chúng ta hỗ trợ. Phó Hy bọn hắn nghe xong cũng không nhịn được cười rộ lên. Lúc này, đằng xà con ngươi đảo một vòng, tiến đến Hắc Tinh Tinh bên cạnh dùng cái đuôi đâm đâm nó nói, uy, huynh đệ, muốn đuổi theo cái kia hồng mao mẫu hầu tử. Hắc Tinh Tinh ngượng ngùng gật gật đầu. Đang xà cười hắc hắc nói, ta dạy cho ngươi cái biện pháp, mặc dù không nhất định có thể đuổi tới nó, nhưng là ta có thể cho ngươi hàng ngày đều có thể nhìn thấy nó. Hắc Tinh Tinh nghe xong, hưng phấn mà hò hò hò, kêu lên. Đang xà chiếu vào nó cái mông đánh một cái đuôi nói, xuyệt. Nhỏ giọng một chút, sinh sợ người ta không biết ta. Hắc Tinh Tinh lung túng gãi đầu một cái. Chốc lát, đang xà hướng Hắc Tinh Tinh bên cạnh dựa dựa nói, ngươi muốn theo cái kia hồng mao hầu tử cùng một chỗ, ngươi liền phải lịnh nọt chủ nhân của nó, biết không được. Hắc Tinh Tinh lắc đầu. Đang xà trợn mắt một cái nói, thôi, ngươi như thế, ngươi đây, chờ sau đó trực tiếp nhảy đến các nàng trước mặt, sau đó giả trang ra một bộ uy vũ hùng tráng bộ dáng, biểu hiện ra ngươi nam tử khí khái, ách. Chính là ngươi bình thường so khí lực dáng vẻ. Sau đó nàng khẳng định đến đánh ngươi, ngươi đến lúc đó cái gì đều không cần quản, nàng đánh tới ngươi, ngươi liền nằm xuống, sau đó nàng biết rất cao hứng mời ngươi cùng với nàng đồng hành, đến lúc đó ngươi đi theo nàng liền có thể đi, chúng ta sau đó chạy tới. Hắc Tinh Tinh sững sờ, gãi đầu một cái, chốc lát có chút mở mịt gật đầu. Tiếp theo, nó nhìn về phía mập mạp nỗ bĩu môi, ý là, vậy ta đi. Mập mạp gật gật đầu. Hắc Tinh Tinh hưng phấn mà nắm lên quả hồng tử, thuần thục hướng phía Chu Thanh Phương hướng đuổi theo. Không bao lâu nhi, phía trước liền vang lên Chu Thanh Thanh âm hưng phấn, ha ha. Quá tốt, về sau ngươi liền theo ta đi, ta gọi Chu Thanh, nó là của ta đồng bạn cũng là ngươi sư tỷ, gọi Chu Viên. Nghe thấy cái thanh âm này, đàng xà quay đầu nhìn về phía Phó Hy cười hắc hắc, chủ nhân, cái này thuận nước dong thuyền nhưng tuyệt đối không nên cảm tạ ta, sau này trở về nhiều giúp ta tìm mấy cái tê hạt giống liền có thể. Thấy thế, Phó Hy cười lắc đầu, thầm nghĩ con hàng này tâm tư ngược lại thật sự là vô cùng linh hoạt. Hẳn là vừa nay mới phát hiện hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, liền minh bạch hết thảy, lúc này mới làm thuận nước dong thuyền, vừa đến giúp Hắc Tinh Tinh cưa gái, hai đến giải quyết Phó Hy trở về làm dịu chuyện lúng túng, còn Hắc Tinh Tinh đến cùng sau cùng có thể thành công hay không. Vậy thì nhìn thiên mệnh rồi. Cười cười, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, Phó Hy bọn hắn tăng tốc bước chân, hướng phía Vạn Thú Cốc doanh địa chạy trở về. Chương 246, tuyển bạn kết quả. Đợi đến Phó Hy bọn hắn chạy tới Vạn Thú Cốc doanh địa thời điểm thời gian đã gần đến giữa trưa, khoảng cách thời gian kết thúc còn có không đến thời gian một nén nhang. Lúc này Vạn Thú Cốc trong diễn võ trường, đông đảo Vạn Thú Cốc các đệ tử nhao nhao tụ tập ở đó. Có tựa ở có gỗ, có ở đất. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, những đệ tử này không khỏi là đầy người bụi đất, mặt mũi tràn đầy vẻ vải. Nhìn kỹ, đây đều là trước đó báo danh tham gia Thanh Võ Đại hội tuyển bạn các đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này hai tay trống trơn. Bên cạnh căn bản không thấy một cái manh thú cái bóng. Những đệ tử này lẫn nhau than thở, nói thẳng không may, cái này trong thời gian 3 ngày, Vân Mộ Xâm Lâm manh thú tựa như bốc hơi bình thường, liền sợi lông đều không nhìn thấy, coi như ngẫu nhiên gặp được một số tiểu động vật, vậy cũng đều theo điên một dạng, thành quần kết đội, không nói hai lời đến liền công kích bọn hắn. Lúc này, đứng tại diễn võ trường phía trước Diêm Hổ cùng Sát Lang mấy vị đường chủ, nhìn lấy trong tràng một đám không thu được gì các đệ tử, thất vọng than thở nói, ngươi xem một chút các ngươi. Bình nói bên trong trong cốc thong dong tự tại thói quen, cái này từng cái thuần thú thời gian đều thế nào học gã chỉnh một chút 3 ngày, các ngươi thế mà không có cái gì mang về, các ngươi dù là mang cho ta trở về một khi cọng lông chim cũng là tốt đó à. Những bạn thú cốc đó các đệ tử từng cái túi lầu xuống, khuôn mặt bên trong tràn đầy vẻ xấu hổ. Bọn hắn cũng không rõ Sở Vân Mộ trong rừng rậm phát sinh dị biến, chỉ coi là thật chính mình học nghệ không tinh, cho nên tay không mà về. Thực ưng quay đầu nhìn xem Diêm Hổ nói, lão đại. Lúc này nhưng khó làm, cái này trở về các đệ tử không ai thuần phục manh thú, phải làm sao mới ổn đây cái này tham gia sẽ nhân tuyển. Diêm Hổ đầu tiên là quét mắt một vòng đám người, lập tức hắn khẽ cau mày nói, không nhất định, còn có 2 người không trở về. Thực ưng cau mày nói, là thiếu cốc chủ bọn hắn. Diêm Hổ gật gật đầu. Thực ưng nhìn xem diễn võ trưởng thông hướng doanh địa phương hướng nghi ngờ nói, ngươi không nói ta còn thực sự quên, Chu Thanh cái kia tiểu nha đầu hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng, còn thiếu cốc chủ sao? Ai, đi trong rừng rậm đi dạo cũng tốt, mặc kệ có không có mang về đến cái gì, chỉ cần hắn có thể an toàn trở về là được. Diêm Hổ gật gật đầu vừa nay muốn nói chuyện, lại nghe một khi tên đệ tử đột nhiên hoảng sợ nói, đó là cái gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy diễn võ trưởng thông hướng doanh địa con đường, xa xa xuất hiện một khi cái bóng đen to lớn, bóng đen này đứng thẳng hành tẩu, khổ người cực lớn. Dần dần, theo cái bóng đen này càng đi càng gần, đám người lúc này mới phát hiện. Tại đầu vai của nó một bên ngồi một tên thân mang màu hồng giáp da thiếu nữ, một bên khác thì là ngồi xổm một cái nghiêng đầu sang chỗ khác từ từ nhắm hai mắt màu đỏ thâm viên hầu. Mọi người thấy rõ bóng đen kia đầu vai thiếu nữ lúc, nhịn được hoảng sợ nói, là Chu Thanh. Tề Thiên Thánh Nữ trở về. Theo cái kia bóng đen to lớn càng đi càng gần, chúng đệ tử từng người trợn to hai mắt, chậm rãi há hốc miệng ba, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này, đây là Hắc Tinh Tinh. Ông trời ơi, cái này Hắc Tinh Tinh sao được thật lớn như thế? Liên khối này đầu đều bù đắp được ta ở phòng nhỏ. Cái này Hắc Tinh Tinh chỉ sợ đều sắp thành tinh đi, nhìn xem nó cái kia tráng kiện cánh tay, nhìn nhìn lại nó cái kia cối nghiền đá bình thường lớn năm đấm, ta xem chừng nó chỉ cần một quyền là có thể đem ngươi phòng cho hủy đi rồi. Trước đó tên đệ tử kia từ chối cho ý kiến gật đầu, biểu hiện rất đồng ý. Cái này Chu Thanh lại lợi hại như thế, tất cả chúng ta đều không thu hoạch được gì, duy chỉ có một mình nàng đem cái này kinh khủng Hắc Tinh Tinh thuần phục, không hổ là trong cốc thứ hai cao thủ a. Cái gì thứ hai cao thủ a? Tề Thiên Thánh Nữ có đầu này Hắc Tinh Tinh, đây tuyệt đối là trong cốc đệ nhất cao thủ a, dù là hiện tại Diêm Phong ở chỗ này, lại thêm cái kia đầu thép Hoa Văn Hổ, đều không nhất định đánh thắng được Chu Thanh. Đúng vậy a, hiện tại Chu Thanh hẳn là danh phủ kỳ thực đệ nhất cao thủ, chúng ta có đi hay không Thanh Võ Đại Hội không sao, có Chu Thanh tại, chúng ta Vạn Thú Cốc lần này nhất định có thể cầm tốt thứ tự. Một đám đệ tử bọn họ đúng Chu Thanh có thể mang về Hắc Tinh Tinh tỏ vẻ ra là khiếp sợ đồng thời. Cũng đối với nàng sắp tham gia lần này Thanh Võ Đại Hội ký thác kỳ vọng. Ai các ngươi nói, Chu Thanh giúp thiếu cốc chủ thuần phục cái gì manh thú? Người ta là thiếu cốc chủ, còn cần thuần phục muốn cái gì không có à, lần này ra ngoài còn có Tề Thiên Thánh Nữ thiếp thân che chở, coi như cái này Hắc Tinh Tinh là Chu Thanh thuần phục, nhưng hắn thiếu cốc chủ nếu là mở miệng yêu cầu, Chu Thanh có thể không cho hắn sao? Vậy cái này Hắc Tinh Tinh nhưng không phải tương đương với là của hắn sao? Cũng là, ai? Muốn trách thì trách ta cha không phải cốc chủ thôi. Hắn thiếu cốc chủ cái gì đều không cần làm, đi ra ngoài chơi một vòng, liền có thể có thu hoạch, cũng không giống như chúng ta, ở đây Vân Mộ Xâm Lâm bên trong liều sống liều chết, lao tử hôm qua vóc chiều muộn tại cây lúc ngủ, kém chút bị một cái chuột căn trứng, thật đặc biệt mẹ nó suối quẩy. Đệ tử còn lại nghe xong, cười lên ha hả. Diêm Hổ cùng Thực Ưng bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu nhìn lấy xa xa đi tới Chu Thanh, đối nàng thuần phục Hắc Tinh Tinh rất là hài lòng. Thực Ưng A. Chu Thanh cái này tiểu nha đầu dưới tay ngươi học không sai à, ta nhìn nàng đầu này tình tinh thực lực, chỉ sợ vượt qua ta bọn họ mấy cái kia láo tiểu nhị rồi, đoán chừng cũng liền cốc chủ Kim Mao Cuồng Sư có thể ép nó một đầu, cái này tiểu nha đầu tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng à. Diêm Hổ sờ sờ chính mình dâu bạc, hài lòng gật đầu nói. Thực Ưng Tiêu ngạo ngẩng đầu, miệng lại khiêm tốn nói, bình thường, cái này tiểu nha đầu bình nói bên trong cũng là điệu thấp cực kỳ. Ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể lần này Thanh Võ Đại Hội hảo hảo nở mày nở mặt, cho chúng ta Vạn Thú Cốc tranh làm vẻ vang. Côn Báo gật đầu nói, đúng vậy à, Chu Thanh đích thật là chúng ta trong cốc hiếm có nhân tài, nàng lần này thế nhưng là một bên bảo hộ thiếu cốc chủ, còn có thể một bên thuần phục như thế một đầu mánh thú, thực lực của nàng cách chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng không xa rồi. Diêm Hổ hầu như người vừa ý cười gật gật đầu. Lúc này, Diêm Hổ đột nhiên cau mày nói, ồ thiếu cốc chủ người đâu, hắn không phải cùng với Chu Thanh sao? Nghe thấy Diêm Hổ, mấy vị khác đường chủ cũng thuận thế nhìn lại, nhưng đều không nhìn thấy Phó Hy thân ảnh. Có lẽ, bị cái kia Hắc Tinh Tinh ngăn trở. Chu Thanh đi vào mấy vị đường chủ trước mặt sau, từ Hắc Tinh Tinh thân nhảy xuống, liền ôm quyền, gật đầu không người nói, đệ tử Chu Thanh mang theo Hắc Tinh trở về. Diêm Hổ mấy vị đường chủ hư nhấc ngẩng đầu, cười nói, đứng lên đi, Chu Thanh, ngươi lần này rất không tệ. Trước mắt thật không có nhượng chúng ta mấy cái lao ra hỏa thất vọng à. Chu Thanh túi đầu khiêm tốn nói, Chu Thanh có thể có hôm nay sẽ thành tựu, nhờ có mấy vị đường chủ có phương pháp giáo dục. Diêm Hổ mấy người cười ha ha một tiếng, nói, tốt, Chu Thanh, tốt. Lúc này, Sắt Lang đột nhiên mở miệng nói, đúng, Chu Thanh à, thiếu cốc chủ đây hắn không phải đi cùng với ngươi sao. Chu Thanh nghe xong, vội vàng ngẩng đầu mở to hai mắt nói, thiếu cốc chủ hắn chưa có trở về sao. Diêm Hổ mấy người nghe xong, mở trừng hai mắt, trong đầu ông một tiếng. Chu Thanh lời này có ý tứ là, ngươi mấy ngày nay không theo thiếu cốc chủ cùng một chỗ? Diêm Hổ đuổi bận bịu hỏi. Chu Thanh lắc đầu, khuôn mặt cũng hiện lên một vòng vẻ lo lắng nói, không có, cái kia nói thiếu cốc chủ đi đầu một bước sau, Chu Thanh lập tức nhích người truy tìm, nhưng bất đắc dĩ thiếu cốc chủ bước chân cực nhanh, đợi cho Chu Thanh chạy tới miệng hang doanh địa lúc, những thủ vệ kia các đệ tử mới nói thiếu cốc chủ sớm đã tiến vào Vân Mộ Xâm Lâm. Về sau Chu Thanh tại Vân Mộ Xâm Lâm bên trong liên tiếp tam viết đều chưa phát hiện thiếu cốc chủ tung tích, cái này Hắc Tinh cũng là sáng nay ngẫu nhiên gặp phải đoạt được. Ta tưởng rằng thiếu cốc chủ liền tại phụ cận đi dạo, sớm liền trở lại. Mấy vị đường chủ nghe xong, nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lúc này còn có không bao lâu liền đến kết thúc thời gian, đều lúc này thiếu cốc chủ còn chưa có trở lại. Tiếp theo, mấy người liên tưởng tới trước đó những đệ tử kia nói, Vân Mộ Xâm Lâm bên trong những cái kia tiểu động vật tập thể công kích người tình huống, chốc lát bọn hắn vô đùi cau mày nói, hỏng bét, thiếu cốc chủ sợ không phải. Chu Thanh nghe xong, xinh đẹp lông mày nhíu một cái, không nói hai lời, một cái vọt người lật về Hắc Tinh tinh thân, tranh thủ thời gian vô bờ vai của nó nói, nhanh. Chúng ta mau trở lại Vân Mộ Xâm Lâm. Đúng lúc này, chỉ nghe diễn võ trưởng hậu phương một cái thanh âm lười biếng chậm rãi nói, không có ý tứ các vị, ta trở về chiều muộn. Chương 247, Thanh Võ Đại Hội biến động. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy mặt mỉm cười chậm rãi từ diễn võ trưởng hậu phương đi tới. Tất cả mọi người trông thấy hắn trở về trước hơi hơi thở phào, nhưng tiếp theo, ánh mắt của mọi người liền bắt đầu dần dần biến hóa. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó nghi hoặc, sau cùng đến sắc mặt cổ quái. Bởi vì bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi vào Phó Hy bên cạnh cái kia béo ị, ách, gấu, gấu mèo thân. Chấn kinh là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Phó Hy rời đi Chu Thanh sau còn có thể mang về một khi con dạ thú. Nghi hoặc là bọn hắn ngay từ đầu không thấy rõ Phó Hy bên cạnh mang chính là cái gì, chờ bọn hắn thấy rõ sau, từng cái sắc mặt liền biến thành cổ quái. Cái này Vân Mộ Xâm Lâm bên trong còn có gấu mèo, đây không phải là đường môn đặc sản sao, mà lại đây coi như là manh thú sao. Tuy nói gấu mèo bên trong cũng có một cái gấu chữ, nhưng nó béo ị ngây thơ chân thành dáng vẻ, thế nào đều theo manh thú kéo không được một bên đi. Nghĩ bọn hắn vạn thú cốc thiếu cốc chủ đi một chuyến Vân Mộ Xâm Lâm, thế mà mang một cái thứ như vậy trở về, cái này nếu là cốc chủ xuất quan về sau biết, không biết là nên khóc hay nên cười đây. Phó Hy mang theo mập mạp đi vào Diêm Hổ trước mặt bọn hắn cười cười nói, không có ý tứ, vừa vặn kẹp lấy điểm trở về. Diêm Hổ bọn hắn nhìn lấy Phó Hy cùng bên cạnh hắn gấu mèo, khuôn mặt biểu lộ cùng đám người một dạng, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Diêm Hổ nhìn xem mấy vị đường chủ, chen trước mắt, chốc lát mấy vị đường chủ lập tức hiểu ý gật đầu nói, à, kia cái gì, thiếu cốc chủ trở về liền tốt, chúng ta trước đó còn đang lo lắng, cho là ngươi trong rừng rậm gặp được nguy hiểm gì, vừa mới chuẩn bị tổ chức người đi tìm ngươi, trở về liền tốt, khụ khụ. Vẻ mặt của mọi người tự nhiên hạ xuống ở trong mắt Phó Hy, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, hắn hơi cười cợt, xem như đáp lại Diêm Hổ mấy người. Lúc này, một đạo màu hồng thân ảnh lập tức nhảy đến trước mặt hắn, lo lắng nói, thiếu cốc chủ. Ngươi nhưng thôi trở về, cái này hầu như nói ta ngày ngày ở trong rừng tìm ngươi, mới vừa nghe chúng đường chủ nói ngươi không về, trong nội tâm của ta rất lo lắng. Nói xong, Chu Thanh vừa chắp tay, túi đầu xuống, một gối một khi khuất liền muốn quỳ xuống. Thiếu cốc chủ, Chu Thanh không thể bảo hộ ngươi trái phải, là Chu Thanh thất trách, mời thiếu cốc chủ trừng phạt. Phó Hy gặp nàng phải quỳ, tay mắt lanh lẹ một phát bắt được tay của nàng, đưa nàng đỡ lấy, đồng thời khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, háng giọng nói, khụ khụ, kia cái gì? Không trách ngươi. Không trách ngươi. Cơ hồ ngay tại Phó Hy bắt lấy Chu Thanh tay trong nháy mắt, Phó Hy có thể rõ ràng cảm giác được Chu Thanh thân thể mềm mại khẽ run lên, ngay sau đó, nàng thấp trước mặt gò má cấp tốc bay một vòng đỏ bừng. Thấy thế, Phó Hy thoáng cái buông tay ra, nghĩ đến cái này niên đại hẳn là ý tứ là nam nữ thụ thụ bất thân, lập tức hắn lúng túng nói, ách, kia cái gì? Dù sao ta trở về, không cần lo lắng, không cần lo lắng, ha ha. Đang xa tại hắn đầu vai cười hát hát nói, nhìn tiểu cô nương này da mịn thịt mềm, chủ nhân, xúc cảm không tệ đi. Nó vừa nay nói xong, liền bị Phó Hy một chút cho chừng trở về. Lúc này, Chu Thanh bên cạnh Hắc Tinh Tinh nhìn thấy mập mạp đến, nó vừa mới chuẩn bị hưng phấn mà nhảy qua đi, mập mạp hướng nó xử cái ánh mắt, Hắc Tinh Tinh gãi gãi đầu, tựa hồ là minh bạch, lại tại chỗ ngồi trở lại đi. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh như trước đang đúng Phó Hy bên cạnh mập mạp chỉ trỏ. Ngươi nói chúng ta thiếu cấp chủ, bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới cái này vừa ra tay liền chọn đại gia hỏa trở về. Không phải sao, đây chính là một đầu hàng thật giá thật gấu à, cái kia thể trạng, cái kia dáng người, cái này nếu là hung dâng lên, chỉ sợ ta trong cốc những manh thú kia bọn họ đều muốn dọa đến run lắc một cái. Một khi tên đệ tử nói xong, đệ tử còn lại bọn họ nhịn được nhịn không được cười rộ lên. Muốn ta nói à, chờ thiếu cốc chủ kế vị thời điểm, chúng ta vạn thú trước cửa phòng kim mao cùng sư tượng, liền phải đổi thành hai tòa gấu mèo tượng. Đúng đúng đúng. Ở một bên trồng một vòng cây trúc, bằng không không hài hòa a. Ai các ngươi nói, chờ thiếu cốc chủ kế vị, cái này gấu mèo học được kim mao cùng sư tuyệt kỹ, cùng sư giống sau đó, sẽ có cái gì hiệu quả? Có thể có cái gì hiệu quả một bên gặm cây trúc, một bên manh chết địch nhân thôi. Ha 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 ha. Tại chúng đệ tử tiếng cười nhẹ bên trong, thực ưng ngẩng đầu nhìn một chút ngày, hướng về phía Diêm Hổ nói, thời gian đến. Diêm Hổ gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng sau cất cao giọng nói, thời gian đến. Lần này Thanh Võ Đại Hội nhân viên tuyển bạt khảo thí chính thức kết thúc, như vậy phía dưới, ta liền đến công bố thoáng cái kết quả. Nghe thấy Diêm Hổ, chúng đệ tử lập tức an tĩnh lại, không hẹn mà cùng thở dài, đồng thời hướng Chu Thanh ném đi ánh mắt hâm mộ. Lần này đi tham gia Thanh Võ Đại hội nhân tuyển, khẳng định trừ Chu Thanh ra không còn có thể là ai khác. Mọi người thấy nhìn Chu Thanh bên cạnh hùng tráng Hắc Tinh Tinh, lại nhìn xem Phó Hy bên cạnh cái kia ngây thơ chân thành gấu mèo, đồng thời thở dài lắc đầu. Cho dù thiếu cốc chủ mang về một đầu gấu mèo, vậy cũng không tốt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này Hắc Tinh Tinh nhất định là chắc ép gấu mèo. Diêm Hổ nhìn xem Chu Thanh, lại nhìn xem Phó Hy, cuối cùng hắng giọng nói, như vậy lần này thu hoạch được tham gia Thanh Võ Đại hội tư cách đệ tử chính là Chu Thanh. Diêm Hổ nói xong, dưới đài chúng đệ tử một mảnh tiếng khen. Chu Thanh cũng đối với Diêm Hổ mấy vị đường chủ, vừa chắp tay, gật đầu không người khiêm tốn cười cười. Tiếp theo, Diêm Hổ nhìn về phía Phó Hy nói, cái kia. Thiếu cốc chủ, mặc dù ngươi cũng mang về một cái, ách, manh thú. Nhưng là Chu Thanh Hắc Tinh Tinh muốn càng hơn một bậc, cho nên cái này danh ngạch cũng chỉ có thể cho nàng. Bất quá ngươi còn là rất không tệ, lần đầu tiến Vân Mộ Xâm Lâm liền có thể thuần phục một đầu manh thú, nghĩ đến cốc chủ nếu là biết, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Phó Hy cười cười còn không nói chuyện, liền thấy Chu Thanh bên cạnh Hắc Tinh Tinh đột nhiên đứng dậy. Đăng trái tim đen đú ám nhập, chuẩn. U ạ toài nó đầu tiên là bất mãn chỉ chỉ Diêm Hổ mấy người, lại chỉ mập mạp, khoa tay múa chân, trong miệng càng không ngừng ò ho ho nói gì đó. Diêm Hổ đám người thú ngữ bản lĩnh vô cùng tốt, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Hắc Tinh Tinh ý tứ. Chốc lát, Diêm Hổ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hắc Tinh Tinh nói, ngươi là nói, cái này chỉ gấu mèo so ngươi lợi hại. Hắc Tinh Tinh gật gật đầu. Tiếp theo, không riêng gì Diêm Hổ mấy người, chung quanh vạn thú cốc các đệ tử đều cười lên ha hả. Diêm Hổ nhìn về phía Chu Thanh nói, Chu Thanh à, ngươi cái này Hắc Tinh Tinh rất có linh tính à, đều hiểu được lẫn nhau khiêm lượng. Chu Thanh cười xấu hổ cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này, một khi tên đệ tử từ bên ngoài diễn võ trường nhanh chóng chạy đến Diêm Hổ trước mặt, một gối quỳ xuống, từ trong ngực lấy ra một thanh cực kỳ tinh xảo màu hồng quạt xếp, hai tay đưa tới Diêm Hổ trong tay. Diêm Hổ nhìn trong tay quạt xếp hơi nhíu nhíu mày. Lúc này, chỉ nghe tên đệ tử kia nói, bẩm Diêm đường chủ, lần này Doanh Nguyệt Lâu chủ sự Thanh Võ Đại hội lâm thời có chút biến động, cụ thể công việc, tại Doanh Nguyệt Lâu giao cho ngài trong thư. Đám người nghe xong, tất cả đều sửng sốt, Thanh Võ Đại hội có biến động cái gì biến động? Diêm Hổ nhíu nhíu mày, phất phất tay, ra hiệu tên đệ tử kia lui ra sau, cùng mấy vị đường chủ cùng một chỗ mở ra chuôi này tinh xảo màu hồng quạt xếp. Chương 248, một cái danh ngạch đưa tới phong ba. Mấy vị đường chủ xem hết quạt xếp tin tức sau, lẫn nhau nhìn sang, trong mắt lóe lên một vòng kỳ quái thần sắc. Tiếp theo, Diêm Hổ đem quạt xếp thu hồi, quét mắt một vòng đám người cất cao giọng nói, căn cứ năm nay Thanh Võ Đại hội chủ sự Phương Doanh Nguyệt Lâu tin tức truyền đến, năm nay Thanh Võ Đại hội thưởng môn phái tham gia đệ tử nguyên do một tên gia tăng thành hai tên. Lời này vừa nói ra, trong diễn võ trường lập tức sôi trào lên. Cái này đột nhiên gia tăng một cái danh ngạch, cái kia chính là nhiều một cái cơ hội a, cơ hội như vậy ai không muốn muốn. Nhưng một cái danh ngạch vững vàng là Chu Thanh, vậy còn dư lại một cái danh ngạch. Nghĩ đến, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Phó Hy. Cùng lúc đó, Diêm Hổ mấy người cũng nhìn về phía Phó Hy, chỉ thấy hắn quay đầu cùng mấy tên đường chủ thương lượng sau một lúc lâu, lúc này mới xoay người hướng về phía chúng đệ tử cất cao giọng nói, ta biết tất cả đều rất muốn cái này đột nhiên thêm ra tới danh ngạch, nhưng danh ngạch chỉ có một cái, đi qua ta mới vừa rồi cùng còn lại đường chủ cộng đồng thương nghị. Chúng ta quyết định đem cái này danh ngạch cho thiếu cốc chủ. Bởi vì hắn là lần chọn lựa này khảo thí bên trong trừ Chu Thanh bên ngoài một cái duy nhất mang về dã thú người. Diêm Hổ nói xong, chung quanh chúng đệ tử đầu tiên là một trận xôn xao, chốc lát, tất cả mọi người kịch liệt thảo luận. Diêm Hổ dường như đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thế là hắn quay đầu mắt nhìn Chu Thanh, ý là, lần này Thanh Võ Đại hội, chỉ sợ ngươi phải tốn nhiều điểm tâm. Không chờ Chu Thanh gật đầu, chỉ nghe một khi tên đệ tử đột nhiên cất cao giọng nói, Diêm đường chủ, quyết định này chúng ta không thuận theo. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện hách lại chính là trước đó tên kia Diêm Phong thủ hạ đệ tử. Trận này khảo thí chúng ta mấy tên đường chủ cộng đồng thương nghị, ngươi có gì không thuận theo? Sắt lang đứng ra cau mày nói. Chốc lát tên đệ tử kia không kiêu ngạo không tự ti trong đám người đi ra, hướng về phía sắt lang chắp tay nói, sắt lang đường chủ, Thanh Võ Đại hội không thể coi thường, cũng không phải là trò đùa, cái này liên quan đến chúng ta vạn thú cốc tại giang hồ mặt mũi. Tiến lên mấy lần chúng ta cũng không tại Thanh Võ Đại hội lấy được cái gì tốt thành tích, bởi vậy, trong cốc đệ tử bên ngoài hành tẩu thời điểm cũng không thiếu chịu đến môn phái khác bạch nhãn cùng khinh thị. Những thứ này khổ chúng ta đều nhẫn, đó là chúng ta thủy chung tin tưởng có một ngày vạn thú cốc thế hệ trẻ tuổi biết đứng tại Thanh Võ Đại hội đỉnh phong khinh thường võ lâm. Nhưng còn bây giờ thì sao, thật vất vả thêm ra một cái danh ngạch, mấy vị đường chủ lại qua loa mà đem giao cho thiếu cốc chủ. T. Tên đệ tử này nói xong, quay đầu nhìn về phía Phó Hy chắp tay nói, thiếu cốc chủ, đệ tử lời kế tiếp khả năng nhiều có đắc tội, nhưng vì vạn thú cốc, hy vọng ngài có thể rộng lòng tha thứ, nếu như ngài muốn thật truy cứu, vậy cũng nguyên do một mình ta gánh chịu. Nói xong, tên đệ tử này lần nữa chuyển hướng sát lang mấy người cất cao giọng nói, thử hỏi thiếu cốc chủ những năm gần đây trong cốc sở tác sở vi ai không biết, nói câu khó nghe, thiếu cốc chủ đã là còn lại thất đại môn phái lấy ra chê cười ta vạn thú cốc cho cười. Làm càn. Diêm Hồ hét lớn một tiếng. Tên đệ tử kia sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là nói tiếp nói, hy vọng Diêm đường chủ hãy nghe ta nói hết, sau đó chỗ đảm nhiệm chịu tội gì, ta cùng nhau gánh chịu. Nói xong, tên đệ tử này nói tiếp, đệ tử cũng không phải là nhằm vào thiếu cốc chủ, mà là thật tâm vì vạn thú cốc suy nghĩ. Lần này thêm một cái danh ngạch cũng không phải là nhằm vào ta vạn thú cốc một nhà, còn lại thất đại môn phái cũng định sẽ phái ra tương ứng cao thủ tham gia. Thiếu cốc chủ thực lực không đủ, tất nhiên không cách nào tham chiến, mà Chu Thanh thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi còn nhỏ, đến lúc đó lấy một địch hai, thì thua không nghi ngờ. Thử hỏi Diêm đường chủ, nếu như sớm biết có kết quả như vậy, vậy chúng ta vạn thú cốc cần gì phải đi tham gia giới này thanh võ đại hội, chẳng lẽ còn muốn để môn phái khác tiếp tục chế rêu chúng ta 5 năm sao? Tên đệ tử này nói xong, đệ tử còn lại cũng là khẽ gật đầu, đúng hắn biểu hiện rất đồng ý. Mà Diêm Hổ thì là đã sớm tức giận sắc mặt đỏ lên, hắn chỉ tên đệ tử kia nói, ngươi quả nhiên là làm càn đến cực điểm. Dĩ Hạ Phạm Thượng không nói, còn luôn miệng bại hoại sĩ khí, ta lưu ngươi cần gì? Ngươi tới, đem hắn trục xuất vạn thú cốc, vĩnh thế không được về cốc. Tên đệ tử kia nghe xong, khuôn mặt hiện lên một vòng bi phẫn chi sắc, hắn hai mắt trực chỉ nhìn chằm chằm Diêm Hổ nói, Diêm đường chủ. Chúng ta chỉ là muốn thắng một lần, suy nghĩ đường đường chính chính tại giang hồ ngẩng đầu đi bộ, không muốn đi đến chỗ nào đều bị người chế giễu. Hy vọng Diêm đường chủ nghĩ lại a. Lời này vừa nói ra, bao quát Diêm Hổ mấy vị đường chủ ở bên trong, tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi vì đó chấn động. Trước đó vạn thú cốc một cái nằm ở suy sụp trạng thái, phía trước mấy lần thanh võ đại hội mặt thành tích rất không lý tưởng. Liên quan tới môn phái khác đệ tử trẻ tuổi chế giễu vạn thú cốc đệ tử, bọn hắn trước đó cũng là hơi có nghe thấy. Nhưng cái này dù sao cũng là giữa những người tuổi trẻ đấu võ mồm, bọn hắn cũng không thể đi người ra môn phái đem những đệ tử này bắt tới đánh một trận. Duy nhất để bọn hắn tâm mệt, chính là vạn thú cốc những năm gần đây đệ tử tuy nhiều, nhưng nhân tài tàn lụi, trừ bọn hắn mấy cái lao ra hỏa chống đỡ, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng liền Chu Thanh cùng Diêm Phong miễn cưỡng có thể đem ra được. Thời gian dài, Diêm Hổ bọn hắn tưởng rằng chúng đệ tử tâm tính đều biến tốt, không thèm để ý những lời đồn đại kia chuyện nhảm, dần dần bọn hắn cũng liền quên. Nhưng hôm nay hắn mới biết được, những đệ tử này cũng không thèm để ý, mà là đem cái này bi phẫn thật sâu chôn ở trong lòng, chờ đợi lấy buộc phát vào cái ngày đó, chờ đợi lấy có thể đi tại giang hồ, ngẩng đầu, chân chính mở mày mở mặt ngày đó. Nghĩ tới đây, Diêm Hổ ngẩng đầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Vừa rồi danh ngạch cho Phó Hy, hiện tại nếu là lại đổi nói. Diêm Hổ trung điệp thở dài, túi đầu xuống, mở mắt ra, sắc mặt phức tạp nhìn một chút Phó Hy. Chốc lát, khi ánh mắt của hắn hạ xuống tại những cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao các đệ tử thân lúc, Diêm Hổ khẽ cắn môi, song quyền dần dần nắm chặt, dường như lâm vào rất khó lựa chọn bên trong. Lúc này, chỉ thấy Phó Hy chậm rãi trong đám người đi ra, tán thưởng nhìn một chút tên đệ tử kia, lại quay đầu nhìn xem Diêm Hổ mấy người, chỉ Chu Thanh khẽ mỉm cười nói, đúng hay không ta chỉ cần chứng minh, ta mạnh hơn nàng, liền có thể đi thanh võ đại hội. Đám người nghe xong, nhịn được hơi sững sờ. Hắn cái này chơi là đâu vừa ra? Trước đó tên kia lòng đầy căm phẫn đệ tử cũng mang theo nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phó Hy. Cái này thiếu cốc chủ chẳng lẽ bị hắn kích thích đến, suy nghĩ lấy trứng chọi đá khiêu chiến Chu Thanh đi. Chốc lát, không đám người có phản ứng, Phó Hy vô vô mập mạp nói, đi bồi Hắc Tinh Tinh chơi đùa, chơi qua về sau đi theo yêu dạ đến chỗ ở của ta đến. Nói xong, Phó Hy không để ý đến đám người nghi hoặc cùng kinh ngạc ánh mắt, quay người rời đi diễn võ trường. Nhìn lấy Phó Hy bóng lưng rời đi cùng bị hắn lưu tại nguyên chỗ gấu mèo, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy mở mịt nói, thiếu cốc chủ muốn làm gì cái này gấu mèo hắn không muốn. Không muốn đưa cho ta à, như thế nào đưa nó đi chịu chết à, cái này gấu mèo nhiều đáng yêu à, ta lấy đi đưa cho tiểu hoàn cũng tốt à, thiếu cốc chủ đây là phung phí của trời à. Thiếu cốc chủ thật điên à, thế mà nhượng cái này chỉ gấu mèo đi khiêu chiến cái kia Hắc Tinh Tinh. Nó muốn làm sao theo cái kia Hắc Tinh Tinh đánh cầm cây trúc đâm cái kia Tinh Tinh sao? Tại mọi người tiếng kinh ngạc bên trong, chỉ thấy mập mạp đứng dậy, cực kỳ nhân tính hóa đi dạo cánh tay, xoay vặn eo, hướng phía Hắc Tinh Tinh đi qua. Chương 249, mập mạp chân tràng. Ánh mắt của mọi người cứ như vậy theo mập mạp từng bước xê dịch về Hắc Tinh Tinh. Tiếp theo, chỉ thấy mập mạp tại Hắc Tinh Tinh bên cạnh đứng vững, đối với nó khoa tay hầu như thủ thế. Hắc Tinh Tinh vừa nhìn lập tức hưng phấn mà nhảy xuống nhảy. Chỉ thấy Hắc Tinh Tinh hướng về sau lui mấy bước, đứng thẳng người lên, bắp thịt cả người bỗng nhiên một khi trống, song quyền nện lấy lồng ngực của mình phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh. Tiếp theo, nó cái kia tráng kiện lui lại bỗng nhiên đạp xuống đất, đột nhiên nhảy lên thật cao, tựa một cái màu đen vẫn thạch bình thường hướng phía mập mạp nện xuống đến. Trông thấy một màn này, chung quanh vạn thú cốc các đệ tử bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Song song, cái kia gấu mèo muốn bị đập thành thịt vụn. Vậy ai? Rời gấu mèo gần nhất, nhanh đi kéo nó một cái a. Chu Thanh ngay từ đầu cũng tưởng rằng đây là Phó Hi mở một trò đùa, nhưng khi nàng nhìn thấy Hắc Tinh Tinh thật vọt lên hướng phía gấu mèo đập tới lúc, nàng đông nhiên hoảng sợ nói, Hắc Tinh. Dừng tay. Nhưng Hắc Tinh Tinh lấy giữa không trùng, đang dùng vạn quân chi thế hướng phía gấu mèo đập tới, đâu có còn có thể dừng lại. Không ít vạn thú cốc các nữ đệ tử đều không đành lòng che mắt. Những cái kia các nam đệ tử, từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác than thở, thầm nghĩ cái này thiếu cốc chủ sao được tàn nhẫn như vậy, cái này gấu mèo không được muốn, trực tiếp phóng sinh liền tốt ta, làm gì để nó tự sát. Ngay tại Hắc Tinh Tinh cái kia như vẫn thạch bình thường thân thể sắp nện ở gấu mèo thân lúc, chỉ nghe đám người bên trong không biết là ai kinh hô một tiếng, mau nhìn. Lập tức, tất cả mọi người mở mắt ra. Một giây sau, Hắc Tinh Tinh cái kia thân thể cao lớn oanh. Một tiếng nện ở mập mạp thân. Ngay sau đó, chỉ thấy mập mạp khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong, hai chân chìm xuống, song chảo thành trưởng, từng cái xuống, chống đỡ tại Hắc Tinh Tinh song quyền, lập tức thân thể nhất chuyển, song chảo thoang cái bắt lấy Hắc Tinh Tinh song quyền. Thuận kim đồng hồ uốn éo, mượn Hắc Tinh Tinh xuống sông chi lực, đông nhiên đẩy về phía trước. Chỉ thấy Hắc Tinh Tinh dùng một loại so hạ xuống còn tốc độ nhanh, siêu. Thoáng cái, xa xa bay ra ngoài, ngay sau đó, cách đó không xa nước hồ phương hướng chuyển đến, phù phù. Một tiếng. Làm xong đây hết thảy, mập mạp không để ý đến toàn trường ngây người như phông tất cả mọi người, vỗ vỗ tay, đi theo ẩn thân yêu dạ Hắc Hổ sau lưng hướng phía Phó Hi nơi ở đi đến. Nhìn lấy mập mạp rời đi bóng lưng. Diêm Hổ lao nhãn trừng tròn xoe, sợi râu ở dưới bờ môi khẽ run nói, cái này, đây là Thái Hư Cung Thái Cực Tá Lực. Không được, không có khả năng. Một khi chỉ gấu mèo làm sao lại Thái Hư Cung võ công, Diêm Hổ lẩm bẩm nói. Một bên mấy vị khác đường chủ làm một chút nuốt ngụm nước bọt nói, hẳn là không thể nào là Thái Hư Cung võ công, nó hẳn là trùng hợp sử xuất cùng Thái Cực Tá Lực tương tự thủ pháp. Nói xong, mấy vị đường chủ nhìn về phía Hắc Tinh Tinh bay đi phương hướng. Lắc đầu khó có thể tin nói, cho dù không phải Thái Hư Cung võ công, nhưng cái này chỉ gấu mèo lực lượng cũng thực sự. Đầu kia Hắc Tinh Tinh được có nặng một tấn đi. Tiếp theo, chỉ thấy bên ngoài diễn võ trường, một khi cái cự đại ướt xuống thân ảnh màu đen dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bên này chạy tới, nó đi vào bị đánh bay địa phương sau, hưng phấn mà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, khi nó phát hiện mập mạp thân ảnh không được tại nguyên chỗ lúc, nó nghi ngờ gãi gãi đầu, sau đó bắt đầu tại chỗ lắc lư dâng lên, đem thân nước vây khô. Lần này mới rốt cục nhượng trong lúc khiếp sợ chúng đệ tử lấy lại tinh thần. Lập tức, toàn bộ trong diễn võ trường trong nháy mắt vỡ tổ. Các đệ tử bọn họ nhìn lấy mập mạp biến mất phương hướng triệt để điên cuồng. Đây là sự thực sao? Ngươi quất ta một khi bàn tay nhượng ta biết không phải là đang nằm mơ. 3. Đau không? Đau. Vậy thì không phải là đang nằm mơ. Ông trời ơi, thiếu cốc chủ từ chỗ nào tìm như thế một cái biến thái đồ vật. Điên, điên, liền vừa rồi cái kia thoáng cái. Xem chừng cốc chủ Kim Mao Cuồng Sư cũng được bị nó đập bay. Đây là gấu mèo sao? Lúc này, một bên Chu Thanh còn duy trì đưa tay ngăn cản Hắc Tinh Tinh động tác, nhưng mặt của nàng lại tràn ngập chấn kinh chi sắc. Hắc Tinh Tinh mạnh bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng, có thể nói toàn bộ vạn thú cốc bên trong, trừ cốc chủ Kim Mao Cuồng Sư bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái mãnh thú là đối thủ của nó. Nhưng dù cho như thế, mãnh liệt như vậy Hắc Tinh Tinh thế mà bị thiếu cốc chủ gấu mèo cho một khi bàn tay đánh bay. Một khi bàn tay. Cái này. Nghĩ tới đây, Chu Thanh đột nhiên ý thức được cái gì, chỉ gặp nàng khuôn mặt hiện lên vẻ mừng như điên, thoang cái vọt tới Diêm Hổ mấy người trước mặt, quỳ một chân trên đất, vừa chắp tay, nói một cách vô cùng trịnh trọng, Chu Thanh ở đây khẩn cầu thiếu cốc chủ xuất chiến lần này thanh võ đại hội, có thiếu cốc chủ tại, trận chiến này tất thắng. Thậm chí, Diêm Hổ mấy người còn duy trì ngu ngơ biểu lộ nói, thậm chí cái gì. Chu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. Lộ ra một cái vô cùng mỹ lệ chói lọi nụ cười, rất là có thể đoạt giải nhất. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Diêm Hổ chờ đường chủ ở bên trong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạt giải nhất. Cái từ này bọn hắn có bao nhiêu năm không có nghĩ qua, không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám nghĩ, cũng không tư cách suy nghĩ. Toàn bộ vạn thú cốc mỗi cái đều là thanh niên nhiệt huyết, ai không muốn nhìn lấy chính mình môn phái rực rỡ hào quang, khinh thường võ lâm. Bây giờ nghe được Chu Thanh, lại liên tưởng lên vừa rồi cái kia gấu mèo kinh thiên thần lực, chúng đệ tử trong lòng chỉ nói, chỉ cần thiếu cốc chủ mang theo gấu mèo xuất chiến, dù là hắn đứng ở một bên quan chiến, cái này gấu mèo cũng có tuyệt đối tư cách vấn đỉnh hạng nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khuôn mặt đều tràn ngập vẻ kích động. Bao lâu? Bọn hắn bao lâu không có loại cảm giác này? Trong lòng của bọn hắn kiềm chế quá lâu, những cái kia đến từ các đại môn phái chế rêu bao giờ cũng không được đặt ở trong lòng của bọn hắn, nhưng hôm nay, bọn hắn rốt cục nhìn thấy mở mày mở mặt hy vọng. Một số đệ tử trong mắt nhịn không được phát ra hoánh hoánh lệ quang, đây là hy vọng nước mắt. Lúc này, trước đó tên kia quỳ gối lòng đầy căm phẫn đệ tử, hai mắt lăng lăng nhìn lấy gấu mèo biến mất phương hướng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu cười lên ha hả. Cười cười, khóe mắt của hắn lại chảy xuống nước mắt. Tiếp theo, tên đệ tử kia giơ tay gạt một cái nước mắt, vừa chắp tay hướng về phía Diêm Hổ trầm giọng nói, Diêm đường chủ, đệ tử nguyện vì trước đó gánh sở hữu tội ác, nhưng có thể nhìn thấy vạn thú cốc vấn đỉnh giang hồ ngày đó, đệ tử dù chết không tiếc. Diêm Hổ xem hắn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Chốc lát, Diêm Hổ phất phất tay nói, thôi thôi, ngươi cũng là lòng trung thành bí cốc, ta liền miễn tội của ngươi. Về sau không được muốn đi theo Phong Nhi, ngươi đi theo hắn học không đến đồ vật, đi thanh lang đường đi. Tên đệ tử kia nghe xong, đuổi vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ, tạ Diêm đường chủ. Đệ tử lĩnh mệnh. Tiếp theo, Diêm Hổ nhìn xem sau lưng còn lại mấy tên đường chủ, mấy người đồng thời gật gật đầu, chỉ nghe Diêm Hổ hướng về phía chúng đệ tử lăng không ấn xuống vỗ tay nói, bây giờ còn có người đúng thiếu cốc chủ tham gia lần này thanh võ đại hội có cái gì dị nghị sao? Không có. Chúng đệ tử trước đó chưa từng có đồng nói. Diêm Hổ gật gật đầu cất cao giọng nói, vậy thì tốt. Vậy ta chính thức tuyên bố, ta vạn thú cốc năm nay tham gia thanh võ đại hội nhân tuyển chính là Chu Thanh cùng thiếu cốc chủ. Chương 250, tập được thất đại môn phái võ công. Rốt cục, thanh võ đại hội nhân tuyển hết thể đều kết thúc, Diêm Hổ bọn hắn cười cười, trong lòng một khối đá cũng bung ra. Chốc lát, Diêm Hổ nhìn về phía Phó Hy chỗ ở phương hướng ánh mắt phức tạp nói, các ngươi mấy cái lao ra hỏa có hay không phát giác, thiếu cốc chủ giống như biến cho chúng ta có chút không nhận ra. Thực ưng mấy người từ chối cho ý kiến gật đầu nói, bất kể như thế nào, chí ít hiện tại thiếu cốc chủ dần dần có thể nâng lên vạn thú cốc cái này lại kỳ. Diêm Hổ gật gật đầu, cười nói cũng vậy, trước hết để cho thiếu cốc chủ đi nghỉ ngơi một chút đi, ba ngày này tại Vân Mộ Sâm Lâm bên trong, nói không chừng thiếu cốc chủ ăn không ít khổ. Lúc này, Phó Hy trong biệt viện, Yêu Dạ Hắc Hổ vừa về đến, liền theo mọi người thêm mắm thêm muối nói về mập mạp hiển uy quá trình. Khi nó nói đến Diêm Hổ mấy người khuôn mặt biểu lộ lúc, đằng xa thì là cười tây ngã trong vó. Mặt, Yêu Dạ Hắc Hổ cắn răng nói, đám này hết ngồi đáy giếng, lao đại của chúng ta năng lực há lại bọn hắn có thể nhìn thấu. Đằng xa ở một bên cười hắc hắc nói, cái kia nhất định à, ta chủ nhân còn không có xuất thủ đây, cái này nếu là xuất thủ, chỉ sợ những cái kia láo ra hỏa còn không phải tại chỗ dọa đến tội phạm bệnh tim à. Mập mạp thì là ở một bên ngu ngơ cười, tựa hồ có thể cùng Phó Hy bọn hắn cùng một chỗ rất vui vẻ. Phó Hy nhượng mập mạp bọn hắn đi nghỉ trước, dù sao cái này hầu như nói tại Vân Mộ Sâm Lâm bên trong cường độ cao chiến đấu cũng làm cho mập mạp quả thực hơi mệt chút lấy. Mà chính hắn bởi vì chắc chắn chứ có thể tham gia thanh võ đại hội, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lấy lần này xuất hành tương quan công việc. Hiện tại có thể biết đến là, thú ngục người cũng lại tới đây, về phần bọn hắn ở đâu, muốn làm gì, cũng chưa biết chừng, Phó Hy nhất định muốn mau chóng tra rõ ràng, mới có thể làm đến lo trước khỏi họa. Mặt khác chính là hệ thống cho hắn nhiệm vụ này. Chỉ có thời gian một tháng, cái này đi qua vài ngày, nhưng hắn còn một điểm đầu mối đều không có, cái gì ngọc hạp loại hình, hắn căn bản nghe đều không nghe người ta nhắc qua, cái này muốn chỗ nào tìm đi. Lần này đi tham gia thanh võ đại hội, có thể gặp phải các môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt, nói không chừng liền có thể thăm dò được ngọc hạp tin tức. Thanh võ đại hội. Phó Hy khỏe miệng nhịn được có chút câu lên một cái đường cong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt. Không biết dùng thất đại môn phái võ công đi đánh thất đại môn phái sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm. Nghĩ tới đây, Phó Hy tự nhiên là nghĩ đến mập mạp. Hôm nay nhượng mập mạp nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Phó Hy quyết định theo mập mạp trước tiên đem các môn phái võ công chiêu thức cho học, sau đó chính mình lại đi dị thú trị số hối đoái cửa hàng đi hối đoái một số võ công tâm pháp, dạng này hắn liền có thể 100% phát huy ra những thứ này võ công thực lực. Bất quá thời gian còn sớm, mập mạp cũng mới vừa vặn tiến hóa thành dị thú. Không bằng thừa dịp thời gian này cho mập mạp làm điểm món ăn, để nó tăng lên một chút thực lực, dạng này chờ gặp được thú ngục thời điểm, mập mạp có lẽ cũng có thể giúp bận điệu. Nghĩ đến liền làm, Phó Hy đi vào trong nội viện, từ trong hòm kèm lấy ra nấu nướng nồi, đốt tốt nồi sau, lại lấy ra thạch viên phong mật ong. hắn nhớ kỹ trước đó tại dị thú thực ghi chép thấy qua một loại món ăn, nguyên liệu chủ yếu một trong chính là thạch viên phong mật, mật ong, còn lại là một số thường gặp món ăn nguyên vật liệu, tại dị thú trị số hối đoái trong cửa hàng cũng có thể đổi được. Cái này món ăn tên gọi, bích tinh mật quyển, nói chính là dùng thạch viên phong mật, mật ong, cùng một vị thực vật xanh làm chủ nguyên liệu, đem thạch viên phong mật, mật ong, rót vào màu xanh lá thực vật ống hành bên trong, lại dựa vào bạch ngu phấn, kim lân bong bong cá các loại tài liệu nấu chín. Sau cùng hình thành một loại còn như bích ngọc bình thường món ăn, trong suốt sáng long lanh, bên trong có một khỏa thạch viên phong mật, mật ong, ngưng tụ mà thành màu vàng nhạt mật châu. Kim thuộc tính dị thú dùng ăn sau có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình, nhưng chỉ đúng nhị giai trở xuống dị thú hữu hiệu. Trái tim đen đú ám chuẩn cu. A tui nẹt nghĩ tới đây, Phó Hy hối đoái xong tất cả phụ liệu sau đó, vọt thẳng đến nhà ăn cái khác trong một cái rừng trúc, tìm mấy khỏa rất tươi non cây trúc mang về. Thế là, tại một đêm ừ ngực sau đó, sáng sớm hôm sau, trước mắt mập mạp tỉnh lại trong nháy mắt, lập tức bị đầy viện hương khí hun đến muốn ngừng mà không được. Phó Hy nguyên vốn còn muốn trêu chọc nó, nhưng nhìn nó nước bọt đều xối đến bụng phần, hắn vẫn là trực tiếp đem bích ngọc mật quyển cầm tới mập mạp trước mặt. Quả nhiên, mập mạp khi nhìn đến thứ này trong nháy mắt, con mắt đều chuyển không ra, dứt khoát hé miệng, trực tiếp đem nấu nướng trong nồi đồ vật rót vào miệng bên trong. Theo mập mạp mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ăn xong tiệc, một giây sau, mập mạp khí thế bắt đầu đột nhiên kéo lên, không cần một lát, liền cùng nhím trắng không được cùng nhau xuống. Mập mạp dường như cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa, hưng phấn mà khắp nơi cơ múa cái kia một đôi tráng kiện móng vuốt. Thấy mập mạp cao hứng không sai biệt lắm, Phó Hy trực tiếp mang theo mập mạp đi vào trong nội viện, bắt đầu 7-8 môn phái võ công học tập hành trình. Vì càng nhanh học tập võ công, Phó Hy trực tiếp đem chỗ có năng lực cá nhân trị số phân phối tại trí tuệ. Quả nhiên, Phó Hy cảm giác được trong đầu của mình tiếp nhận tin tức năng lực có biến hóa về chất, rất nhiều động tác, mập mạp đều chỉ làm một lần, hắn liền lập tức nhớ kỹ trong lòng. Thế là không cần bao lâu, cái này thất đại môn phái võ công bị Phó Hy đều tập được, hiện tại hắn chỉ cần thêm chút luyện tập liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Phó Hy tại học được những thứ này võ công chiêu thức thời điểm, trong lòng nhịn được cảm thán nói, cái này cổ nhân võ công xác thực lợi hại, chiêu chiêu đều là giết người chiêu thức, so tivi những cái kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, khó trách đại đường thịnh thế thời điểm, toàn thế giới đều không phải là đối thủ của quý quốc. Đáng tiếc truyền đến hiện đại, chống không còn lại một số giá đỡ. Nghĩ tới đây, Phó Hy có chút thở dài, mở ra dị thú trị số hối đoái cửa hàng, lựa chọn các môn phái tâm pháp. Bởi vì không cần hối đoái võ công chiêu thức, cho nên tâm pháp liền muốn tiện nghi rất nhiều, thất đại môn phái võ công tâm pháp, tổng cộng cũng liền hoa Phó Hy 3.500 điểm dị thú trị số mà thôi. Cái này 3.500 điểm dị thú trị số đổi thế giới võ hiệp võ công tâm pháp, đúng là một bút có lời mua bán, nghĩ hắn về sau lại đi thế giới khác, những thứ này võ công đã đủ bảo đảm hắn ứng đối rất nhiều nguy hiểm. Thời gian còn lại, là Phó Hy bắt đầu tiêu hóa những thứ này võ công tâm pháp thời điểm. Phó Hy bắt đầu dựa theo võ công tâm pháp, đem thể nội khí dừng theo từng cái kinh mạch du tẩu một lần, thường đi đến một bộ võ công tâm pháp, Phó Hy liền cảm giác toàn bộ thân thể càng thêm cường tráng ngưng thực, loại cảm giác này cùng từ dị thú chỗ này mượn tới lực lượng khác biệt, đây là tới từ lực lượng trong cơ thể, dựa theo thế giới võ hiệp thuyết pháp, hẳn là nội kính. Không biết qua bao lâu, thẳng đến ngoài viện truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lúc này Phó Hy vừa vặn tiêu hóa xong sơn cư các núi kém kiếm ý. Trong miệng hắn chậm rãi phun ra một khi miệng trọc khí, đứng dậy mở cửa, lại phát hiện là một tên Phó Hy thấy qua vạn thú cốc đệ tử, chỉ thấy tên đệ tử kia hướng phía Phó Hy chắp tay nói, thiếu cốc chủ, Diêm đường chủ mời ngài tiến đến vạn thú sảnh nghị sự. Phó Hy gật gật đầu biểu thị đáp lại. Tên đệ tử kia gật gật đầu, nói tiếp, đệ tử hôm nay liền không thể bồi thiếu cốc chủ tiến đến vạn thú sảnh, đệ tử hiện tại còn muốn đi thông chi Tề Thiên Thánh Nữ. Mong rằng thiếu cốc chủ rộng lòng tha thứ. Phó Hy nghe xong, thiêu thiêu mi, thầm nghĩ, Chu Thanh cũng đi chẳng lẽ là vì thanh võ đại hội sự tình. Nghĩ xong, Phó Hy gật gật đầu, trực tiếp hướng phía vạn thú sảnh đi đến. Chương 251, Huyền Vũ mê tung bộ. Phó Hy tại đi hướng vạn thú sảnh con đường đúng lúc gặp phải Tinh Vũ. Tinh Vũ đầu tiên là chúc mừng Phó Hy cầm xuống tham gia thanh võ đại hội tư cách, sau đó mặt mũi tràn đầy tiếc nuối biểu thị mình không thể đi giúp Phó Hy bọn hắn cô lên. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, còn chưa tới xuất cốc niên kỷ. Phó Hy cười sờ sờ đầu của nàng, nói chờ mình trở về, cho nàng mang một số bên ngoài chơi vui đồ chơi nhỏ. Tinh Vũ nghe xong, cao hứng gật đầu. Phó Hy thuận thế nhìn về phía nàng bên cạnh Tinh Hà Bạch Lộc, bây giờ Bạch Lộc khí sắc so trước đó muốn tốt quá nhiều, đầu cái kia một đôi sừng hiệu lóe ra lấm ta lấm tấm lam quang lộng lẫy cũng so trước đó càng càng mỹ lệ. Phó Hy gật gật đầu, cười đúng Tinh Vũ nói, chiếu cố thật tốt Bạch Lộc. Nó về sau thế nhưng là chúng ta vạn thú cốc trụ cột. Tinh Vũ trừng to mắt vui vẻ nói, thật đấy sao? Nói xong, Tinh Vũ vui vẻ ôm Bạch Lộc cười rộ lên. Phó Hy gật gật đầu, cáo biệt Tinh Vũ sau, trực tiếp thẳng đi vào vạn thú sảnh tầng trong cùng. Hắn vừa mới đẩy ra cửa gỗ, liền phát hiện bên trong chen chúc không ít người. Dùng Diêm Hổ cầm đầu mấy vị đường chủ tự nhiên tại vị, Chu Thanh cũng tựa hồ đã sớm đến, trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có một người, cái kia chính là tái sinh đường thiếu đường chủ, Ti Dũ. Ti Dũ là duy chỉ có một cái trông thấy Phó Hy sau không có đứng người lên đệ tử. Nghĩ đến còn đang vì lần Phó Hy làm mất mặt hắn mà tức giận. Trông thấy Phó Hy tiến đến, Diêm Hổ mấy người đứng dậy, cười ha hả nói, thiếu cốc chủ đến, mời ngồi. Phó Hy một cách tự nhiên lần nữa hướng về phía tối cao châu ngồi đi đến. Phó Hy sau khi ngồi xuống, phát hiện mấy vị đường chủ nhìn về phía mình ánh mắt tựa hồ có chút không giống, trước kia bọn hắn nhìn thấy mình hoàn toàn là một bộ không yêu phản ứng dáng vẻ, hoặc là chính là châm chọc khiêu khích, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nhưng hôm nay, mấy vị lao đường chủ khuôn mặt đều chất đầy nụ cười. Liền ngay cả Chu Thanh cũng là chớp mắt to, nhiều hứng thú nhìn lấy Phó Hy. Diêm Hổ đầu tiên mở miệng cười nói, lao phu trước chúc mừng thiếu cốc chủ đoạt được thanh võ đại hội tư cách dự thi. Phó Hy gật gật đầu, xem như đáp lại. Lúc này, Chu Thanh đứng người lên, hướng về phía Phó Hy cùng mấy vị đường chủ nói, thiếu cốc chủ, các vị đường chủ, Chu Thanh cho là mình không được đủ tư cách đảm nhiệm lần này thanh võ đại hội lĩnh đội, cái này lĩnh đội nhân tuyển hẳn là không phải thiếu cốc chủ không ai có thể hơn. Tiếp theo, Chu Thanh thả tay xuống nói, thiếu cốc chủ lần này thuần phục manh thu thực lực mạnh, chúng ta rõ như ban ngày, Chu Thanh mặc cảm, nên nhường ra cái này lĩnh đội vị trí, huống chi thiếu cốc chủ tuổi nhỏ anh tài, nguyên do hắn dẫn đầu chúng ta vạn thú cốc, là tốt nhất. Nghe thấy Chu Thanh, Phó Hy suy đoán bọn hắn trước đó hẳn là tại thảo luận lĩnh đội vấn đề. Chỉ thấy Diêm Hổ cùng mấy vị đường chủ liếc nhau sau gật gật đầu, cái này vừa nãy muốn nói chuyện, chỉ thấy Ti Dũ cao mày nói, Diêm đường chủ, cử động lần này sợ hãi không ổn đâu, cái này thanh võ đại hội lĩnh đội, là làm cho chúng ta vạn thú cốc chủ lực xuất chiến, thiếu cốc chủ mặc dù có một đầu manh thú, nhưng hắn thực lực bản thân không được tốt, so với Chu Thanh sư muội tới nói, nàng thực lực bản thân cực mạnh, còn có song khỉ phụ tá, ta nhận thức Chu Thanh sư muội mới là lĩnh đội tốt nhất. Nhân tuyển. Chu Thanh quay đầu nhìn xem Ti Dũ. Phát hiện hắn đang tại đối với mình trước mắt, Chu Thanh không khỏi trong lòng phát ra một cỗ chán ghét chi ý. Nàng có làm hay không lĩnh đội, thậm chí tham gia không tham gia thanh võ đại hội cũng không quan hệ, trong lòng nàng, chỉ cần Phó Hy có thể đi, nàng liền rất vui vẻ, nhưng cái này Ti Dũ nhiều lắm lời quả thực để cho nàng mười phần chán ghét. Thấy Ti Dũ nói chuyện, Diêm Hổ nhíu mày khoát tay một cái nói, Ti Dũ, không cần phải nói, cứ dựa theo Chu Thanh nói xử lý, lần này lĩnh đội liền từ thiếu cốc chủ đảm đương đi. Nói xong, Diêm Hổ giống như là nhớ tới cái gì nhìn về phía Phó Hy cùng Chu Thanh nói, ha, đúng, Ti Dũ lần này đem thành tựu đồng hành nhân viên cùng các ngươi cùng nhau đường, những năm qua chúng ta cũng đều sẽ phái ra một tên tái sinh đường đệ tử đồng hành, là vì phòng ngừa trận đấu trên đường bốn thụ thương, cũng tốt tại chỗ xử lý. Nghe thấy Diêm Hổ, Ti Dũ kiêu ngạo ngẩng đầu. Chu Thanh nhìn lấy hắn bộ dáng kia, hơi nhíu nhíu mày. Phó Hy nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Tiếp theo, Diêm Hổ lại nói, thiếu cấp chủ, khoảng cách thanh võ đại hội chưa được mấy ngày, các ngươi ngày mai trước kia liền có thể lên đường chạy tới Dương Châu, đến bên kia sau, thanh lang đường thiếu đường chủ sẽ tiếp đãi các ngươi. Mặt khác, thiếu cấp chủ, vừa rồi Ti Dũ nói cũng có mấy phần đạo lý, ngươi tuy có manh thú hộ thân, nhưng thực lực bản thân cũng không thể coi nhẹ, tuy nói hiện tại học tập ta vạn thú cốc võ công tâm pháp hơi chậm một chút, nhưng học một số tránh né thân pháp vẫn là có thể. Nói xong, Diêm Hổ nhìn về phía Thực Ưng. Chỉ thấy Thực Ưng từ trong ngực lấy ra một bản xưa cũ sách vở đẩy lên Phó Hy trước mặt nói, thiếu cấp chủ, đây là ta Thực Ưng đường huyễn vũ mê tung bộ, nhập môn mặc dù đơn giản, nhưng tập đến đại thành sau, tấp vung ở giữa tới lui vô hình, là một môn thân pháp, khoảng cách thanh võ đại hội bắt đầu còn có hầu như nói, thiếu cấp chủ có thể lấy về nghiên tập thoáng cái. Mặt khác, Chu Thanh cái này tiểu nha đầu đối với cái này cái thân pháp nắm giữ lô hỏa thuần thanh, thiếu cấp chủ có bất kỳ chỗ không rõ, đều có thể hỏi thăm Chu Thanh. Nhìn lấy Thực Ưng trong tay cổ thư, Phó Hy có chút thiêu thiêu mi, cái này huyễn vũ mê tung bộ hắn tự nhiên biết, là Thực Ưng lão nhân này một mình sáng tạo, bình thường hắn nhìn theo bảo bối giống như, không nghĩ tới hôm nay lại hào phóng như vậy lấy ra. Bất quá Phó Hy làm một cái tập được vạn thú quyết sơ bộ của người, lại như thế nào có thể thấy Thực Ưng bản thân cái này phương pháp, nhưng hắn không tốt bác Thực Ưng thể diện, cười gật gật đầu, đem thân pháp bí tịch nhận lấy đến. Thấy Phó Hy nhận lấy sau, mấy vị đường chủ hài lòng gật đầu. Bọn hắn trước kia sở dĩ không chào đón Phó Hy, là bởi vì lúc trước hắn sở tác sở vi, hoàn toàn là bùn nhau dán không được tường, nhưng hiện tại bọn hắn có thể cảm giác được Phó Hy tựa hồ cùng trước kia không giống nhau, thế là mấy vị đường chủ cũng không có gì tốt tàng tư, dù sao Phó Hy trưởng thành, bọn hắn vạn thú cốc mới bảo trì vĩnh viễn không bao giờ suy bại. Vậy được, vậy hôm nay liền đến nơi này đi, thiếu cốc chủ, Chu Thanh, các ngươi sớm chút đi về nghỉ, ngày mai trước kia còn muốn xuất phát.
Ha đúng, năm nay ta liền không được cùng các ngươi đi, nhượng sát lang đi đi.
Diêm Hổ cười lên nói. Không chờ mọi người nói chuyện, chỉ nghe Phó Hy nói, Diêm đường chủ, ngươi để bọn hắn đi trước đi, ta nói ra suy nghĩ của mình.
Diêm Hổ nghe xong, nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là phần ảnh thánh giáo có động tĩnh gì? Thế là hắn phất phất tay, nhượng trừ Phó Hy cùng mấy vị đường chủ bên ngoài những nhân viên khác đều rời đi, sau đó đóng lại phòng hội nghị đại môn. Bị nhốt ở ngoài cửa Ti Dũ, hướng về sau nguýt một chút, trong miệng nói lẩm bẩm, cái quái gì, còn làm thần bí, liền hắn còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ còn muốn nhượng mấy vị đường chủ cho hắn tìm mấy cái thiếp thân nha hoàn bồi tiếp ứ?
Ti Dũ đang nói, lại phát hiện Chu Thanh hướng về chính mình quăng tới bất mãn ánh mắt.
Ti Dũ bĩu môi, theo thang lầu đi xuống, xa xa còn nghe được Ti Dũ âm dương quái khí mà nói, ai, người ta có trong cốc thứ hai đẹp nữ cao thủ che chở, không được giống chúng ta đâu này.
Cô ra quả nhân ha.
Lúc này, bên trong phòng hội nghị, Phó Hy ra hiệu các vị đường chủ ngồi xuống, lập tức hắn nghiêm mặt nói, ta nhượng các vị đường chủ lưu lại, là nghĩ nói một kiện chuyện trọng yếu.
Chương 252, xuất phát, Dương Châu.
Mấy tên đường chủ nghe xong, cũng ngồi thẳng thân thể tỉ mỉ nghe. Phó Hy náo hải phi tốc tự hỏi, muốn thế nào cùng bọn hắn giải thích Vân Mộ Xâm Lâm sự tình, cũng không thể nói đây đều là thú ngục người dở trò quỷ đi, sau đó còn nói bọn hắn là xuyên qua tới, chỉ sợ mấy vị đường chủ biết trong nháy mắt đem hắn trước mắt thành bệnh tâm thần.
Phó Hy mười ngón trùng điệp đặt ở bàn, nhìn lấy một đám đường chủ nói, lần này, ta tại Vân Mộ Xâm Lâm phát hiện một số dị trạng, tin tưởng mấy vị đường chủ cũng nghe một số các đệ tử nói.
Phó Hy nói xong, Diêm Hổ bọn hắn gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lần này trở về đông đảo các đệ tử đều nói Vân Mộ Xâm Lâm bên trong có chút không đúng, bất quá bọn hắn cũng không để ý, tưởng rằng những đệ tử kia lấy cớ, nhưng hôm nay nghe được Phó Hy lại nhắc lên chuyện này, mấy tên đường chủ lập tức nâng lên tinh thần.
Mới đầu ta rất nghi hoặc, nhưng có một ngày chiều muộn, ta trong lúc vô tình phát hiện, đây hết thể dị biến đều là người làm, ta hoài nghi mục đích của bọn hắn là nô dịch Vân Mộ Xâm Lâm bên trong động vật, muốn dẫn phát thú triều.
Mấy vị đường chủ nghe xong, trong nháy mắt trừng to mắt.
Phó Hy nói tiếp, ta đem cái kia điều khiển người bắt sau đó vốn định hỏi kỹ, ai ngờ hắn lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử.
Hỏi thăm bên trong, ta chỉ biết là trong rừng chỉ có hắn một người, nhưng ta không xác định mục đích của những người này, còn có bọn hắn biết sẽ không tiếp tục cái này âm mưu.
Nhưng không cần ta nói, mấy vị đường chủ bao nhiêu cũng có thể đoán được những người này dẫn phát thú triều mục đích.
Cho nên ta muốn cho mấy vị đường chủ đem vạn thú cốc thông hướng Vân Mộ Xâm Lâm hẻm núi tạm thời nổ tung, chờ ta tra rõ ràng sau lại được khôi phục.
Phó Hy sau khi nói xong, mấy vị đường chủ lâm vào trong trầm tư, Phó Hy mang tới tin tức xác thực quá mức kinh người, trong rừng rậm dị biến là đông đảo các đệ tử chính miệng thuật, lại thêm Phó Hy hôm nay nói, sẽ không có giả, nhưng cái hạp cốc kia là vạn thú cốc thông hướng Vân Mộ Xâm Lâm duy nhất một con đường, nếu như nổ, trong cốc các đệ tử vừa đến lại không manh thu nhưng thuần, thứ hai, Vân Mộ Xâm Lâm bên trong đông đảo tài nguyên cũng sẽ mất đi.
Diêm Hổ mấy người thương nghị sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy nói, thiếu cốc chủ. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta không dám tự tiện quyết định, không bằng chờ cốc chủ xuất quan làm tiếp quyết nghị.
Phó Hy nhìn xem Diêm Hổ bọn hắn, thở dài nói đến thế thôi, cáo tử.
Nói xong, Phó Hy quay người rời đi phòng hội nghị.
Nhìn lấy Phó Hy rời đi bóng lưng, Diêm Hổ mấy người trong mày, tiếp tục tụ cùng một chỗ khẩn cấp thương nghị.
Phó Hy trở lại trong viện, đầu tiên là nắm chặt làm quen một chút thất đại môn phái võ công tâm pháp, chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, chân trời nổi lên ngân bạch sắc.
Phó Hy chậm rãi phun ra một khi miệng trọc khí, vô vô còn đang ngủ mập mạp cùng nhím trắng, duỗi người một cái, đống nhiên hít một hơi sáng sớm không khí mới mẻ, đi ra biệt viện, hướng phía miệng hang đi đến.
Nhìn lấy hơi sáng bầu trời, Phó Hy cười cười nói, thanh võ đại hội, thế giới võ hiệp, ta tới.
Phó Hy đi vào cốc khẩu thời điểm, chỗ này có một lớn một nhỏ hai cỗ xe ngựa đang chờ.
Chu Thanh tự nhiên sớm liền đến, vẫn là cái kia thân màu hồng nhỏ áo da. Bất quá trong tay nàng lại nhiều một khi cây dài hơn một thước màu đỏ cây gậy, không phải vàng không phải gỗ cũng nhìn không ra là chất liệu gì.
Chu Thanh trông thấy Phó Hy, đầu tiên là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, hướng về hắn vây tay.
Phó Hy gật gật đầu, đi qua, phát hiện Ti Dũ lại cũng sớm liền đến, lúc này hắn đang cùng hai tên đệ tử bình thường nói gì đó.
Phó Hy đi vào Chu Thanh bên cạnh, phát hiện nàng bên cạnh không có Hắc Tinh Tinh cái bóng, thế là Phó Hy nghi ngờ nói, Hắc Tinh Tinh đâu?
Chu Thanh cười cười nói, Hắc Tinh khổ người quá lớn, cùng chúng ta đi cùng một chỗ bất tiện.
Chu Viên đi qua Dương Châu, ta để nó mang theo Hắc Tinh trực tiếp đi qua,
đến lúc đó chúng ta tại Thành Dương Châu bên ngoài hội hợp. Phó Hy chỉ bộ kia cỡ lớn xe ngựa nói, vậy cái này là. Chu Thanh một trận yêu kiều cười, chỉ Phó Hy sau lưng còn đang ngủ gà ngủ gật mập mạp. Phó Hy một trận xấu hổ, thầm nghĩ Diêm Hổ bọn hắn ngược lại cũng nghĩ chú đáo. Đúng lúc này, theo một tiếng sói chu, một thân ảnh nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận, đợi cho chỗ gần, Phó Hy mới phát hiện, Sắt Lang lại là cưới một đầu màu xanh cự lang tới, cái kia cự lang dáng người cường tráng, khổ người cực lớn, vẹn vẹn nằm sấp liền có người thành niên phần eo cao như vậy, toàn thân bộ lông màu xanh theo gió nhẹ nhàng đong đưa, rất uy vũ. Sắt Lang đi tới gần sau, nhìn chung quanh một vòng đám người, chắc chắn chứ người đều đến đông đủ sau, trực tiếp vung tay lên nói, xuất phát. Chốc lát, Phó Hy nhượng mập mạp chính mình bò chiếc kia cỡ lớn xe ngựa sau, hắn liền theo Chu Thanh bọn hắn ngồi chiếc kia tiểu hào xe ngựa, mà Sắt Lang thì là trực tiếp cưỡi chính mình đầu kia màu xanh cự lang đi ở đằng trước bưng, rất uy vũ phong cách. Phó Hy là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, bình nói bên trong đều là tại kịch truyền hình cùng trong phim ảnh nhìn thấy loại vật này, thật là mình ngồi đến thật là có chút hưng phấn. Trong xe ngựa bộ không gian không nhỏ, ước chừng có nửa cái xe buýt lớn như vậy, hai bên là da thú trải ngang ngồi, chính giữa có một cái bàn trà, mặt còn có một số hoa quả thịt làm cái gì. Xe ngựa hai bên là hai cái chính đối cửa gỗ, lúc này, cửa gỗ là mở, gió mát của sáng sớm ti ti tiến vào trong xe ngựa, để cho người ta nhịn được tinh thần chấn động. Đợi cho Phó Hy bọn hắn đều ngồi xuống sau, theo phía trước tên kia vạn thú cốc đệ tử trong miệng phát ra một trận âm điệu cổ quái, ngay sau đó xe ngựa này liền chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Phó Hy hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, kỳ quái đánh xe ngựa không phải hẳn là dùng roi ra sao, kịch truyền hình bên trong đều diễn như vậy. Chu Thanh nghe xong, túi đầu cười duyên nói, thiếu cốc chủ có chỗ không biết, ta vạn thú cốc đệ tử quân tinh thông thú ngữ, căn bản không cần roi ra liền có thể cùng lái xe con ngựa giao lưu. Phó Hy nghe xong, giật mình gật đầu, hắn ngược lại là đem cái này gốc dạ cấp quên, khó trách vừa rồi tên đệ tử kia còi huýt hắn nghe quen thai đâu. Nhìn lấy Phó Hy bộ dáng, Ti Dũ lườm hắn một cái, một bộ nhìn thẳng ngốc dáng vẻ nhìn về phía Phó Hy. Tiếp theo, chính là từ từ đường dài. Ngay từ đầu Phó Hy cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn, hết sức tò mò, không ngừng nhìn ngoài cửa sổ, còn một bên cảm thán, cổ đại xanh hóa thật không thể nói, khắp nơi đều là cây cối rừng rậm, theo hiện đại so sánh, cái gì sương mù a, cái gì năm a, cái kia tại nơi này là căn bản không tồn tại. Bất quá cũng không lâu lắm, Phó Hy liền bắt đầu hoài niệm hiện đại giao thông. Bởi vì cổ đại đường hơn phân nửa đều là thổ địa, mấp mô, mà lại xe ngựa bánh xe lại là làm bằng gỗ, không tồn tại giảm sóc loại vật này, thế là chỉnh một chút thời gian một ngày, Phó Hy chỉ cảm giác được đầu óc của mình đều muốn bị điên hỏng. Hắn bắt đầu vô cùng hoài niệm nhựa đường lớn đường cái, cho dù là đường xi măng cũng tốt ta. Liền xem như chậm nhất rất làm người chịu đựng màu xanh tiểu xe lửa, cũng so xe ngựa này tốt mấy lần a. Nhìn lấy Phó Hy sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Chu Thanh lần nữa cúi đầu xuống tiểu cười rộ lên. Rốt cục, trải qua mấy ngày nữa buôn ba sau, Chu Thanh mới nhìn Phó Hy nói, thiếu cấp chủ, nhanh đến Dương Châu. Phó Hy nghe xong, lúc này mới cảm giác hơi đỡ một ít. Cái này chỉ sợ là hắn từ trước tới nay, ngồi mệt nhất một lần xe. Chương 253, ban ngày ban mặt đùa giỡn mỹ nữ. Phó Hy thăm dò nhìn lại, bọn hắn đứng ở một cái trấn nhỏ tiến lên cách đó không xa. Lúc này, tiểu trấn lối vào chỗ sắp xếp đội ngũ thật dài, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sắt Lang đi vào cạnh xe ngựa nói, thiếu cấp chủ, phía trước không biết phát sinh chuyện gì, đợi ta tiến lên đi điều tra một phen, ngươi trong xe nghỉ ngơi một lát, ta đi một lát sẽ trở lại, Ti Dũ, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Ti Dũ nghe xong, khuôn mặt rõ ràng có chút không nguyện ý, nhưng ai nhượng Thanh Lang đường đường chủ tự mình lên tiếng đâu, thế là hắn vẻ mặt đau khổ xuống xe ngựa, đi theo Sắt Lang cùng một chỗ hướng về tiểu trấn đi đến. Không đầy một lát, ngồi trong xe ngựa Phó Hy đột nhiên phát hiện Chu Thanh biểu lộ có chút khó chịu, hắn theo miệng hỏi, ngươi thế nào? Chu Thanh nghe xong, mặt đỏ lên, túi đầu, hai chân bên trong nắm chặt gấp kẹp vào nhau, hai tay đỡ tại đùi, cũng không phải, xuống cũng không phải. Phó Hy chỉ liếc mắt liền nhìn ra Chu Thanh ý nghĩ, chốc lát hắn có chút dở khóc dở cười. Lúc này, Phó Hy đầu vai đằng xà lắc đầu giận dữ nói, thời đại này nữ tử quả nhiên là khắp nơi ngượng ngùng à, nhà vệ sinh liền nhà vệ sinh thôi, có cái gì không có ý tứ nói. Yêu Dạ hắc hổ nguýt nó một chút nói, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như, tùy tiện tìm chỗ ngồi liền giải quyết ta, nam nhân tùy tiện tìm rừng chui mấy giây xong việc nhi, nữ nhân cũng không có như vậy thuận tiện, ta xem chừng là kể bên này không có nhà xí, nàng lại không có ý tứ đi vào rừng. Nhìn lấy hai thú ngươi một câu ta một câu, Phó Hy hắng giọng, ra hiệu cái này hai hàng đủ a. Lúc này, Chu Thanh cúi đầu, đỏ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi và nói, thiếu. Thiếu cấp chủ, Chu Thanh ra đi vòng vòng. xe ngựa này bên trong có chút bị đè nén. Phó Hy gật đầu nói, úc, tốt, ngươi đi đi, đúng, đem ra hỏa này mang, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói xong, Phó Hy từ đầu đem nhím trắng lấy xuống, đưa tới Chu Thanh trong tay. Chu Thanh vừa nhìn, lập tức hơi đỏ mặt, a mang, dẫn nó. Phó Hy tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, thế là một bên đứng người lên hướng về ngoài xe ngựa đi đến, vừa nói, nó là cái, ta đi trước mặt trà quán uống chút trà, ngươi quay đầu đi chỗ đó tìm ta. Phó Hy nói xong, Chu Thanh nhìn xem trong tay nhím trắng, nhẹ nhàng thư một hơi. Phó Hy mang theo hai thú sau khi xuống xe, hướng phía trước mặt một cái trà quán đi đến. Vừa rồi sát lang bọn hắn cũng tới cái này trà quán hỏi qua tin tức, xem chừng là không hỏi cái gì, cho nên tiếp tục đi thôn trấn tiến lên điều tra, vừa vặn Phó Hy có chút khát nước, ở chỗ này chờ bọn hắn cũng không tệ. Phó Hy còn là lần đầu tiên đến thế giới võ hiệp trà quán, một khi xà gỗ phỏng, một mảnh bàn gỗ, cộng thêm ghế thấp, mặt còn chịu lấy một mảnh che nắng dùng vải trắng, tiêu chuẩn kịch truyền hình bên trong trà quán phối trí. Lúc này, trà quán tiến lên cũng không có bao nhiêu người ở chỗ này uống trà, phần lớn là một số xếp hàng sắp xếp mệt người tới uống một ngụm trà giải giải khát, những người này thân mang món chay áo vải, kéo búi tóc, tại chân đạp một đôi giày cỏ, hơi lỡ một ít chính là đơn giản một chút giày vải, cùng Phó Hy bọn hắn dạng này chân đạp tinh xảo ủng ra có rõ ràng khác biệt. Trà quán tiến lên trừ những thứ này trà khách bên ngoài, còn có một khi lần trước nữ tại vừa đi vừa về tục trà chào hỏi khách nhân. Lúc này trông thấy Phó Hy ngồi xuống, năm đó khối 16-17 tuổi thiếu nữ liền mang theo một cái cũ kỹ bằng sắt tấm trà, chậm rãi mà đến, khách quan, uống chút gì không? Phó Hy cười cười nói, tùy ý đến điểm liền tốt. Thiếu nữ kia cười một tiếng, đem bàn móc ngược chén trà lật qua, chậm chậm đem nước trà rót vào trong chén. Phó Hy nhìn lấy thiếu nữ châm trà bộ dáng, lập tức sinh lòng cảm khái, cái này cổ đại mỹ nữ còn là không ít, không nghĩ tới một cái trà quán thiếu nữ liền sinh sở sở động lòng người, nguyết ra cái cổ trắng ngọc, đồ hộp nhẹ nhàng áo, không có chút nào trang điểm, lại duy chỉ có nhiều một phần thanh thuần cùng yên ổn tao nhã, so hiện đại tư mật đạt quốc những cái kia nhân tạo mỹ nữ mạnh hơn quá nhiều. Liền ngay cả một bên đằng xà cũng không khỏi chát lưỡi nói, chà chà, đây là ta đi vào cái thế giới này đến nay, trừ Chu Thanh cái kia tiểu nha đầu bên ngoài, nhìn thấy vừa mắt nhất. Yêu dạ hắc hổ cười hắc hắc nói, cùng ngươi tiểu trạch cùng tạ kỳ dạ hỏa so đâu. Đằng xà trợn mắt một cái nói, vậy phải xem xuyên không mặc quần áo. Phó Hy không lộ thanh sắc chiếu đầu cho hai hàng một khi bàn tay, sao được tuyệt vời như vậy xuất hiện ở cái này hai hàng trong miệng càng trở nên ô chọc không chịu nổi. Thiếu nữ châm xong trà sau, khẽ mỉm cười nói, mời khách quan dùng trà. Phó Hy gật đầu nói, ha đúng, ta bên kia còn có hai cái huynh đệ đang nhìn xe ngựa, quay đầu cũng cho bọn hắn một người đưa một bình trà, nước trà phí ta tới ra. Thiếu nữ hơi khom người một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, vớt khẽ lấy ấm trà đi thêm nước. Đang lúc Phó Hy cảm thán cái này cổ đại trà phẩm chất tốt đẹp lúc, hai nam một nữ, ba tên quần áo cổ quái nam nữ trẻ tuổi đi tới, ba người này thân mang tiểu dáng một dạng màu xanh đen áo dài, và áo trực tiếp kéo tới gót chân, rơi xuống một đầu quần dài màu đen, chân đạp một đôi lam, xanh, thực chất khảm bạc đen bang giày bó. Tóc của bọn hắn đều là khoác ở sau, chỉ ở đỉnh đầu sắn một cái nho nhỏ búi tóc cắm một thanh kiểu dáng cổ quái châm dài. Nhất làm cho người để ý, là mỗi người bọn họ cánh tay phải đều khảm một cái chế tác tinh xảo phức tạp, ngân quang lấp lánh bao tay bằng kim loại, từ cánh tay phải kéo dài hướng phía dưới, đem toàn bộ tay trái bao khỏa trong đó. Ba người này đi vào trà quán sau, tìm không vị đặt mông ngồi xuống, trong đó một tên khuôn mặt sử dụng mang theo cười xấu xa thanh niên ngồi tại ghế, một chân nâng lên giẫm tại ghế nói, cái này Doanh Nguyệt lâu thật là, mở thanh võ đại hội chạy xa như vậy. Một tên khác nhìn lại hơi có vẻ trầm ổn thanh niên nói, Kinh Vũ, mọi thứ đều có hai mặt, ngươi suy nghĩ một chút, lần tiếp theo đến phiên chúng ta tổ chức thời điểm, nàng Doanh Nguyệt lâu cũng không phải chạy xa như vậy đường sao. Cái kia tên là Kinh Vũ thanh niên cười ha ha một tiếng, hướng về phía người này giơ ngón tay cái lên, cao. Bọn hắn bên cạnh người thiếu nữ kia chu cái miệng nhỏ nhắn, ghé vào cái bàn nói, ai nha, đại trưởng lao quá chậm, phía trước cái kia tiểu trấn ngay cả một dặm đường cũng chưa tới, đi lâu như vậy. Phó Hy nghe xong, lông mày trao trọn, thanh võ đại hội những người này chẳng lẽ cũng là tới tham gia thanh võ đại hội xem bọn hắn trang phục tựa như là. Lúc này, trà quán người thiếu nữ kia thấy lại có khách nhân đến đây, nàng mặt ngậm mỉm cười, vớt khẽ lấy ấm trà đi vào trước mặt bọn hắn nói mấy vị khách quan, xin hỏi uống chút gì không. Cái kia quay lưng thiếu nữ tên là Kinh Vũ thanh niên cười toe toét nói, kia cái gì, cho ta tới một bình các ngươi chỗ này tốt nhất trà, muốn. Hắn nói được nửa câu, vừa quay đầu trong lúc vô tình thấy thiếu nữ mỉm cười dung mạo. Lập tức con mắt trợn thật lớn, khẽ nhếch miệng, đứng dậy vừa trà lấy tay, một bên cảm thán nói, ta thiên, bực này hoang giao dã địa thế mà có thể gặp được thấy mỹ nữ như thế. Nói xong, hắn vừa trả lấy tay, một bên cười hắc hắc hướng về thiếu nữ đi đến nói, mỹ nữ, xin hỏi phương danh, niên kỷ bao nhiêu, có hay không hôn phối lâu này. Thiếu nữ kia đơn thuần vô cùng, nghĩ đến cũng là vừa tới trà quán không lâu, mắt thấy khách nhân đột nhiên dạng này, nàng lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, ấm trà ngã ngã xuống đất, nước trà tung tóe khắp nơi đều là. Chương 254, đường môn VS ngạo huyết quân hôn chiến. Nhưng kinh vụ không để ý chút nào tung tóe đến thân nước trà, như cũ từng bước một hướng phía thiếu nữ đi đến, bộ dáng kia hiển nhiên một cái sát lang. Liền ngay cả phó hy đầu vai đằng xà cùng một bên yêu dạ hát hổ đều nhịn không được thở dài phun ra hai chữ, chim, thú. Thiếu nữ hoa dung thất sắc, doa đến thẳng hướng lui lại đi, lúc này, cái kia trà quán lao giả thấy thế, vội vàng run run rẩy rẩy hướng phía bên này chạy đến. Khách quan, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Kinh vũ dường như không có nghe thấy hắn, như cũ cười hắc hắc, hướng về thiếu nữ kia đi đến. Lúc này trà quán còn lại trà khách mặt một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, bởi vì bọn hắn phát hiện cái này kinh vũ ăn mặc nhất định đâu cái đại môn phái đệ tử, loại người này bọn hắn dân bình thường đâu có đắc tội nổi, thế là đành phải từng cái tức giận nhìn lấy, giận mà không dám nói gì. Lão giả kia thấy cháu gái của mình bị người đùa giỡn, chống ba tông lo lắng hướng bên này chạy đến, bởi vì quá mức sốt ruột, dưới chân uốn éo, toàn bộ thân thể hướng về bên cạnh ngã xuống, mà bên cạnh hắn đang có một cái đốt liệt hỏa trà lô. Phó Hy thấy thế, ánh mắt ngưng tụ liền muốn xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên lóe ra, một tay vững vàng đem lão giả ngăn chặn, đem hắn đặt ở ghế sau, hai cước đống nhiên đạp xuống đất, lăng không một cái vượt qua rơi vào kinh vũ cùng thiếu nữ kia bên trong. Chỉ thấy hắn tay trái vừa nhấc, đem thiếu nữ bảo hộ tại sau lưng, một cây ngân thương lên tiếng mà ra, trực chỉ kinh vũ phẫn nộ quát, lớn mật cùng đồ, dám ở ta đại đường hoàng thổ sẽ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, còn không mau mau đền tội. Chung quanh trà khách vừa nhìn người tới, từng cái khuôn mặt lập tức tuôn ra nét mặt hưng phấn nói, là ngạo huyết quân người. Ngạo huyết quân đến Phó Hy thiêu thiêu mi, tinh tế đánh giá đến trước mắt tên này thanh niên đến. Gia trình mạch sắc, mặt như cương ngọc, mày kiếm mắt sáng, một thân nền đỏ khảm bạc áo giáp, đỉnh đầu hồng, đỏ, vũ kim quan, cầm trong tay một cây món chay bạc trường thương, toàn thân tản mát ra một loại quân nhân đặc hữu túc sát chi khí. Kinh vũ nhìn trước mắt ngạo huyết quân thanh niên, có chút lui lại một bước, khuôn mặt lấy cười xấu xa, hai tay vòng ngực nói, uy. Làm phiền ngươi làm rõ ràng, ngươi con nào mắt thấy đến ta khinh bạc nàng ta chỉ bất quá hỏi một chút nàng phương danh mà thôi. Cái kia ngạo huyết quân thanh niên ngân thương lắc một cái, lông mày lươi mát siết chặt quát, bớt nói nhảm. Công đường gặp mặt sẽ hiểu. Nói xong, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, dẫn theo trường thương bay thẳng đến kinh vũ đâm tới, giống như xuất uyên ngân long bình thường, khí thế phi phàm. Ta dựa vào, nói đánh là đánh a. Các ngươi ngạo huyết quân đều là lăng đầu thành, thanh niên sức châu, sao kinh vũ một cái sau lật. Ngân thương sát bụng của hắn mà qua. Kinh vũ sau khi hạ xuống, khoe miệng có chút một câu nói, nha, đi theo ta thật đó à, ngươi đừng cho là chúng ta đường môn sợ ngươi. Ta cũng đừng chờ thành võ đại hội, dứt khoát ở chỗ này ganh đua cao thấp đi. Nói xong, kinh vũ tay trái cấp tốc nâng lên, một đạo hàn quang siêu. Thoáng cái bắn nhanh mà ra, cái kia ngạo huyết quân thanh niên tinh mâu ngưng tụ, ngân thương chặt lại, lắc một cái, chỉ nghe, trước mắt. Một tiếng, đem cái kia ám khí đánh bay. Chốc lát. Hét lớn một tiếng, hai tay vung ngân thương, nhảy lên thật cao, dùng lôi đỉnh chi thế, hướng phía kinh vũ vô xuống. Kinh vũ đôi mắt nhắm lại, một cái lật nghiêng né tránh, thuận thế đưa tay lại là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, siêu, siêu, hướng phía ngạo huyết quân thanh niên bay đi. Cái kia ngạo huyết quân thanh niên một thương phách hung, trong nháy mắt đem trước kia kinh vũ sau lưng bàn trà, bổ đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mắt thấy bay tới hai mai ám khí, hắn một tay cầm thương, súng. Cả người trên không trung lật nghiêng một vòng, cái kia ám khí sát hắn ngân giáp, phát ra đương đương hai tiếng, lên tiếng mà qua. Chung quanh các khách uống trà vừa nhìn đánh nhau, từng cái dọa đến lập tức chạy tứ tán, mà cái kia một già một trẻ trà quán ông cháu, thì là sợ trốn ở trong phòng, từ khe cửa vụng trộm nhìn ra ngoài lấy. Cái kia ngạo huyết quân thanh niên cúi đầu nhìn xem ngân giáp nhàn nhạt vết rạch, nhấc thương, súng, chỉ kinh vũ cất cao giọng nói, coi như ngươi là thuộc trung đường môn lại như thế nào, tại ta đại đường hoàng thổ phạm pháp. Ta nhất định phải đưa người truy nã. Kinh vũ một cái xoay người ngồi xổm ở bàn trà, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn chằm chằm ngạo huyết quân thanh niên nói, uy uy uy, ta nói các ngươi ngạo huyết quân đúng hay không cả ngày quá nhàn, cái này nha môn sự tình đều đến phiên các ngươi để ý tới à. Cái kia ngạo huyết quân thanh niên nghe xong, tinh mâu trợn trừng, quát to, làm càn. Ta ngạo huyết quân há lại bọn ngươi man hoang gì dân có thể hoán thẩm. Kinh vũ nghe xong, đôi mắt có chút meo lại nói, ngươi lại dám nói ta Đường Môn là man hoang di dân tốt. Ta hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta Đường Môn lợi hại. Dứt lời, Kinh Vũ đông nhiên xoay người mà lên, thân thể ngược lại lơ lửng giữa không trung lúc, hai tay cùng lúc nhanh chóng liên động, chỉ nghe siêu 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 hơn 10 đạo hàn quang, mang theo âm thanh phá không hướng phía Ngạo Huyết Quân thanh niên bay đi. Phó Hy nhìn lấy đánh nhau Ngạo Huyết Quân cùng Đường Môn đệ tử, trong mắt tràn đầy xem kịch chi sắc, cái này ngựa liền muốn đến Thanh Võ Đại Hội, trước giờ mở mang kiến thức một chút hai phái đệ tử thực lực cũng không tệ. Thế là, ngay tại trà quán bên trong sở hữu trà khách đều chạy hết tình huống dưới, chỉ có Phó Hy còn ngồi ở chỗ đó, nhàn nhã uống trà, nhìn lấy trận này loạn đấu đại hí. Không thể không nói, Đường Môn ám khí thủ pháp đúng là một khi môn tuyệt kỹ, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, một giây thời gian có thể đồng thời ném ra đếm trôi ám khí, đồng thời không một hư phát. Lúc này Phó Hy trong đầu nhịn được hiện lên một cái ý nghĩ, cái này Đường Môn ám khí cùng Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi Đao, đến cùng ai lợi hại hơn một số. Bất qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn không hề để tâm, bởi vì trước mắt chiến đấu tiến vào gay cấn hoàn cảnh. Đường Môn ám khí mặc dù lợi hại, nhưng cận chiến liền yếu suy yếu, vừa lúc Ngạo Huyết Quân thương pháp xuất thần nhập hóa, nhưng gần như xa, lại thêm một thân ngân giáp, nhượng Đường Môn ám khí rất khó xuyên thấu, trong lúc nhất thời nhượng Kinh Vũ không ngừng tiêu khổ. Theo cái kia Ngạo Huyết Quân thanh niên một cái giao long tham hải, trường thương hối hạ xoay tròn lấy hướng về Kinh Vũ đâm tới, Kinh Vũ dưới sự kinh hãi, ngay cả lật mấy lần mới khó khăn lắm tránh thoát. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía mình hai tên đồng bạn, Thiên La, Hoài Âm, các ngươi còn chờ cái gì, đánh hắn. Cái kia hai tên Đường Môn đệ tử nghe xong, lập tức vỗ bàn đứng dậy, hai tay cùng lúc hướng phía Ngạo Huyết Quân thanh niên vung ra, lập tức mấy đạo uy lực càng lớn ám khí lên tiếng mà ra. Bởi vì hai tên Đường Môn đệ tử gia nhập, Ngạo Huyết Quân thanh niên lập tức lâm vào khổ chiến, đối mặt với liên miên bất tuyệt ám khí, luôn luôn cái kia một cây ngân thương múa lại kín không kẽ hở, cũng suýt nữa có hầu như mai ám khí trúng đích hắn không ngân giáp bảo vệ bộ vị. Bởi vì ám khí quá nhiều, Ngạo Huyết Quân thanh niên hoặc cản, hoặc động đất, bước chân không ngừng na di, chuyển lấy, Phó Hy đã cảm thấy có chút không đúng. Nguyên lai hắn đúng là chuyển đến trước mặt mình, lập tức, mấy cái bị đánh bay ám khí hướng phía Phó Hy thẳng tắp bay tới. Phó Hy đem chén trà ném một cái, vội vàng đứng lên, cái kia hầu như mai ám khí sát ra của hắn áo mà qua, suýt nữa lầm làm bị thương hắn, bất quá cái kia chén trà liền không có vận tốt như vậy, theo một khi mai ám khí bay qua, nó cũng rốt cục vỡ thành bột mịn. Phó Hy đứng ở một bên khóc cười không được đắc đạo, uy, các ngươi Đường Môn ám khí không phải rất tiêu chuẩn sao, không muốn ngộ thương vô tội có được hay không? Nghe thấy Phó Hy, sớm đã dẫn đầu Kinh Vũ đâu để ý hắn là ai, đưa tay siêu siêu. Mấy đạo ám khí thẳng hướng lấy Phó Hy bay tới. Phó Hy vội vàng nghiêng người trốn một chút, lông mày nhíu lại nói, vậy mà ra tay với ta cũng vậy, ta liền đến cùng các ngươi chơi đùa. Chốc lát, Phó Hy tiện tay kẹp lên đính tại bản hai mai ám khí, đưa tay hướng phía Kinh Vũ bắn đi ra. Chương 255, đánh nhau thêm ta vạn thú cốc một cái. Đang tại giao đấu bên trong Kinh Vũ, đột nhiên trông thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hướng về chính mình bốn mà đến, hắn vô ý thức một cái xoay người tránh thoát. Khi hắn đứng vững thấy rõ cái kia hướng về chính mình bắn ra ám khí thân ảnh lúc, hắn nhịn được nhíu nhíu mày. Đây không phải vừa rồi cái kia nói nhiều tiểu tử sao lại dám dùng ám khí ném ta, lại dám tại ta Đường Môn trước mặt chơi ám khí. Nghĩ xong, Kinh Vũ đột nhiên thay đổi đầu mâu, thẳng hướng lấy Phó Hy siêu siêu vung ra hầu như mai ám khí. Phó Hy cười lớn một tiếng, tới tốt lắm. Chốc lát, dưới chân khẽ động, hai bên nhanh chóng trượt trung điệp, hướng một bên né tránh, thầm nghĩ, vừa vặn đường nhảm chán nhìn Huyễn Vũ mê tung bộ cầm đi thử một chút. Kinh Vũ thấy một kích chưa trúng, nghiêng người lại là hầu như mai ám khí bốn mà ra, Phó Hy mỉm cười, lập tức đem năng lực cá nhân trị số phân phối đến nhanh nhẹn cùng lực lượng, chỉ thấy hắn hai mắt ngưng tụ, đưa tay kẹp lấy bốn mà đến ám khí, chuyển tay run một cái kia ám khí liền dựa theo đường cũ hướng phía Kinh Vũ vọt tới. Kinh Vũ bị Phó Hy chiêu này cả kinh sững sờ, hắn vô ý thức quay thân né tránh, chốc lát, hắn đứng vững sau nhìn lấy Phó Hy nói, ngươi là người phương nào, tại sao lại biết ta Đường Môn ám khí thủ pháp? Phó Hy khẽ mỉm cười nói, ai nói biết ném ám khí chính là Đường Môn, tiểu Lý Phi Đao nghe qua sao? Nói xong, Phó Hy đá lên một khi mai ám khí, hai ngón tay kẹp lấy đưa tay hất ra. Kinh Vũ vẫn còn đang suy tư cái này tiểu Lý Phi Đao là môn phái nào, mắt thấy Phó Hy đột nhiên xuất thủ, hắn cuống quýt tránh né sau, chỉ Phó Hy nói, hèn hạ, lại dám đánh lén. Phó Hy nhún nhún vai nói, đánh lén tốt ta, vậy ta quang minh chính đại đánh với ngươi. Nói xong, Phó Hy khỏe miệng cười một tiếng, chân đạp Huyễn Vũ mê tung bộ, cấp tốc lấn người mà, Kinh Vũ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Phó Hy thân pháp lại nhanh như vậy. Hắn vô ý thức liền muốn triệt thoái phía sau, nhưng Phó Hy tốc độ há lại hắn có thể so sánh, hắn vừa nãy muốn hành động, Phó Hy liền lấy tay chụp vào cánh tay của hắn. Phó Hy đối với đường môn cái này hộ thủ có phần có hứng thú, nếu có thể lấy ra nghiên cứu một chút cũng không tệ. Chu. Tiễn ù ạ toài. Kinh Vũ dưới sự kinh hãi, tay trái bỗng nhiên co rụt lại, nhấc chân hướng phía Phó Hy đã tới, Phó Hy dưới chân nhất chuyển, phía sau lưng sắt Kinh Vũ đá ra cặp chân kia lấy tay lần nữa hướng về cánh tay phải của hắn chụp tới. Bất quá lần này Kinh Vũ dường như sớm có đề phòng, trực tiếp nâng lên tay trái hướng về phía Phó Hy siêu 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 liên xạ ra hơn 10 đạo hàn quang, không thể không buộc Phó Hy tạm thời thối lui. Kinh Vũ hơi thở hổn hển, nhìn lấy Phó Hy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Chốc lát, hắn dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ Phó Hy hoảng sợ nói, ngươi vừa rồi thân pháp là vạn thú cốc huyễn vũ mê tung bộ, ngươi là vạn thú cốc người. Phó Hy từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, dưới chân khẽ động liền muốn tiếp tục tiến lên. Kinh Vũ dưới sự kinh hãi, tay phải sờ về phía trong ngực. Thấy thế, hắn hai tên đồng bạn biến sắc hoảng sợ nói, Kinh Vũ, không muốn. Phó Hy nhún mày, nhìn lấy Kinh Vũ vươn hướng trong ngực tay, một cố dự cảm không tốt lơ lửng hiện trong lòng của hắn. Nghe đồn đường môn năm chắc kiện uy lực cực lớn ám khí, bất quá từ không dễ dàng hiện thế, chẳng lẽ hắn lại muốn dùng những cái kia ám khí? Phó Hy đang nghĩ ngợi, chỉ nghe hậu phương vang lên đếm cái thanh âm, lớn mật cùng đồ, còn không mau mau đền tội. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam hai nữ, bốn tên ngạo huyết quân thanh niên cưỡi bốn con tuấn mã hướng phía bên này chạy như bay đến. Kinh Vũ biến sắc, kêu rên một tiếng nói, không được đánh, không được đánh, các ngươi nhiều người khi dễ ít người, chúng ta đi. Nói xong, một cái lắc mình hướng về sau nhảy tới. Khác hai tên đường môn đệ tử cũng đi theo nhanh nhanh rời đi nơi này. Xa xa chỉ nghe Kinh Vũ kêu rên nói, các ngươi ngạo huyết quân thực sự là không hiểu phong tình, cứng nhắc, ngoan cố. Đợi đến thanh võ đại hội, ta định phải thật tốt sửa chữa các ngươi. Nhìn lấy đào tẩu Kinh Vũ mấy người, tên kia ngạo huyết quân thanh niên trùng điệp hừ một tiếng, đem ngân thương hướng hung hăng một khi chặt, phát ra đông một tiếng vang trầm. Thục trung đường môn lại có bực này đạo trích tử đệ, uổng xưng bát đại phái một trong. Lúc này, theo vài tiếng tuấn mã tê minh, cái kia mấy tên ngạo huyết quân thanh niên ghìm chặt ngựa nhảy xuống, thừa phong, mới là gì tình huống vì sao giống nhau đường môn đệ tử giao thủ. Trước đó cái kia tên là thừa phong ngạo huyết quân thanh niên lạnh hừ một tiếng nói, đường môn đệ tử bất quá một số đạo trích chi đồ thôi, ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, đợi cho thanh võ đại hội thời điểm, ta nhất định phải để bọn hắn dần dần đền tội. Những ngạo huyết quân đó thanh niên nghe xong, thở dài lắc lắc đầu nói, thuộc trung tập tục xưa nay đã như vậy, dân phong tự do, không giống chúng ta như vậy nghiêm cẩn, nghĩ đến cũng là tình có thể hiểu, chỉ cần bọn hắn không ở chỗ này làm sàng làm bậy, liền do bọn hắn đi đi. Thế nhưng là, thừa phong còn muốn lên tiếng, lại bị trong đó một tên hơi lớn tuổi chút ngạo huyết quân thanh niên đưa tay ngừng nói. Tốt, nắm chặt đường đi, khoảng cách thanh võ đại hội bắt đầu cũng không gần, chúng ta nhanh chóng chạy tới Dương Châu mới là chính sự. Thừa phong thở dài gật gật đầu. Tiếp theo, hắn giống như là nhớ tới cái gì, đem trường thương một khi sau lưng, bước nhanh hướng đi Phó Hy, hướng phía hắn liền ôm quyền, trịnh trọng nói, tại hạ ngạo huyết quân Lý Thừa Phong, cảm tạ vạn thú cốc xuất thủ tương trợ. Lý Thừa Phong nói xong, phía sau hắn ngạo huyết quân mấy người, hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía Phó Hy. Phó Hy cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, không sao cả. Lý Thừa Phong tiếp tục ôm quyền nói, Thừa Phong muốn trước được chạy tới Dương Châu, đợi cho Dương Châu, Thừa Phong mới hảo hảo cảm tạ huynh đệ trợ giúp. Xin hỏi huynh đệ đại danh. Phó Hy cười cười nói, Phó Hy. Vạn thú cốc Phó Hy sao tốt, ta ghi nhớ, Dương Châu gặp lại. Nói xong, hắn dương thân ngựa, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, hét lớn một tiếng, giá, một đám ngạo huyết quân mấy người liền hất bụi mà đi. Lý Thừa Phong tại trải qua trà quán trước cửa lúc, tiện tay ném kế tiếp phình lên túi tiền. Cái kia trà quán tổ tôn hai người thấy sự tình bình tức, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới, khi bọn hắn nhặt lên túi tiền lúc, tổ tôn hai trong mắt người đồng thời tuôn ra vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hai người hướng về phía Lý Thừa Phong bọn hắn biến mất phương hướng càng không ngừng thở dài cảm tạ. Nhìn lấy loạn tung tùng phèo trà quán, Phó Hy thở dài, trà này là uống hay sao, vẫn là trở về xe ngựa đi. Nói xong, hắn liền hướng phía xe ngựa đi đến. Đợi cho hắn trở lại cạnh xe ngựa lúc, Chu Thanh cũng vừa tốt từ đằng xa đi về tới, nàng xa xa trông thấy Phó Hy, đầu tiên là túi lầu xuống, mặt đỏ lên, ngay sau đó, bước nhanh đi về tới, đi ngang qua Phó Hy bên người lúc. Nàng túi đầu đem nhím trắng giao cho Phó Hy trong tay, túi đầu lẩm bẩm nói, tạ. Tạ ơn thiếu cốc chủ. Phó Hy nhún nhún vai, đem nhím trắng phóng tới đầu sau, cũng đi theo tiến vào xe ngựa. Cũng không lâu lắm, sát lang bọn hắn liền trở về. Dựa theo sát lang nói, cái này chấn tiến lên sở dĩ sắp xếp hàng dài, là bản địa chi huyện suy nghĩ vội vàng thanh võ đại hội cơ hội, phát một điểm nhỏ tài, thiết lập cái chướng ngại vật trên đường, chỉ cần giao tiền liền có thể thông suốt thông qua, không giao tiền vậy thì chậm rãi chờ lấy để ra nghi vấn đi. Sắt lang biểu thị chính mình chuẩn bị tốt, cái này liền có thể đường. Phó Hy gật gật đầu, thầm nghĩ, tham quan thật đúng là từ cổ tới kim chỗ nào đều có a. Bất quá cường long bất áp địa đầu xà, kiềm chế đi, còn trừng trị những thứ này tham quan, vậy cũng là đường vương quan tâm. Chương 256, Thành Dương Châu. Đi ngang qua cái trấn nhỏ này, tại trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Phó Hy một đoàn người lần nữa tiến lên trước hướng Dương Châu con đường. Rốt cục, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ sáng sớm, Phó Hy bọn hắn xa xa nhìn thấy lần này thanh võ đại hội người đứng ra tổ chức, Thành Dương Châu. Phó Hy tại hiện thế bên trong cũng là đi qua một lần Dương Châu, bất quá chỗ này đều là nhà cao tầng, mặc dù có một ít danh thắng cổ tích, nhưng cũng cùng những thành thị khác không có quá lớn khác nhau. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Phó Hy trước mắt Dương Châu thế nhưng là nhượng hắn mở rộng tầm mắt. Từ xưa Dương Châu chính là trọng yếu kinh tế trung tâm văn hóa, sông Tần Hoài bờ thấm người cảnh đẹp càng là để cho người ta lưu luyến quên về. Lúc này Phó Hy mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là cổ đại đại thành thị. Bọn hắn lúc này khoảng cách thành Dương Châu còn có hơn mấy trăm mét, nhưng xa xa liền có thể nhìn thấy thành Dương Châu cái kia to lớn bùi gạch tường thành, dưới tường thành viết có mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, thành Dương Châu. Sơn son đại môn đóng mở hai bên, liên miên bất tuyệt các lộ nhân sĩ tại thành Dương Châu trước cửa ra ra vào vào, lúc này từ Phó Hy bọn hắn nơi này đến thành Dương Châu mấy trăm mét khoảng cách đường, thỉnh thoảng có người đi đường vội vàng đi ngang qua, truyền lại thư tín tín sứ cưỡi tuấn mã chạy như bay mà qua, còn có một số tiểu thương tại ven đường buôn bán hoa quả rau quả. Phó Hy bọn hắn chờ tại thành Dương Châu bên ngoài tạm thời không có vào thành, thứ nhất là chờ lấy Hắc Tinh Tinh cùng Chu Viên tới tìm hắn bọn họ, thứ hai, Sắt Lang phát ra tín hiệu, chờ lấy Vạn Thú Cốc tại thành Dương Châu bên trong phân bộ tới tiếp ứng bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, theo sau lưng trong rừng một trận to lớn rầm rầm âm thanh, một cái khổng lồ màu đen bóng đen từ trên cao hạ xuống dưới, chính là đi đầu đi vào Dương Châu Hắc Tinh Tinh, nó khi nhìn đến Phó Hy cùng mập mạp bọn hắn lúc, hưng phấn mà khoa tay múa chân dâng lên. Không bao lâu, một cái màu đỏ thâm viên hầu cũng linh xảo từ cây nhảy xuống, hướng thẳng đến Chu Thanh chạy đi, nhìn lấy Hắc Tinh Tinh cái kia đần độn bộ dáng, cực kỳ ghét bỏ nghiêng đầu đi. Đúng lúc này, theo một tiếng sói chu cùng một trận tiếng vó ngựa, một chuyến thân ảnh cuốn lên một trận bụi bặm xuất hiện tại Phó Hy trước mặt bọn hắn. Đầu linh kia thanh niên dưới hông cũng cưới một đầu màu xanh cự lang, bất quá nhìn khổ người, tựa hồ so Sắt Lang muốn nhỏ số một. Thanh niên đi vào trước mặt mọi người sau, đầu tiên là xoay người xuống sói, sau đó trở về Sắt Lang trước mặt vừa chắp tay, quỳ một chân trên đất túi đầu nói, phụ thân. Sắt Lang gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phó Hy nói, thiếu cấp chủ, chúng ta cái này liền vào thành đi. Thanh niên kia nghe xong, hơi sững sờ, ngẩng đầu giống như có chút khó tin mà nhìn xem Phó Hy có chút nhíu mày lẩm bẩm nói, thiếu cốc chủ hắn tới làm gì. Sắt Lang nói xong, Phó Hy gật gật đầu, chốc lát, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy thành Dương Châu đi đến. Bởi vì Hắc Tinh Tinh quá so chiêu dao động, thủ thành binh sĩ trước là có chút sợ hãi, bất quá trước mắt Sắt Lang bọn hắn đưa ra lần này thành võ đại hội danh thiếp sau đó, những cái kia thủ thành binh sĩ lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, phóng Phó Hy một đoàn người vào thành. Đây là Phó Hy lần đầu tiên tới cổ đại đại thành thị, thành Dương Châu bên trong cửa hàng săn sát, bên đường tiểu thương gào to âm thanh không ngừng, quán rượu, tiệm vải, ăn trải cái gì cần có đều có, Phó Hy thậm chí còn chứng kiến một số tiên phong đạo cốt lão giả một bên vuốt vuốt trồng râu, một bên đang cấp người đoán mệnh giải quẻ, còn có một số quần áo thống nhất, thân phối bảo kiếm đại đao giang hồ nhân sĩ trong đám người đi tới đi lui. Nhìn lấy Phó Hy nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Chu Thanh nhịn không được túi đầu một trận yêu kiều cười, thiếu cấp chủ, cái này thành Dương Châu mặc dù phồn vinh, nhưng cũng không phải là lớn nhất thành trì, cái kia hoàng cùng chỗ Trường An thế nhưng là so nơi này muốn phồn hoa mấy lần đâu. Phó Hy thiêu thiêu mi, đại đường Trường An, thế giới kinh tế trung tâm, có cơ hội ngược lại là có thể đi xem một chút, bất quá cái này thành Dương Châu liền đủ phồn hoa, chí ít Phó Hy đi một đường đến, hai con mắt căn bản không đủ dùng. Lúc này, ngồi chồm hổm ở Phó Hy đầu vai đằng xà mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, chỉ thấy nó cúi đầu thở dài nói, đều nói Dương Châu xấu mã nổi tiếng thiên hạ, nhưng ta cái này đầy mắt đều là phiêu a. Yêu Dạ Hắc Hổ nghe xong cười lên ha hả, đại đường dùng mập vì đẹp, điểm ấy thưởng thức ngươi cũng không biết sao mà lại Dương Châu xấu mã là từ Minh Triệu mới bắt đầu lưu hành, hiện tại sông Tần Hoài bờ còn cũng chỉ là chút hoa thuyền tú nhà mà thôi, vừa nhìn ngươi trước kia liền không có xuống núi, đây đều là thưởng thức. Thường thức à? Đang xa bĩu môi, hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, vừa vặn từ ngoài cửa sổ nhìn thấy một đống thịt, thân mang váy sa mỏng, đang cởi dạng dỡ thử một cái son phấn bày son phấn phấn, cái kia con mắt thẳng bị khuôn mặt thịt cho chen nhìn không thấy đi, lại vẫn cứ chung quanh còn đứng nước cờ tên công tử áo trắng, một bên tự cho là phong lưu phong khoáng đong đưa cây quạt, một bộ hoa si ngưỡng mộ dáng vẻ nhìn lấy cái kia một đống nữ tử. Đang xa nhãn lật một cái, kém chút phun ra. Khó trách đại đường nữ tử đều thích dáng người to con nam tử đâu, liền những cái kia tiểu thân bản, chỉ sợ căn bản không chịu nổi cái kia trọng lượng a. Nghe hai thú đấu võ mồm, Phó Hy nhịn được cười cười, khó trách Chu Thanh trong cốc có rất ít đệ tử truy cầu đâu, thứ nhất là kiêng kỵ Chu Thanh thực lực, thứ hai, sợ hai chịu đại đường thẩm mỹ chi phong ảnh hưởng, cho dù nàng một cặp luân phong, nhưng này chút các nam đệ tử đối nàng cái kia nhỏ bé yếu đuối dáng người để không nổi tí xíu hứng thú. Thật đúng là một thời đại một cái thẩm mỹ a, Phó Hy cười lắc đầu. Lúc này, một đoàn người tại một chỗ xa hoa biệt viện tiến lên dừng lại, lúc này ngoài xe vang lên sắt lang âm thanh, thiếu cấp chủ, chúng ta đến. Phó Hy gật gật đầu, từ xe đi xuống sau, dương mắt nhìn lên, đây là một cái khá lớn biệt viện, ngói đen bạc tường, mặt còn vẽ có từng cái sinh động như thật kim sắt chim bay thú chạy, đen kịt đại môn chí ít có gần cao hơn 3 mét, mặt vẽ có xung quanh đối xứng một đôi kim sắt sư tử. Cùng cửa ra vào cái kia một đôi cao hơn 2 mét thạch sư kêu gọi kết nối với nhau, lại thêm cửa đầu cái kia cái cự đại tấm biển, cứng cắp hữu lực viết 3 chữ to, vạn thú phủ, cũng là đem vạn thú cốc vương thả không. Bị trói buộc cùng bá khí hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Hầu như tên đệ tử đầu tiên là đem Hắc Tinh Tinh cùng Mập Mạp đưa đến hậu viện một đám người lớn công hồ cùng bãi cỏ đi nghỉ ngơi, chốc lát, Phó Hy bọn hắn theo một đầu tràn đầy hoa cỏ đường đá, đi vào tòa này phủ đệ trong chính sảnh. Sắt lang nhượng Phó Hy ngồi cao vị, hắn thì là ngồi ngay tại vị, tiếp theo tên kia đến đây tiếp đai Phó Hy bọn hắn thanh niên, cùng còn lại vạn thú cốc các đệ tử theo thứ tự ngồi xuống. Sắt lang háng giọng đứng lên nói, ta giới thiệu cho các vị thoáng cái, đây là khuyển tử, cùng lang, trước mắt phụ trách chúng ta vạn thú cốc tại thành Dương Châu hết thẻ công việc. Cái kia tên là cùng lang thanh niên đứng người lên lễ phép hướng phía đám người cười cười. Chốc lát, sắt lang chỉ Phó Hy cùng Chu Thanh bọn họ nói, cùng nhi, đây là Chu Thanh. Danh xưng Tể Thiên Thánh Nữ, một tay xích viêm côn đây chính là múa xuất thần nhập hóa a, nàng thế nhưng là ngươi thực ưng bá bá đệ tử đắc ý. Cùng lang hướng phía Chu Thanh chắp tay cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khác thường nói, nguyên lai là Chu Thanh sư muội, kính đã lâu, cùng lang trước ở chỗ này dự chúc sư muội kỳ khai đắc thắng. Chu Thanh khiêm tốn đứng người lên chắp tay nói, cùng lang sư huynh quá khen. Tiếp theo, sắt lang quay đầu nhìn về phía Phó Hy nói, cùng nhi, đây là thiếu cấp chủ. Hắn cùng Chu Thanh là lần này hết thể tới tham gia Thanh Võ Đại hội đệ tử. Cùng lang nghe xong, quay đầu nhìn về phía Phó Hy, lông mày hơi nhíu nhăn. Chương 257, cao thủ tụ tập. Nhưng trở ngại sát lang ở đây, cùng lang khuôn mặt biểu lộ rất nhanh chuyển thành mỉm cười. Hắn hướng về phía Phó Hy vừa chắp tay, cung kính nói, nguyên lai là thiếu cấp chủ, đại danh của ngài, cùng lang thế nhưng là sớm có nghe thấy, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy. Cùng lang đang khi nói chuyện, khuôn mặt biểu lộ cùng giọng nói chuyện hoàn toàn tương phản, hiển nhiên trong miệng hắn sớm có nghe thấy, là chỉ Phó Hy trong cốc đã từng đủ loại việc xấu. Phó Hy liếc hắn một cái, nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp theo, không chờ sát lang giới thiệu, cùng lang nhìn về phía Ti Dũ nói cười nói, vị này nhất định chính là tái sinh đường thiếu đường chủ, Ti Dũ sư đệ. Ti Dũ thấy thanh lang đường đường chủ thế mà đối với mình khách khí như vậy, còn chủ động chào hỏi hắn, lập tức hắn hơi khẽ nâng lên đầu, mặt hiện lên một vòng vẻ kiêu ngạo, hắn cười gật đầu nói, Cuồng lang sư huynh vất vả. Một phen sau khi giới thiệu, sắt lang nhìn về phía cuồng lang nói, cuồng nhi, thanh võ đại hội chuẩn bị như thế nào? Cuồng lang đứng người lên cung kính nói, về phụ thân, các môn các phái cơ hồ đều có đệ tử đến, nhưng duy chỉ có. Sắt lang khẽ cau mày nói, duy chỉ có cái gì? Cuồng lang ngừng lại nói, duy chỉ có phần ảnh thánh giáo đệ tử, đến nay không thấy. Phần ảnh thánh giáo chưa đến, sắt lang cau mày nói, nhưng từng điều tra qua. Cuồng lang gật gật đầu, cau mày nói, tiến lên nói vừa rồi điều tra, nhưng phạm ảnh thánh giáo phân bộ đại môn đóng chặt, cũng chưa từng nhìn thấy đệ tử của bọn hắn ra vào, quả thực có chút kỳ quái. Sắt lang nghe xong nhìn về phía Phó Hy nói, thiếu cấp chủ. Ngươi nhìn. Phó Hy suy nghĩ thoáng cái nói, thính quan kỳ biến. Sắt lang gật gật đầu, hướng về phía cuồng lang nói, cuồng nhi, ta hiện tại viết một lá thư, ngươi nhanh chóng phái người gửi hướng vạn thú cốc. Cuồng lang nhìn lấy phụ thân đối với Phó Hy bộ kia cung kính bộ dáng, nhất thời có chút khó có thể tin. Cái này thiếu cốc chủ không phải trong cốc nổi danh phế vật sao, sao được phụ thân đột nhiên thái độ đối với hắn chuyển biến như thế cực lớn, còn có, Diêm bá bá bên kia là chuyện gì xảy ra lại nhượng hắn tới tham gia Thanh Võ Đại hội, đây không phải nói rõ làm mất mặt vạn thú cốc sao. Đang tại cuồng lang nhíu mày suy nghĩ lúc, sắt lang viết xong thư tử, giao cho cuồng lang trong tay. Cuồng lang nhìn trong tay trái tim, hơi một khi do dự liền lập tức phái người đi đưa tin. Sắt lang nhìn về phía Phó Hy nói, thiếu cốc chủ,
nơi đây tình huống ta trước cáo chi Diêm lão đại bọn hắn, ta hoài nghi phần ảnh thánh giáo có âm mưu gì, để bọn hắn nắm chặt dựa theo ngài cầu trong cốc bố phòng. Phó Hy gật gật đầu xem như đáp lại. Tiếp theo, Phó Hy đứng dậy, hướng phía cửa đi ra ngoài nói, ta đi thành Dương Châu đi dạo. Sắt Lang nghe xong, hướng về phía ngoài cửa nói, người tới, tìm hai cái đối với thành Dương Châu quen thuộc, bồi thiếu cốc chủ đi vòng vòng. Sắt Lang vừa nay nói xong, chỉ thấy Chu Thanh đứng lên nói, Sắt Lang đường chủ, nếu không thì, ta bồi thiếu cốc chủ đi vòng vòng đi. Sắt Lang nghe xong vừa nay muốn nói chuyện, liền thấy Phó Hy mỉm cười, khoát tay một cái nói, không cần, các ngươi đều có chuyện của mình phải bận rộn, chính ta đi vòng vòng liền tốt. Nói xong, Phó Hy quay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Chu Thanh nhìn lấy Phó Hy rời đi bóng lưng, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nét mặt của nàng cũng tức thì hạ xuống ở một bên ti dụ trong mắt. Phó Hy chân trước vừa đi, chân sau Cuồng Lang liền phái người đưa xong tin trở về, ti dụ trông thấy Cuồng Lang trở về, lập tức cười nghênh đón, đồng thời hướng về phía Cuồng Lang nháy mắt. Tiếp theo, hai người liền mượn giao lưu học tập danh tiếng, về phía sau viện. Hậu viện một chỗ trong rừng, trước mắt Cuồng Lang từ ti dụ chỗ biết được Chu Thanh đối với Phó Hy cố ý lúc, hắn tức giận vô bên cạnh Giả Sơn, tại Giả Sơn lưu lại một nhàn nhạt trường ấn. Chu Thanh sư muội thế mà lại thích phế vật như vậy, hắn chẳng phải ỷ vào chính mình là thiếu cốc chủ sao? Hắn khẳng định là dùng cái gì hèn hạ phương pháp lừa gạt Chu Thanh sư muội phương tâm, không tốt, ta phải nghĩ biện pháp nhượng Chu Thanh sư muội rời đi tên phế vật kia. Ti Du khỏe miệng có chút câu lên một cái đường cong nói, còn không phải thế sao, hắn thiếu cốc chủ lần này cũng không biết đi cái gì chó xịt vận, tại Vân Mộ Xâm Lâm bên trong đạt được một đầu lợi hại gấu mèo, này mới khiến hắn cầm một cái khác dự thi danh lạch, liền ngay cả Thực Ưng đường chủ đều đem tuyệt học của mình Huyễn Vũ Mê Tung bộ cho hắn, ngươi nói một chút cái này đều chuyện gì nha? Cái gì? Thực Ưng đường chủ ngay cả Huyễn Vũ Mê Tung bộ đều cho hắn, đây chính là tuyệt học của hắn a, trừ Chu Thanh tiểu sư muội bên ngoài, liền ngay cả hắn thân nhi tử hắn đều không cho a. Cuồng Lang khó có thể tin nói. Ti Dũ bĩu môi nói, ai để người ta là thiếu cốc chủ đâu? Bất quá dựa theo ta nói a, lần này cần không phải Diêm Phong đại ca tội phạm hồ đồ, bên trong cái kia phần ảnh thánh giáo yêu nữ quỷ kế, lần này thanh võ đại hội, nào có hắn thiếu cốc chủ sự tình, hắn cũng liền ỷ vào chính mình có một đầu lợi hại gấu mèo, liền hắn thực lực kia, ngay cả ngươi Cuồng Lang thiếu đường chủ ngó nút đều đủ không được. Cuồng Lang thật sâu nhíu mày nói, chớ có trêu đùa ta, tuổi của ta đã sớm qua tham gia thanh võ đại hội hạn chế. Lần này, chỉ sợ ta Vạn Thú Cốc đem lần nữa luân vì môn phái khác trò cười a. Theo ta được biết, lần này các đại môn phái tuổi trẻ tài tuấn danh xưng kỳ trước mạnh nhất, Chu Thanh tiểu sư muội mặc dù nửa chân đạp đến tiến hậu thiên đại viên mãn, nhưng nàng cũng mới có thể miễn cưỡng bước lên trung du à, trừ phi nàng có thể tại đại hội bắt đầu tiến lên chính thức bước vào hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, mới có thể cùng môn phái khác các cường giả trẻ tuổi phân cao thấp à. Ti Du nghe xong, con mắt trợn thật lớn, giới này thế mà mạnh như vậy, thế nào ta trước đó không nghe nói. Cuồng Lang cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi không biết có cái gì kỳ quái. Liền ngay cả ta cũng là đêm qua mới dò thăm tin tức. Lần này tới các cao thủ thanh niên, chí ít có 4 tên là bước vào hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, còn lại môn phái nói không chừng còn có ẩn tàng cao thủ. Ti Dũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, 4 tên. Ông trời ơi! Một giới cũng có một vị hậu thiên đại viên mãn A, giới này thế mà xuất hiện 4 cái. Cuồng Lang cười khổ nói, cho nên nói giới này các thanh niên cường giả là giới trước mạnh nhất, ta nói chuyện một tên chữ đoán chừng ngươi liền biết. Ti Dũ chừng to mắt trở lấy Cuồng Lang nói tiếp. Ngạo Huyết Quân, Lý Thừa Phong, năm ngoái liền bước vào hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Ti Dũ nuốt vài ngụm nước miếng nói, Lý Thừa Phong chính là cái kia danh xưng tại biên quan dùng một người giết lùi đột quyết bách kỳ tiên phong đại tướng, hắn cũng tới. Cuồng Lang thở dài gật gật đầu. Đường Môn, Kinh Vũ, Đường Môn một cái tuyệt đỉnh thiên tài, một tay Đường Môn ám khí sử xuất thần nhập hóa, nghe nói ngay cả Đường Môn môn chủ đều mở miệng tán dương. Kẻ này không cần 10 năm liền có thể trở thành Đường Môn đệ nhất cao thủ. Đường Môn có như thế một người, ta thế nào chưa từng nghe qua, Ti Dũ kinh nghi nói. Đường Môn chỗ thúc trung, ngươi không biết cũng bình thường, lại có chính là lần này người đứng ra tổ chức hối, Doanh Nguyệt Lâu. Doanh Nguyệt Lâu năm gần đây ra một tên tài mạo song toàn kỳ nữ, nàng tên cứ gọi Tô Yên, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, càng là đẹp đến mức không gì sánh được, dù chưa có ta đại đường nở nang vẻ đẹp, nhưng chỉ là cái kia xinh đẹp không gì sánh được dung nhan, liền đủ để cho đông đảo thanh niên tài tuấn vì đó khuynh đảo. Ngưng lại, Cuồng Lang cảm thán một tiếng nói, đám người chỉ biết nàng xinh đẹp, mà lại âm họa không gì không tinh thông, nhưng giang hồ lại có hầu như người biết, nàng càng là so Lý Thừa Phong còn phải sớm hơn 1 năm liền bước vào hậu thiên đại viên mãn nữ từ đâu. Theo Ti Dũ miệng há thật to, cái cằm đều nhanh rơi xuống, Cuồng Lang nhíu nhíu mày nói, kỳ thật lần này chân chính để cho ta để ý, là Thiếu Lâm.
Chương 258, gặp lại Lý Thừa Phong. Thiếu Lâm không phải luôn luôn rất đê điều sao? Một giới bọn hắn cũng chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu liền qua loa trở về. Tỷ dụ khó hiểu nói. Cùng lang cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói, đó là bọn họ tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Năm nay Thiếu Lâm người tới bên trong có một người tên là Thuần Tịch nói đến đây, Cùng lang rõ ràng ngừng lại. Tiếp theo, hắn trùng điệp thở dài nói, kẻ này tuổi mới 18, liền đã là nửa chân đạp đến tiến tiên thiên cảnh giới người.
Cái gì?
Mới 18 liền nửa chân đạp đến tiến tiên thiên cảnh giới. Vậy hắn chẳng phải là tại 20 trước đó liền có thể đạt tới tiên thiên cảnh giới? Ti Du mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Cuồng Lang ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đang tại chơi đùa giỡn chúng thú bọn họ, cảm thán nói, hiện tại ngươi minh bạch, vì cái gì Chu Thanh tiểu sư muội ở bên trong chỉ có thể sắp xếp Trung Du đi, những thứ này vẫn chỉ là đã biết môn phái, nhưng cái kia không biết, thí dụ như Sơn Cư Các còn có Thái Hư Cung, bọn hắn lần này phái ra đệ tử, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Ti Du mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vốn cho rằng lần này dựa vào Chu Thanh, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần, không nghĩ tới môn phái khác các hơn. Nhìn lấy Ti Du khuôn mặt biểu lộ, Cuồng Lang vô vô bờ vai của hắn nói, bất quá cũng không nhất định, ta mới vừa nói chỉ là Chu Thanh sư muội cá nhân thực lực, nếu như lại thêm nàng đầu kia Hắc Tinh Tinh, có lẽ vẫn là có thể cùng những người này phân cao thấp. Ti Du nghe xong, lúc này mới thoáng thở phào, gật gật đầu. Cuồng Lang cười cười nói, tốt, tóm lại cảm ơn ngươi nói cho ta biết Chu Thanh sư muội tin tức. Ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để cho nàng rời đi thiếu cấp chủ, nàng bực này ưu tú nữ tử, làm sao có thể nhượng một con lợn cho hủi. Ti Du gật gật đầu, tiếp theo, hai người riêng phần mình sau khi rời đi viện. Sau khi rời đi, Cuồng Lang trước tiên tìm tới còn tại trong đại sảnh mặt mũi tràn đầy thất vọng Chu Thanh, chốc lát, hắn biểu thị chính mình đối với Thành Dương Châu rất quen thuộc, có thể theo nàng khắp nơi dạo chơi, kết quả lại gặp đến Chu Thanh từ chối khéo. Nhìn lấy Chu Thanh rời đi bóng lưng, Cuồng Lang hận hận khẽ cắn môi. Chốc lát hắn hướng về phía ngoài cửa một khi tên đệ tử vây tay nói, đi, đi theo thiếu cấp chủ, đem hắn đi chỗ nào, gặp người nào đều nói cho ta biết. Tên đệ tử kia gật gật đầu, lập tức chạy đi. Tiếp theo, Cuồng Lang hừ một tiếng, quay người rời đi đại sảnh. Phó Hy sau khi ra cửa dựa vào ký ức hướng phía Thành Dương Châu Trung ương một chỗ quán rượu đi đến, hắn không có quên chính mình lần này đi ra mục đích, một là hỏi thăm một chút Ngọc Hạp tin tức, hai là tới này thành võ đại hội chơi đùa, thuận đường nhặt một điểm thần binh lợi khí trở về. Đoạn đường này, Phó Hy vừa đi vừa nhìn lấy từng cái cổ đại cửa hàng cùng lui tới cổ nhân, Phó Hy chỉ cảm thấy mình như là thân ở hoành điếm ảnh thị thành một dạng, nếu như hắn không phải thật sự biết mình đi vào dị thế giới, chỉ sợ hắn đều muốn sai cho là mình là đang đóng phim. Đang lúc Phó Hy xung quanh đánh giá những thứ này mới lạ đồ vật lúc, đột nhiên, một tên dáng người to mọng, gương mặt bôi được theo đít khỉ một dạng nữ tử, đong đưa một cái tròn phiến, cười rạng rỡ đi vào Phó Hy trước mặt, nha vị công tử này. Nhìn lấy nhìn không quen mặt ta, là nơi khác tới đi nhìn ngài cái này phong trần phó phó dáng vẻ nhất định mệt mỏi đi, không bằng đến ta cái này Hoài Xuân Viện đến nghỉ ngơi một chút, vương lòng một chút được chứ. Dứt lời, còn hướng lấy Phó Hy nháy nháy mắt. Phó Hy dưới sự kinh hãi lui lại một bước, vô ý thức nói, ta đi. Quá dọa người. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía khía cạnh, là một tòa ba tầng lầu gỗ, mặt treo các loại hoa hồng, phấn lụa, cửa tấm biển viết ba chữ to, Hoài Xuân Viện. Xuống chút nữa nhìn, trước cửa đứng đấy hai hàng trắng bóng cục thịt, từng cái cách ăn mặc phấp phới như hoa, trước ngực hai đống thịt đều nhanh túi đến cái bụng. Lúc này, Phó Hy đầu vai đằng xà cũng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cảm thán, đầu đen rau muống. Cái này đại đường nữ cầm viện cũng quá dọa người đi. Liên cái này còn có nhiều người như vậy chui vào bên trong cũng không sợ bị đẻ chết. Đằng xà đang khi nói chuyện, đang nhìn lấy một tên thân mang kim hoàng sắc quý báo tơ lụa, nhưng gầy như que tuổi trung niên nam tử. Ôm trong đó một đống thịt trắng, mặt mũi tràn đầy bốn đi tới đi. Phó Hy nghe đằng xà, liên tưởng tới trung niên nam tử kia bị một đống thịt trắng ép dưới thân thể dáng vẻ, hắn nhịn được có chút lắc một cái, đối với lên trước mắt tên kia cười như hoa sán lạn thịt trắng khoát tay một cái nói, không được. Không cần. Tạ ơn. Phó Hy nói xong, vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, lại nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc, tiểu tặc chạy đâu? Đứng lại cho ta. Phó Hy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tướng mạo hèn mọn, dáng người nhỏ gầy, giữ lại râu cá trê nam tử, đang gỡ ra đám người, liều mạng chạy trước, một bên chạy còn một bên sợ hãi quay đầu nhìn lấy, trong tay còn nắm chặt một cái món chay bảy túi tiền. Tiếp theo, chỉ thấy người sau lưng trong đám, cả người khoác lụa hồng thực chất ngân giáp, cầm trong tay ngân thương thanh niên, đang nhanh chóng điên cuồng đuổi theo. Phó Hy thiêu thiêu mi thầm nghĩ thật đúng là đúng dịp, lại trông thấy hắn. Thế là Phó Hy tiếp cận phía trước tên kia tướng mạo hèn mọn nam tử. Tại hắn đi qua bên cạnh mình lúc, dưới chân có chút rôi ra. Lập tức, chỉ nghe ai ui một tiếng, nam tử kia dưới chân không còn, thân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước, hướng thẳng đến Phó Hy trước người cái kia đống thịt trắng ngã đi. Tiếp theo, là một thanh âm vang lên triệt cả con đường thét lên. Chỉ thấy cái kia đống thịt trắng đang liều mạng dùng màn thầu một dạng lớn nắm đấm gõ lấy ngã vào ngực nàng hai đống thịt ở giữa nam tử, một bên đánh còn một bên gọi, người tới đâu này? Đùa nghịch lưu manh a. Nam tử kia ra người gầy yếu, mấy lần nhớ tới thân, lại đều bị cái kia đống thịt trắng một lần nữa nhấn trở về, màn thầu lớn nắm đấm như mưa rơi rơi vào nam tử kia toàn thân. Nghe thấy cái này đống thịt trắng kêu to, lập tức càng nhiều thịt trắng từ Hoài Xuân trong nội viện lao ra, cầm điều cây chổi, ghế, thẳng hướng lấy hắn thân chào hỏi đi. Nhìn lấy nam tử kia thảm trạng, Phó Hy lắc đầu, đập đi miệng, túi đầu nhặt lên cái kia vài túi tiền. Lúc này, cái kia thân mang nền đỏ ngân giáp nam tử cũng vừa tốt chạy tới nơi này, nhìn thấy cái này màn trắng cảnh, lúc này mới thần sắc cổ quái dừng chân lại. Bất quá dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra người này không phải mình ngã sấp xuống, thế là hắn quay đầu hướng về phía Phó Hy liền ôm quyền nói, đa tạ vị này nghĩa sĩ xuất thủ. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Hắn nói được nửa câu, lại trông thấy Phó Hy đang mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chính mình. Người kia hơi sững sờ, chốc lát nhớ tới cái gì, khuôn mặt tuét ra một cái nụ cười thật to, trước khi đi nói, nguyên lai là vạn thú cốc Phó Hy huynh đệ à. Thực sự là quá khéo, cảm ơn ngươi lại giúp ta một lần. Phó Hy cười cười nói, thừa phong huynh, gặp phải ta, nhưng không nhất định là chuyện tốt ha. Nói xong, Phó Hy cầm trong tay vài túi tiền giao cho Lý Thừa Phong trong tay. Lý Thừa Phong khẽ cau mày nói, Phó Hy huynh lời ấy ý gì? Phó Hy cười ha ha một tiếng nói, ngươi phải mời ta ăn cơm à, nói tốt đến Dương Châu ngươi mời. Lý Thừa Phong nghe xong cười lên ha hả, vâng vâng vâng, mời. Nhất định mời. Ta Lý Thừa Phong nói lời giữ lời. Chỉ là Phó Hy huynh được thoáng chờ ta một hồi. Nói xong, Lý Thừa Phong cầm túi tiền hướng về sau chạy tới. Chương 259, Ngọc Hạp. Phó Hy trông thấy Lý Thừa Phong trong đám người tìm tới một đôi nhìn lại liền mười phần nghèo khó mẹ con, đem túi tiền hoàn trả các nàng trong tay, còn cẩn thận dặn dò lấy cái gì. Đối với mẹ con kia trông thấy túi tiền mất mà phục còn, lập tức càng không ngừng hướng về phía Lý Thừa Phong cúi đầu, biểu thị chính mình cảm tạ. Trông thấy một màn này, Phó Hy cười lắc đầu lẩm bẩm nói, cái này Lý Thừa Phong ngược lại thật sự là một cái lòng nhiệt tình, nếu là hắn đặt ở hiện thế bên trong, chỉ sợ tuyệt đối là một tên ưu tú cảnh sát nhân dân. Lý Thừa Phong làm xong đây hết thảy sau, đi vào Phó Hy trước mặt nói, đi thôi, Phó Hy huynh, ta biết phía trước có nhà không tệ quán rượu. Phó Hy gật gật đầu cười nói, ngươi thật đúng là cái chính trực nhiệt tâm người. Lý Thừa Phong cười ha ha một tiếng, đem ngân thương sau lưng trở lại sau nói, ta thân là ngạo huyết quân, tự nhiên bảo vệ cái này đại đường nhất thổ nhất dân, một tấc đất một người đơn, nếu như ngay cả chúng ta đều giả bộ như làm như không thấy, cái kia những người dân này lại có thể dựa vào ai đây? Lý Thừa Phong nói xong, Phó Hy cảm thán cười cười, nếu là đại thanh triều đều là Lý Thừa Phong dạng này quân nhân, như thế nào lại phát sinh bát quốc liên quân xâm hoa sự kiện đâu? Nói xong, hai người liền tới đến thành Dương Châu lớn nhất một chỗ quán rượu. Chỗ này quán rượu chỗ thành Dương Châu trung tâm nhất, dưới tiểu lâu hết thảy 6 tầng, trang trí rất có phong cách, trước cửa tấm biển sách có thao khách hiên ba chữ. Lúc này đã gần đến giờ cơm, rượu cửa lầu người đến người đi rất náo nhiệt, mấy tên thanh ý tiểu nhị không ngừng tại trước cửa cười đón khách. Trong đó một tên tiểu nhị trông thấy Phó Hy cùng Lý Thừa Phong quần áo, vừa nhìn chính là kẻ có tiền, thế là hắn hai bước chạy chậm đến trước mặt hai người, cười rạng rỡ nói, hai vị khách quan, ăn cơm sao bên trong có chỗ ngồi, còn có nhã gian, đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Nói xong, hai người tại tiểu nhị dẫn đầu xuống tới đến một tầng đại sảnh. Lúc này một tầng đại sảnh kín người hết chỗ, tiểu nhị vừa định hỏi thăm Phó Hy bọn hắn có hay không muốn đi lầu hai nhã gian, vừa vặn trung tâm một bàn khách nhân ăn xong rời đi. Phó Hy chỉ chỗ này nói, thừa phong huynh, không bằng ngồi chỗ này đi. Lý Thừa Phong tự nhiên không có vẻ kiêu ngạo gì, gật đầu nói, mời. Hai người tới trước bàn ngồi xuống, Phó Hy nhìn hai bên một chút, đem chính mình thính giác mở tối đa. Nơi này bởi vì tại ngay trung tâm, chung quanh các nơi các thực khách nói chuyện trời đất nội dung hắn đều có thể nghe được, muốn nói tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất, tiểu lâu này nhất định nhưng chính là một cái trong số đó. Đợi cho tiểu nhị đem cái bàn thu thập sạch sẽ, Lý Thừa Phong lưu loát địa điểm mấy cái đồ ăn, lại phối một bình ít rượu, sau đó liền bắt đầu giới thiệu nhà này món ăn mỹ vị đến mức nào, một bộ ta là lao lai xe, ta quen dáng vẻ. Phó Hy một bên nghe, vừa cười, lỗ thai lại thời thời khắc khắc tại lưu ý chung quanh các thực khách nói chuyện. Trong lúc đó, tiểu nhị đem các loại bữa ăn điểm đủ sau, Phó Hy thường dạng đến một điểm, tại Lý Thừa Phong ánh mắt mong chờ xuống, Phó Hy không thể không che giấu lương tâm gật đầu nói, ăn ngon. Sắc thực ăn ngon. Lý Thừa Phong nghe xong, cười lên ha hả. Lúc này, Phó Hy đột nhiên nghe thấy bên trái trong góc một tên thực khách theo một người khác lặng lẽ nói, ai, ngươi nghe nói sao Vân Thiên Minh Ngọc Hạp bị người đánh cắp. Phó Hy đang nghe Ngọc Hạp hai chữ thời điểm, hai mắt một đạo tinh quang hiện lên, hắn lập tức đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến chỗ này. Vân Thiên Minh Ngọc Hạp bị trộm làm sao ngươi biết? Ta thế nào không biết, ta em vợ là chuyên môn cho Vân Thiên Minh đưa tuổi, vài ngày trước theo thường lệ đi cho bọn hắn đưa tuổi, đi đến hậu viện nhi thời điểm, trong lúc vô tình nghe được hai tên thủ vệ nói chuyện mới biết. Thật! Ngươi sẽ không ở gạt ta đi, năm đó Minh chủ giết ác Long Cốc cốc chủ sau chẳng phải tuyên bố giải tán sao, sao được còn có thủ vệ còn cần ngươi em vợ đi đưa tuổi. Rất nói chuyện trước người kia nghe xong, lập tức hướng phía trước đến một chút, nhỏ giọng nói, suyệt. Đây chính là tuyệt mật, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Một người khác gật gật đầu. Ngươi biết cái này trong hộp ngọc trang là cái gì không được? Ta nào biết được a? Giang hồ không phải nghe đồn lúc trước Minh chủ giải tán Vân Thiên Minh sau, lưu lại một ngọc hạp, nhưng không người biết cái kia ngọc hạp là làm gì. Người kia nhìn hai bên một chút thấp giọng nói, nghe nói, trong cái hộp kia đầu ở một cái ăn người yêu quái, cái này Vân Thiên Minh sở dĩ giải tán về sau còn có thủ vệ, chính là vì bảo hộ cái hộp kia. Một người khác trợn mắt một cái nói, ngươi nhưng là xong đi. Yêu quái ta đại đường thịnh thế đến nay, yêu nữ ngược lại là thấy không ít, còn yêu quái đâu, ngươi đem yêu quái phóng xuất ta xem một chút. Xuyệt. Đây là tuyệt mật, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Một người khác bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, tốt à, ngươi nói có yêu quái liền có yêu quái đi, ngươi cao hứng liền tốt. Ai, ngươi nhìn ngươi, nói cho ngươi còn không tin, tính toán, uống rượu. Nghe đến đó, Phó Hy đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó chân mày hơi nhíu lại đến. Vân Thiên Minh Ngọc Hạp. Cái này Vân Thiên Minh Ngọc Hạp biết không phải là chính mình trong nhiệm vụ cái kia. Nhưng cái này Vân Thiên Minh là cái gì? Nghĩ đến, Phó Hy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đang tại thao thao bất tuyệt giới thiệu quán rượu thức ăn ngon Lý Thừa Phong. Phó Hy cho Lý Thừa Phong rót một ly rượu nói, Thừa Phong huynh, tại hạ có một chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Lý Thừa Phong sảng khoái cười nói, Phó Hy huynh xin hỏi. Phó Hy gật đầu nói, Thừa Phong huynh, ngươi nhưng từng nghe qua Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Thừa Phong đem rượu uống cạn sau nghi ngờ nói. Chòe nụ ạ toài. Phó Hy nghe xong, trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Ta là hỏi một chút, ta bình nói bên trong rất ít xuất gốc, đối với giang hồ sự tình cũng không lắm giải, mong rằng Thừa Phong huynh vui lòng chỉ giáo. Phó Hy ra vẻ khiêm tốn nói. Lý Thừa Phong phối hợp rót một ly say rượu, hồi ức thoáng cái nói, Vân Thiên Minh là trước đây thật lâu sự tình, liên quan tới Vân Thiên Minh sự tình, rất nhiều người đều cảm thấy là truyền thuyết. Phó Hy kính Lý Thừa Phong một chén rượu sau, Lý Thừa Phong nói tiếp, ta cũng là tuổi nhỏ lúc từng nghe một vị lao tướng quân nói, cụ thể ta nhớ kỹ không rõ ràng lắm, nghe đồn thật lâu trước đó, bát đại môn phái vừa nãy quật khởi, các môn phái vì tranh đoạt địa bàn phân tranh không ngừng, lẫn nhau tổn hại nghiêm trọng. Về sau giang hồ đột nhiên xuất hiện một cái đến từ Tây vực tên là Ác Long Cốc thế lực, trong này tập kết lúc đó giang hồ mấy vị cùng hung cực các đồ, bọn hắn mang theo một đám hung tàn chi đồ khiêu chiến bát đại môn phái mưu toan xưng bá võ lâm. Về sau bát đại môn phái phát hiện nhất định muốn đoàn kết nhất trí mới cộng đồng chống cự Ác Long Cốc thế lực, thế là các môn phái liền chọn lựa ra một số đệ tử tinh anh tạo thành Vân Thiên Minh. Đến cùng Ác Long Cốc đối kháng. Nghe đến đó, Phó Hy gật đầu nói, ha, nguyên lai đây chính là Vân Thiên Minh, đơn giản là giang hồ cái gọi là danh môn chính phái tạo thành một cái liên minh dùng để đả kích các thế lực. Tiếp theo, Phó Hy lại nếm thử hỏi, ta nghe nói Vân Thiên Minh giống như lưu lại một ngọc hạp, ngươi biết đây là cái gì ư? Lý Thừa Phong suy nghĩ một chút nói, liên quan tới cái này ta biết thì càng thiếu, tựa như là lúc đó tại Vân Thiên Minh chen ép xuống, Ác Long Cốc cơ hồ hủy diệt, đúng lúc này, Ác Long Cốc không biết từ chỗ nào làm tới một cái rất kinh khủng ăn người yêu quái, nghe nói há miệng liền có thể ăn mất một thành trì người, bát đại môn phái cũng là chết tổn thương thảm trọng, mắt thấy bên trong nguyên vũ rừng liền muốn luân hãm, đột nhiên từ Vân Thiên Minh bên trong xuất hiện một khi vị cao nhân, bắt đại môn phái cộng đồng ủng hắn vì minh chủ. Người này có khai thiên tích địa khả năng, vừa ra tay liền chấn áp cái kia ăn người yêu quái, nhưng lúc đó bởi vì tất cả đều rất sợ hãi, sở hữu trận chiến đấu này không có người nhìn thấy, chỉ biết là về sau cái này minh chủ lưu lạc. Y một ngọc hạp, nói là cần phải trông giữ tốt hộp này, sau đó cái này minh chủ tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 260, Tô Yên. Lý Thừa Phong nói xong, trông thấy Phó Hy lâm vào trong trầm tư, hắn cười nói. Phó Hy huynh, những thứ này cũng đều là ta khi còn bé nghe nói, ta cảm thấy bên trong khoa trương thành phần không ít, càng giống là truyền thuyết, đời này nào có cái gì ăn người yêu quái, cái kia trong rừng mánh thú ngược lại là ăn không ít người,
bất quá đến các ngươi vạn thú cốc trong tay, còn không giống nhau bé ngoan tượng mèo nhà mở dạng. Bất quá, cái này Vân Thiên Minh ngược lại là thật tồn tại qua. Phó Hy qua loa cười cười, lại lần nữa lâm vào trong trầm tư. Hoàn toàn chính xác, những vật này tại Lý Thừa Phong bọn hắn nhìn tới, tựa hồ là truyền thuyết một dạng đồ vật, nhưng ở trong mắt Phó Hy, thật là vô cùng có khả năng tồn tại. Bởi vì thế giới này không chỉ có hắn người hiện đại này có thể tới, thú ngục những người kia cũng có thể tới, cái kia cái gọi là ăn người yêu quái, rất có thể là con nào đó cường đại dị thú, càng sâu người có thể là một số cổ dị thú. Theo đạo lý nói, đến cổ dị thú cấp bậc này dị thú, ở cái thế giới này cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Mặc dù nhưng cái thế giới này có không ít uy lực tuyệt luân võ công, càng có cái gì võ nghệ cao cường khinh công, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện một cái năng lực chống cổ dị thú người. Cái kia giải thích duy nhất, chính là người này cũng là một tên thú sư, mà lại là một tên thập phần cường đại thú sư, hắn tại giải quyết cái này đầu dị thú sau, liền rời đi cái thế giới này, cái này cũng liền có thể giải thích, vì cái gì người này đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Bất quá người này đến tột cùng là chính là Tà Phó Hy xác thực là căn bản không có đầu mối, bất quá hắn đã xuất hiện tại Vân Thiên Minh, cái kia hơn phân nửa không phải cái gì người xấu, nhưng hắn đánh giết dị thú sau, lại vì cái gì muốn lưu lại một ngọc hạp đây, cái này trong hộp ngọc đến cùng có đồ vật gì đâu. Nghĩ đến, Phó Hy ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Phong nói, Thừa Phong huynh, dám hỏi cái này Vân Thiên Minh chỗ ở nơi nào. Lý Thừa Phong cổ quái nhìn xem Phó Hy cười cười nói, ha, là như vậy. Con người của ta tương đối kính ngưỡng cái thế anh hùng, mới vừa nghe Thừa Phong huynh nói, ta rất muốn đi cái kia chuyển kỳ chi địa nhìn một chút, kính ngưỡng thoáng cái các vị tiền bối. Lý Thừa Phong nghe xong giật mình gật gật đầu, thì ra là thế, nhìn tới Phó Hy huynh lại cùng ta có giống nhau hướng tới, không sao cả, Phó Hy huynh nếu là không vội mà về vạn thú cốc, chờ lần này thanh võ đại hội kết thúc, Thừa Phong tự mình mang Phó Hy huynh đi cái kia Vân Thiên Minh địa điểm cũ nhìn xem, vừa vặn ta hồi lâu không đi. Coi như đi chiêm ngưỡng thoáng cái tiền bối anh dấu vết. Phó Hy nghe xong, khuôn mặt vui mừng nói, vậy thì đa tạ Thừa Phong huynh. Lý Thừa Phong cười khoát tay một cái nói, không sao không sao, Phó Hy huynh cùng ta mới quen đã thân, việc nhỏ cỡ này, không đáng nhắc đến. Hai người đang nói, đột nhiên liền nhà bên ngoài vội vàng chạy qua một đám người, chung quanh một số người hiểu chuyện tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền lên tiếng hỏi thăm. Chỉ nghe một người trong đó hưng phấn nói, nhanh. Doanh Nguyệt Lâu Tô Yên muốn tại Chỉ Hoa Thai đánh đàn hiên ca, nói là vì cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo tiến lên tới tham gia thành võ đại hội. Tô Yên người bình thường muốn gặp nàng một lần so với lên trời còn khó hơn, hiện tại nàng vậy mà công khai đánh đàn, cơ hội khó được a. Ai, trước mặt, chờ ta một chút. Nói xong, quán rượu bên ngoài phần phật một đám người hướng phía Doanh Nguyệt Lâu phương hướng dũng mãnh lao tới, liền ngay cả trong tiểu lâu một số thực khách cũng vội vàng tính tiền, tiến đến Doanh Nguyệt Lâu, lập tức, nguyên bản khách tọa cả sảnh đường trong đại sảnh ngừng lại thời không một nửa. Thấy thế, Lý Thừa Phong thiêu thiêu mi, cười nói, Phó Hy huynh, cái này Doanh Nguyệt Lâu Tô Yên thế nhưng là giang hồ nổi danh tài mạo song toàn nữ tử, một tay cầm kỳ mang tuyệt thiên xuống, có thể may mắn nghe nàng đánh đàn một khúc, tam sinh không tiếc, như thế nào Phó Hy huynh nhưng có hứng thú tiến đến nhìn qua. Phó Hy nghe xong, liên tưởng tới cái này đại đường thẩm mỹ chi phong, trong đầu lập tức não bổ ra một đống thịt trắng bày ở đó, tráng kiện mười ngón khẽ vướt cầm huyền, còn thỉnh thoảng hướng phía đám người nhìn trộm dáng vẻ. Lúc này, Phó Hy đầu vai đằng xà khỏe mắt đánh đánh nói, chủ nhân, thận trọng A, thận trọng A. Mà một bên yêu dạ hắc hổ thì là bày một bộ, ta có thể không đi sao dáng vẻ. Phó Hy hắng giọng, sắc mặt cổ quái nói, như thế nữ tử đúng như Thừa Phong huynh nói mỹ mạo phi phàm. Lý Thừa Phong gật gật đầu cười nói, là tự nhiên, nàng tuy không đại đường nở nang vẻ đẹp, nhưng chỉ bằng một bộ dung nhan tuyệt thế, liền đã đủ xinh đẹp quần phương. Phó Hy nghe xong, trong lòng một khối đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất, nguyên lai không có đại đường nở nang vẻ đẹp à, nói như vậy hẳn là một tên dáng người hiểu điệu nữ tử thế thì còn tốt. Kỳ thật cái này cũng không trách Phó Hy, trước đó cái kia đống thịt trắng cho hắn bóng tối quá lớn. Ách! Còn có cái kia màn thầu một dạng lớn năm đấm. Nghe thấy Lý Thừa Phong nói như vậy, Phó Hy đầu vai đằng xà nhãn châu xoay động nói, chủ nhân! Hoặc là... đi xem một chút. Phó Hy ngẫm lại. Thầm nghĩ lúc này mới quen Lý Thừa Phong, cũng không dễ bác người ta mặt mũi, thế là gật đầu nói, tốt, liền theo Thừa Phong huynh nói, chúng ta tiến đến nhìn qua. Nói xong, hai người tính tiền, theo một khi sóng lớn biển người hướng thành Dương Châu Đông Thành đi đến. Doanh Nguyệt Lâu nói là nhà, nhưng thật ra là một cái cực lớn trang viên, chỉ vì trong vườn có một cái cực lớn tự nhiên hồ nước Doanh Nguyệt Hồ mà được tên, mỗi lần tinh nguyệt giữa trời thời điểm, đầy trời tinh nguyệt cái bóng tại bình tĩnh trong hồ nước, phảng phất nhược thủy ngày một màu. Thân ở tinh hà hạo nguyệt bên trong, lộng lẫy,
thật là một chỗ tuyệt mỹ chi địa, cùng vạn thú cốc cùng sơn cư các đoạn kiếm phong cũng trở thành tam đại tuyệt cảnh chi địa. Doanh Nguyệt lâu chỗ thành Dương Châu thành đông, chiếm toàn bộ thành đông thổ địa, tiếp giáp sông Tần Hoài bờ, trong vườn cỏ cây san sát, oanh âm thanh gáy gáy, trăm hoa ganh đua sắc đẹp rất mỹ lệ, lại thêm Doanh Nguyệt lâu bên trong mỗi cái đều là tài mạo song toàn nữ tử, bởi vậy, cho dù là không có Tô Yên đánh đàn, bình thường thời điểm, Doanh Nguyệt lâu tiến lên cũng sẽ tụ tập lấy rất nhiều thanh niên tài tuấn, chỉ vì hô hiếm. Tô Yên đánh đàn địa phương tên là Chỉ Hoa Thai, tại Doanh Nguyệt lâu bách hoa viên ngay trung tâm, là bình thường Doanh Nguyệt lâu các đệ tử đánh đàn nhảy múa chi địa, trăm hoa chen trúc phía dưới, Doanh Nguyệt lâu đệ tử theo hồ điệp viện chuyển nhảy múa, bộ kia chẳng cảnh, càng như thế gian này tuyệt mỹ hòa quyện. Lần này Doanh Nguyệt lâu cũng là khó được đối ngoại cởi mở một lần, để cho các lộ giang hồ hiệp sĩ có thể cộng hưởng Doanh Nguyệt lâu người đứng ra tổ chức giới này thành võ đại hội. Cho nên những cái kia đối với Doanh Nguyệt lâu ngưỡng mộ đã lâu mọi người, liền thừa cơ hội này tất cả đều chen chúc đi qua. Chờ Phó Hy bọn hắn đến Doanh Nguyệt lâu lúc, Doanh Nguyệt lâu tiến lên đã là người đông nghìn nghịt, không ít không chen vào được người liều mạng đem lỗ thai hướng bên trong con gót, chỉ hy vọng có thể vừa nghe cái này động lòng người thanh âm. Nhìn lấy người đông nghìn nghịt Doanh Nguyệt lâu, Lý Thừa Phong cười cười nói, Phó Hy huynh, nhìn tới cái này thành Dương Châu bên trong, cùng bọn ta có tương tự ý nghĩ người đâu chỉ hơn trăm a, ha ha. Nói xong, Lý Thừa Phong cười có chút thở dài nói, khó được Tô Yên tự mình đánh đàn, chúng ta sợ hãi vô phúc lắng nghe rồi. Phó Hy cũng cười lắc đầu. Đang lúc hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ nghe một cái dễ nghe thanh âm dễ nghe từ phía sau hai người vang lên, ồ đây không phải Thừa Phong tướng quân sao. Chương 261, Chỉ Hoa Thai. Phó Hy cùng Lý Thừa Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang màu lam nhạt khinh sam, dáng người tinh tế, xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong ngắm lại, đột nhiên cười rộ lên, hắn hướng phía thiếu nữ này liền ôm quyền nói, nguyên lai là Doanh Nguyệt lâu Tô Cẩn cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cái kia tên là Tô Cẩn thiếu nữ che miệng cười một tiếng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thừa Phong tướng quân còn nhớ rõ tiểu nữ tử. Lý Thừa Phong cởi mở cười một tiếng, xem như đáp lại. Tiếp theo, Lý Thừa Phong nhìn về phía Phó Hy nói, Phó Hy huynh, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Doanh Nguyệt lâu Tô Cẩn cô nương. Phó Hy hướng về phía Tô Cẩn vừa chắp tay xem như đáp lễ. Lý Thừa Phong vừa nhìn về phía Tô Cẩn nói, Tô Cẩn cô nương, vị này là vạn thú cốc Phó Hy huynh đệ. Tô Cẩn lệch ra cái đầu nhìn lấy Phó Hy, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, vạn thú cốc nghe nói các ngươi chỗ ấy phong cảnh cùng chúng ta Doanh Nguyệt hồ một dạng đẹp, có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem. Phó Hy mỉm cười gật đầu nói, vạn thú cốc hoan nên các vị đến. Tô Cẩn cười duyên một tiếng sau, nhìn về phía Lý Thừa Phong nói, Thừa Phong tướng quân, các ngươi cũng là đến xem tỉ tỉ của ta diễn tấu sao. Lý Thừa Phong cười lắc đầu, nhìn về phía Doanh Nguyệt lâu lúc trước tràn đầy đầu người nói, chỉ sợ chúng ta hôm nay vô phúc một khi xem Tô Yên cô nương phong thái. Tô Cẩn che miệng cười nói, ai nha, các ngươi cùng bọn hắn lại không giống nhau, tới tới tới, ta mang các ngươi từ thiên môn đi. Lý Thừa Phong nhìn xem Phó Hy, hai người nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Chốc lát, Lý Thừa Phong gật gật đầu hướng phía Tô Cẩn liền ôm quyền nói, nếu như thế, liền đa tạ Tô Cẩn cô nương. Tô Cẩn khép cười một tiếng, mang theo Phó Hy bọn hắn hướng về Doanh Nguyệt lâu khác một bên thiên môn đi đến. Một đường, Phó Hy đầu vai đằng xà một mực nhìn lấy Tô Cẩn bóng lưng hắc hắc cười ngây ngô, một bên yêu dạ hắc hổ nguýt nó một chút nói, ngươi ngốc cười gì vậy? Đằng xà cười hắc hắc nói, ta đang nghĩ à, cái này Doanh Nguyệt lâu tùy tiện xuất hiện một cái tiểu nha đầu đều xinh như thế xinh đẹp, kia là cái gì Tô Yên danh xưng Doanh Nguyệt lâu đẹp nhất nữ tử, thật là đẹp thành dạng gì à? Yêu dạ hắc hổ bĩu môi nói, đừng quên Hoài Xuân viện. Đằng xà mắt rắn dựng lên nói, không có khả năng. Bằng ta duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến xem, cái này Tô Yên nhất định là cái đại mỹ nữ. Yêu dạ hắc hổ qua loa nhún nhún vai. Tô Cẩn mang theo Phó Hy bọn hắn đi vào Doanh Nguyệt lâu một chỗ thiên môn tiến lên, nơi này quả nhiên một cái người xem náo nhiệt đều không có, cửa ra vào chỉ có hai tên Doanh Nguyệt lâu nữ đệ tử tại thủ vệ. Tô Cẩn hướng các nàng thông báo một tiếng sau, liền dẫn bọn hắn tiến vào Doanh Nguyệt lâu. Thế nào? Ta nói cái gì ấy nhỉ, cái này Doanh Nguyệt lâu tùy tiện sách một khi người đệ tử đi ra cái kia đều là mỹ nữ, nhìn tới cửa cái kia hai thủ vệ đệ tử không có, cha cha, mặt kia, cái kia dáng người đằng xà hưng phấn mà nhảy lên xuống nhảy nói. Kết quả còn chưa nói hai câu, liền bị Phó Hy một khi bàn tay cho vỗ xuống. Nhắm chúng yêu dạ hắc hổ ở một bên ha ha cười không ngừng. Phó Hy bọn hắn đi tại Doanh Nguyệt lâu bên trong, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Cái này Doanh Nguyệt lâu không hổ là thiên hạ tam đại tuyệt cảnh một trong, cái này còn chưa tới Doanh Nguyệt hồ cùng bách hoa viên, liền đầy mắt tiên hoa lục thảo, tiểu kiều thanh tuyển, bởi vì Doanh Nguyệt lâu bên trong trồng trọt đều là một số hương khí thấm người đóa hoa, vẹn vẹn nghe ngóng liền làm say lòng người không thôi. Chẳng được bao lâu, Phó Hy bọn hắn theo Tô Cẩn xuyên qua một đạo tràn đầy màu lam nhạt thiếu hình vẽ trang trí hành lang gấp khúc, vừa ra hành lang gấp khúc, cảnh tượng trước mắt liền ngay cả Phó Hy cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bách hoa viên không hổ là bách hoa viên, trong vườn thành ngàn vạn đóa hoa tụn quanh cùng một chỗ, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, theo gió có chút đong đưa, còn có hồ điệp chơi đùa bay múa ở giữa, để cho người ta giống như đặt mình vào trăm hoa tiên cảnh bình thường. Bách hoa viên chính giữa chỗ này, có một cái cao hơn 2 mét to lớn sân khấu. Lúc này, dưới đài một phương đất trống bên trong, đứng tràn đầy đều là người, tất cả mọi người hướng về chỉ hoa thai ném đi chờ mong ánh mắt hưng phấn. Đây cũng là chỉ hoa thai sao, quả nhiên là một khi chỗ tốt. Phó Hy có chút cảm thán nói. Tô Cẩn giọng dịu dàng cười một tiếng hướng về phía Phó Hy nói, cái này bách hoa viên chỉ là ta Doanh Nguyệt lâu trong đó một khi cảnh mà thôi, đợi đến chiều muộn, còn có Doanh Nguyệt hồ mị cảnh đâu. Trần. U ạ toi Phó Hy cười gật gật đầu. Tốt, Thừa Phong tướng quân, Phó Hy đại ca, mau tới đi, tỷ tỷ diễn tấu ngựa muốn bắt đầu. Nói xong, Tô Cẩn mang theo Phó Hy hai người hướng phía chỉ hoa thai xuống đi đến. Lúc này chỉ hoa thai xuống mặc dù người người nhốn nháo, nhưng mọi người đều không so an ý vẫn duy trì im lặng, bọn hắn đều đang đợi, chờ cái kia danh chấn tứ phương tuyệt thế mỹ nhân Tô Yên hiện thân. Đột nhiên, theo một trận gió nhẹ thổi lên, bách hoa viên bên trong đột nhiên phiêu khởi ngàn vạn cánh hoa, cái kia các loại cánh hoa đón gió bay múa, làm cho người tới đều nhìn nhịn được say đi. Đúng lúc này, không biết là ai kinh hô một tiếng, mau nhìn. Chốc lát, ánh mắt mọi người đều rời về phía chỉ hoa thai. Chỉ thấy chỉ hoa thai tứ phương thanh la màn lụa lưới màu xanh, đón gió vũ động, bốn phía bay múa cánh hoa chen trúc trong đó, một bộ tinh tế mềm mại thân ảnh chậm rãi từ chỉ hoa thai sau đi tới, đợi cho chỉ hoa thai trung ương lúc, chậm rãi ngồi xuống đến. Nhìn lấy cái kia uyển chuyển tuyệt luân dáng người, người chung quanh nhất thời lại ngẩn người, trong tràng một mảnh tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đồng đều nhìn về phía chỉ hoa thai cái kia một bộ đẹp để cho người ta lòng say thân ảnh. Mặc dù có thanh la màn lụa lưới màu xanh, thấy không rõ trong đó nữ tử dung nhu hòa, nhưng chỉ bằng nàng cái kia mới bước lên chỉ hoa thai lúc tuyệt mỹ dáng người, Phó Hy liền dám chắc chắn, dạng này nữ tử nếu là đặt ở hiện thế bên trong, tuyệt đối có thể miểu sát bất kỳ một cái nào cái gọi là mấy ngàn năm, vạn năm mỹ nữ cái gì. Liền ngay cả Phó Hy đầu vai đằng xà đều nhịn không được thẳng thở dài lắc đầu nói, đầu đen rau muống, chủ nhân, cái này, nha đầu này không được a, vóc người này, khí chất này. Ông trời ơi, ta tìm không thấy từ để hình dung. Một bên yêu dạ hắc hổ cũng là từ chối cho ý kiến gật đầu. Lúc này, đám người bên trong không biết là ai đột nhiên hô lớn một tiếng, ha ha. Mỹ nữ, nhanh đánh một cái. Đám người đang chìm đắm trong Tô Yên cái kia huyền chuyển tuyệt luân dáng người bên trong, đột nhiên bị một tiếng này bừng tỉnh, lập tức tất cả mọi người trên mặt không vui hướng về người kia nhìn lại. Phó Hy bọn hắn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai, khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy Lý Thừa Phong nhướng mày, tay ý thức liền sờ về phía sau lưng ngân thương. Đồ vô sỉ này. Đám người bên trong cái kia trên mặt cười xấu xa, không thèm để ý chút nào chúng người nhãn quang, nhưng không phải liền là ban đầu ở trà quán đùa giỡn trà quán thiếu nữ đường môn kinh vũ sao. Lúc này, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng giữ chặt tay áo của hắn. Lý Thừa Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Cẩn có chút lắc đầu, đồng thời nhìn về phía chỉ hoa thai. Chỗ này Tô Yên đang tại lau sạch nhẹ nhẹ cầm huyền. Lý Thừa Phong có chút gật gật đầu, nhìn một chút kinh vũ, lạnh hư một tiếng, quay đầu đi. Quay đầu lại trừng trị hắn. Mà Kinh Vũ dường như cũng phát hiện Phó Hy bọn hắn, hắn hướng phía Lý Thừa Phong liếc mắt một cái, làm một cái khiêu khích thủ thế, tiếp theo, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía chỉ hoa thai. Lúc này, chỉ thấy chỉ hoa thai, cái kia một bộ huyền chuyển tuyệt luân thân ảnh chậm rãi đứng dậy, hướng về phía đám người có chút cúc không người sau, một cái như ngọc châu hạ xuống bàn, suối nước len keng, ôn nhu huyền chuyển âm thanh chậm rãi vang lên. Chương 262, vô cớ thở dài. Tiểu nữ tử Doanh Nguyệt lâu Tô Yên cho các vị làm lễ ra mắt. Nghe cái kia vô cùng thanh âm dễ nghe, đám người chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều đắm chìm trong ôn nhu bên trong. Thế là đám người cùng nhau hướng về phía chỉ hoa thai Tô Yên liền ôm quyền đồng nói, Tô cô nương hữu lễ. Tô Yên có chút gật đầu nói, cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo đến ta Doanh Nguyệt lâu, tiếp qua hầu như nói là 5 năm một lần võ lâm thịnh hội, thanh võ đại hội, tiểu nữ tử từ hôm nay lên, tại chỉ hoa thai đánh đàn 3 lần, cùng chư vị khai hội. Nói xong. Tô Yên chậm rãi mà ngồi, hai tay hơi khẽ nâng lên. Theo một đạo gió nhẹ đem thanh la màn lụa lưới màu xanh, nhấc lên một cái khe, Tô Yên thiên thiên ngọc thủ như ẩn như hiện xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, lập tức lại lần nữa nhắm chúng đám người một trận sợ hãi thán phục. Mười ngón như hành, giống như bạch ngọc, lại như cái kia trong gió phất liễu, không đánh liền đã để người trước say trong đó. Ngay sau đó, theo Tô Yên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một khúc uyển chuyển kéo dài, như hoành gáy thanh tuyển tiếng đàn chậm rãi từ thanh la trong trướng truyền ra. Dần dần tất cả mọi người nhắm mắt, cái kia du dương tiếng đàn quanh quẩn tại mọi người bên tai, để cho người ta như một xuân phong, phảng phất đặt mình vào tại mùa xuân điền dã ven hồ, oanh âm thanh gáy gáy, suối nước len keng, mặt hồ sóng nước lấp loáng, bất chi bất giác, đám người khỏe miệng đều treo lên hạnh phúc mỉm cười. Nhưng ở trong đó duy chỉ có một người thủy chung mở to mắt, trên mặt hơi tiếc mà nhìn xem thanh la màn lụa lưới màu xanh. Theo một khúc kết thúc, đám người thật lâu say mê trong đó không thể tự thoát ra được, phảng phất cái kia tiếng đàn như trước đang bên tai vần quanh. Lúc này, lại là một tiếng kinh hô vang lên, lại lần nữa đem mọi người vẻ đẹp hảo tâm cảnh đánh vỡ, tốt, đánh thật tốt, lại tới một cái. Đám người trên mặt giận dữ nhìn lại, chỉ thấy kinh vũ một bên hô to gọi nhỏ, một bên không ngừng vỗ tay. Nhìn lấy ánh mắt của mọi người, kinh vũ bĩu môi nói, làm gì các ngươi không nghĩ lại nghe một khúc ca không muốn nghe có thể đi, không có người buộc các ngươi à. Ngươi, mọi người thấy kinh vũ cái kia một bộ vô cùng thích ăn đòn dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói còn có lý, thế là liền giận hừ một tiếng, quyết định không còn để ý cái này ngang bướng chi đồ. Chốc lát, đám người lần nữa hướng chỉ hoa thai ném đi ánh mắt mong chờ, tuyệt vời như vậy nhạc khúc, dù là để bọn hắn nghe được chết cũng nguyện ý, như thế nào lại ngại nhiều đâu. Lúc này, chỉ nghe kinh vũ nhỏ giọng thầm thì nói, cha cha, không nghĩ tới doanh nguyệt lâu lại có như thế kỳ nữ, dạng này nữ tử, nếu có thể lấy về nhà, mỗi ngày nghe nàng đánh đàn liền tốt. Đám người nghe xong, nhịn được cười nhạo nói, ngươi tiểu tử này, không giữ mồm giữ miệng cũng liền thôi, vẫn còn hết lần này tới lần khác thích mơ mộng háo huyền, Tô Yên cô nương há lại bọn ngươi có thể phán đoán. Chính là, cũng không quay về chiếu soi gương, chỉ bằng ngươi người ta giang chết tiết độ sứ công tử tự mình đến doanh nguyệt lâu tiến lên cầu kiến Tô cô nương 3 tháng không có kết quả, còn có đương kim thái tử ra, mời Tô cô nương đi thái tử phủ đánh đàn, người ta Tô cô nương một dạng không đồng ý, chỉ bằng ngươi còn muốn nhiễm Tô cô nương nằm mơ đi đi ngươi. Nghe thấy lời của mọi người, kinh vũ bĩu môi nói, những hoàn khố đó tử đệ làm sao có thể theo bản công tử so sánh, một đám thổ lão mạo. Tiếp theo, chỉ nghe Tô Yên khẽ cười một tiếng nói, đã tất cả đều cảm thấy tiểu nữ tử cầm âm thanh còn có thể lọt vào tai, tiểu nữ tử kia liền lại tấu một bài. Tô Yên nói xong, kinh vũ lại nhảy dựng lên, một bên cười ha ha, một bên vỗ tay nói, tốt, tốt, lại đến, lại đến. Theo Tô Yên 10 ngón liên động, lại là một khúc tương tự huyền chuyển. Nhưng ý cảnh khác biệt làn điệu chậm rãi mà ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người lại lần nữa đắm chìm trong tuyệt vời này âm nhạc bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Mà đám người bên trong, vẫn như cũ là người kia, cười có chút lắc đầu. Một khúc kết thúc, tại mọi người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Tô Yên lại lần nữa diễn tấu thứ 3 bài khúc, vẫn là huyền chuyển dễ nghe, êm tai vô cùng. Nhưng làm nàng diễn tấu hoàn tất, tất cả mọi người dư vị tại tuyệt vời này vô cùng âm nhạc bên trong lúc, chỉ nghe đám người bên trong vang lên một tiếng có chút thở dài. Cái này thở dài một tiếng không lớn không nhỏ, lại vừa vặn rơi vào trong tai mọi người. Thế là đám người nhịn được mở mắt ra, muốn nhìn một chút là người phương nào lại ở cái này tuyệt vời như vậy âm nhạc bên trong còn sinh lòng thở dài. Lần theo tiếng thở dài nhìn lại, đám người chỉ thấy một tên đầu đội lên một cái màu trắng nhím thanh niên đang có chút lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Một bên Lý Thừa Phong trông thấy Phó Hy bộ dáng này, hắn nhiều hứng thú điều cười nói, Phó Hy huynh, tuyệt vời như vậy nhạc khúc, sao là đáng tiếc chỉ nói chẳng lẽ Phó Hy huynh còn muốn trèo lên cái kia chỉ hoa thai lắng nghe ha ha. Đám người nghe xong, lập tức hướng Phó Hy ném đi ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt kia tựa như nói, lại là một cái con cóc muốn ăn thiên nga ra hỏa. Liền ngay cả một bên Tô Cẩn cũng hơi hơi nhíu mày. Nàng đối với Lý Thừa Phong cái này anh dũng vô cùng đại tướng quân tự nhiên là rất có hảo cảm, nhưng bởi vì cùng Phó Hy là lần đầu tiên gặp mặt, vốn cũng không quen tình huống dưới, còn nghe thấy Lý Thừa Phong trêu chọc, lập tức để cho nàng tưởng rằng Phó Hy quả nhiên là đối với Tô Yên có ý đồ. Phó Hy nhìn lấy Lý Thừa Phong cười lắc lắc đầu nói, Thừa Phong huynh chớ có chê cười ta, không sao không sao, mọi người tiếp tục thuận tiện. Đang khi mọi người tượng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Phó Hy lúc, chỉ nghe cái kia thanh la màn lụa lưới màu xanh, bên trong truyền ra Tô Yên dễ nghe êm thai âm thanh, vị công tử này thế nhưng là cảm thấy son đánh không được khá hoặc là có không được tốt chỗ. Phó Hy ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chỉ hoa thai bên trong nguyện chuyển thân ảnh cười nói, không có gì, Tô Yên cô nương đánh được phi thường tốt, chỉ riêng cầm nghệ tới nói có 102 đương đại. Tô Yên đứng dậy, hướng về phía Phó Hy có chút thi lễ sau ôn nhu nói, cảm tạ công tử nâng đỡ, nếu như thế, vậy công tử vừa rồi đã lời đáng tiếc đâu. Đúng à, tiểu tử ngươi ra vẻ hiểu biết, giả trang cái gì thần côn à, tới tới tới, nói rõ ràng nhượng mọi người nghe một chút ngươi đến cùng có gì cao kiến. Những cái kia sớm đã đắm chìm trong Tô Yên tiếng đàn bên trong đám fan hâm mộ, lập tức đối với Phó Hy trước đó tiếng thở dài đó bất mãn lên, phản phất hắn hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau, đám người thể không bỏ qua. Phó Hy nhún nhún vai cười nói, ta nếu nói ta tiếng thở dài đó là ở hơi, các ngươi tin sao? Nghe thấy Phó Hy, cái kia chỉ hoa thai Tô Yên che miệng khẽ cười một tiếng, công tử cực kỳ hài hước, Yên là thật tâm thỉnh giáo, mong rằng công tử vui lòng chỉ giáo. Lý Thừa Phong cũng nhìn về phía Phó Hy nói, Phó Hy huynh, cái này Tô cô nương đối với âm luật cực kỳ coi trọng, ngươi vừa mới tại nàng đánh đàn thời điểm vô cớ thở dài, nàng tất nhiên mười phần để ý, như Phó Hy huynh thật có cao kiến, tại sao không nói nghe một chút? Phó Hy nghe xong, lập tức đỡ nâng chán, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn vừa rồi sở dĩ thở dài, đích thật là biểu lộ cảm xúc cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới gặp một cái tỷ đấu nữ nhân. Nhìn lấy Lý Thừa Phong mỉm cười bộ dáng, Phó Hy thở dài lắc đầu, nhìn về phía chỉ hoa thai thân ảnh nói, tốt ta, đã Tô cô nương muốn nghe, vậy tại hạ liền đắc tội. Chương 263, ngươi ý cảnh chênh lệch không ít. Mời công tử chỉ giáo. Tô Yên có chút thi lễ sau, đứng thẳng thân thể, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Phó Hy nhún nhún vai nói, nếu như ta không đoán sai, Tô cô nương vừa rồi diễn tấu nhạc khúc, chính là tiền nhân sáng tạo đi. Tô Yên nghe xong, ngạc nhiên nói, công tử ngược lại là thính lực thật tốt, chắc hẳn công tử cũng là tinh thông âm luật người đi. Ngưng lại, Tô Yên khẽ mỉm cười nói, công tử nói không sai, vừa rồi tiểu nữ tử chỗ tấu nhạc khúc, chính là tiền nhân sáng tạo ba bài chuyển thế danh khúc. Phó Hy cười cười nói, cái kia Tô cô nương tưởng rằng, chính mình chỗ tấu cái này ba bài khúc, trình độ như thế nào. Tô Yên cười nói, Yên 3 tuổi đánh đàn, mặc dù không kịp đương đại mọi người, nhưng cái này ba bài khúc nhưng cũng diễn tấu chẳng biết mấy phần, Yên chính mình vẫn cảm thấy còn có thể được. Tô Yên nói xong, mọi người dưới đài lập tức phụ họa nói, đúng rồi. Người ta Tô cô nương đánh được dễ nghe cỡ nào à, cái gọi là dư âm còn văng vẳng bên thai 3 ngày không dứt cũng không gì hơn cái này đi. Phó Hy cười nói, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, Tô cô nương cầm kỹ mặc dù có 102 đương đại, nhưng ý cảnh phương diện cũng là chênh lệch rất nhiều. Phó Hy lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức vỡ tổ. Đám người từng cái nhìn về phía Phó Hy, hướng hắn ném đi phẫn nộ ánh mắt. Ngươi tiểu tử này khẩu suất cùng nôn, ngươi lại dám nói Tô cô nương cầm cảnh chênh lệch, ngươi có tư cách gì nói ra lời này? Đúng rồi à, nhìn ngươi một bộ nhà quê bộ dáng, ngươi biết cái gì là âm luật sao, biết cái gì là ý cảnh sao, cái gì cũng không biết ngươi liền dám khẩu suất cùng nôn, cũng không sợ gió lớn thiểm đầu lưỡi. Tô cô nương, ta nhìn người này nhất định là tới quấy rối, đem hắn đuổi ra Doanh Nguyệt lâu đi. Đúng rồi a, đem hắn đuổi đi. Bực này cuồng vọng chi đồ, không xứng lắng nghe Tô cô nương tiếng đàn. Trong lúc nhất thời, cùng xúc động phẫn nộ, đám người đối với Phó Hy tỏ vẻ ra là hết sức bất mãn. Liền ngay cả Lý Thừa Phong bên cạnh Tô Cẩn cũng là nhăn lại xinh đẹp lông mày, chỉ gặp nàng nhỏ giọng tại Lý Thừa Phong bên tai nói, Thừa Phong tướng quân, cái này Vạn Thú Cốc người thật vô lễ, tỷ tỷ của ta cực ít ở trước mặt mọi người đánh đàn. Hắn lại vô lễ như thế, thực sự là tức chết bản cô nương, sớm biết không mang theo hắn tiến đến. Lý Thừa Phong nghe xong, cười lên ha hả, hướng Phó Hy ném đi ngoạn vị ánh mắt. Lúc này, đám người chỉ thấy chỉ hoa thai Tô Yên khẽ nhất tay một cái, đám người liền lập tức an tĩnh lại. Tiếp theo, chỉ nghe Tô Yên âm thanh chậm rãi từ thanh la trong trướng truyền ra, bất quá ngữ khí cũng là mang theo một tia nhàn nhạt tức giận, xin hỏi công tử. Yên cầm cảnh chênh lệch ở đâu mong rằng công tử vui lòng chỉ giáo. Tô cô nương, bực này cuồng vọng chi đồ trực tiếp đuổi đi đúng rồi, không cần cùng hắn nói nhảm rất nhiều. Đúng rồi a, đem hắn đuổi đi. Tô Yên nhấc tay, ra hiệu đám người im lặng, chốc lát, nàng cách thanh la trướng, an tĩnh nhìn chằm chằm Phó Hy, phảng phất Phó Hy nếu là không nói ra cái như thế về sau, nàng chắc chắn truy cứu tới cùng. Nhìn lấy Tô Yên nghiêm túc dáng vẻ, Phó Hy quay đầu nhìn một chút Lý Thừa Phong, ý là tại nói, ngươi xem đi. Ta nói không muốn nói ra đi, ngươi còn lệnh để cho ta nói, lần này tốt, còn gái người ta nghiêm túc. Nhìn lấy Phó Hy ánh mắt, Lý Thừa Phong quay đầu đi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hắng giọng, phảng phất hết thể không có quan hệ gì với hắn một dạng. Phó Hy cười lắc đầu, cuối cùng vẫn nhìn về phía chỉ hoa thai nói, Tô cô nương, xin hỏi ngươi gần nhất có hay không cảm giác cầm kỹ tiến bộ chậm chạp, thậm chí là nhiều lúc không có mảy may tiến bộ. Thanh la sau màn Tô Yên nghe xong. Thân thể mềm mại có chút dừng lại, chốc lát nói khẽ, Yên gần đây hoàn toàn chính xác có cảm giác, Yên thường nói dựa theo cầm phổ đàn tấu, đã sớm đem cầm phổ nhớ kỹ trong lòng, nhưng cho dù là dạng này, Yên lại đàn tấu thời điểm luôn cảm thấy thiếu thứ gì, Yên tự hỏi cầm kỹ còn tốt, từng khổ tư mấy ngày không có kết quả, xin hỏi công tử là làm thế nào nhìn ra được tới. Tô Yên thanh âm bên trong nhịn được để lộ ra một cỗ ngạc nhiên chi ý. Phó Hy có chút tiến lên một bước, thở dài lắc lắc đầu nói, là cái này bên ta mới nói đáng tiếc chỗ, Tô cô nương luận cầm kỹ, đã đủ có 102 đương đại, nhưng lại duy chỉ có thiếu một tia ý cảnh. Thiếu một tia ý cảnh yên dựa theo cầm phổ chỗ đánh, âm luật mạnh yếu đều cùng cầm phổ không khác nhau chút nào, đã đến thiếu khuyết ý cảnh mà nói, Tô Yên nghi ngờ nói. Phó Hy cười cười nói, ta nói ý cảnh cũng không phải là cầm phổ ý cảnh, mà là thuộc về ngươi ý cảnh của chính mình. Tô Yên nghe xong, thanh la sau màn thân thể mềm mại rất nhỏ rung động một cái, một tia linh quang từ trong đầu chợt lóe lên, tựa hồ có đồ vật gì đang miêu tả sinh động. Chỉ nghe Phó Hy nói tiếp, ngươi cầm kỹ mặc dù tốt, mà lại đối với cầm phổ thuộc nằm lòng, nhưng chính như lời ngươi nói, trước ngươi diễn tấu đồng đều dựa theo cầm phổ chỗ đánh, cùng không khác nhau chút nào, nói trắng ra chính là tại bắt trước, dập khuôn, xem mèo vẽ hổ mà thôi. Vậy ngươi chỗ đánh nhạc khúc cùng người khác không khác nhau chút nào, đổi lại một người khác nếu như cầm kỹ còn tốt cũng có thể dùng đạt tới loại trình độ này, ngươi ý cảnh của chính mình đâu. Phó Hy thở dài nói, kỳ thật cái này âm luật giống nhau thư pháp một dạng, cùng một cái chữ, người khác nhau đến viết, tại dạng gì tâm cảnh, dạng gì hoàn cảnh xuống viết, sau cùng đi ra tác phẩm cũng không giống nhau, mấu chốt nhất, không phải ngươi có thể hay không viết cái chữ này, mà là ngươi là như thế nào lý giải cái chữ này. Đánh cái đơn giản nhất so sánh. Nói xong, Phó Hy nhìn về phía Lý Thừa Phong. Một cái đơn giản chiến chữ, nếu để cho dân chúng tầm thường đến viết, tất nhiên là chữ viết thường thường, cũng không chỗ xuất sắc, bởi vì bọn hắn không rõ, không hiểu cái chữ này phía sau ẩn tàng tàn khốc cùng máu tươi, nhưng nếu là nhượng Lý Thừa Phong dạng này trải qua xa trường tướng quân đến viết, tất nhiên sẽ viết một bộ vô cùng lăng lệ bá khí tác phẩm đến. Nghe xong Phó Hy nói lời, toàn bộ bách hoa viên bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tính ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy. Lúc này mọi người nhìn về phía Phó Hy trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng người này chỉ là trình lấy miệng lưỡi nhanh chóng, một cái cuồng vọng chi đồ mà thôi. Không nghĩ tới nghe xong Phó Hy, mọi người nhất thời có loại hiểu ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên tới một cái đơn giản trong âm luật lại còn có nhiều như vậy xem trọng. Lúc này, liền ngay cả Lý Thừa Phong bên cạnh Tô Cẩn cũng không khỏi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn lấy Phó Hy. Nhìn lấy ánh mắt của mọi người, Phó Hy lập tức có chút xấu hổ. Đây đều là hiện thế bên trong một số rất dễ hiểu âm nhạc thưởng thức, hắn đã từng cùng một chỗ đưa chuyển phát nhanh đồng sự bên trong, có không ít thích tại lúc rảnh rỗi chính mình nghiên cứu âm nhạc, thời gian dài, mưa dầm thấm đất xuống, Phó Hy tự nhiên cũng liền có thể nói ra cái từng đạo đến. Lúc này, thanh la màn lụa lưới màu xanh, sau Tô Yên ngẩn người không nhúc nhích, đồng nhiên, chỉ gặp nàng thân thể khẽ động, lập tức ngồi xuống, đầu tiên là nhắm mắt, ngay sau đó, hai tay bắt đầu chậm rãi tại cầm huyền hoạt động. Lập tức một bài đám người chưa từng nghe qua làn điệu chậm rãi từ thanh la trong chướng bay ra. Lần này, đám người lại có một loại quyền nhưng khác biệt cảm giác, tiếng đàn vẫn như cũ mỹ diệu dễ nghe, nhưng duy chỉ có nhiều một phần nhượng nhân linh hồn sinh ra cộng minh cảm giác. Chương 264, ngoài ý muốn. Khúc kết thúc, đám người thật lâu đắm chìm trong làn điệu bên trong không cách nào tự kiềm chế, thậm chí có người khỏe môi nết lên mỉm cười, khỏe mắt lại ngậm lấy nước mắt hạnh phúc, phảng phất bọn hắn nhìn thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được đồ vật. Dưới đài Phó Hy có chút gật gật đầu, khuôn mặt treo hài lòng mỉm cười. Cái này Tô Yên thực sự là âm nhạc kỳ tài, không hổ là doanh nguyệt lâu số một kỳ nữ, chỉ một phen đơn giản tự thuật nàng liền có thể lĩnh ngộ trong đó đạo lý, mà lại có thể lập tức dung hội quan thông, dạng này lực lĩnh ngộ thiên tài hai chữ đều không đủ dùng hình dung. Theo cái cuối cùng thanh âm rung động dần dần biến mất, Tô Yên chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Phó Hy phương hướng thi một cái đại lễ, tiếp theo nàng dùng một loại mang theo hưng phấn cùng ngạc nhiên thanh âm nói: đa tạ công tử đề điểm, nghe công tử một phen, nhượng yên như thể hồ quán đỉnh, gạt mây thấy nắng, yên ở đây cảm ơn công tử. Phó Hy cười lắc lắc đầu nói, không sao cả, là ngươi thiên tư thông minh, ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Công tử khiêm tốn, công tử nói như lời vàng ngọc, như thế nào tùy tiện nói một chút, yên có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng công tử đáp ứng. Tô Yên có chút thi lễ nói. Phó Hy mỉm cười nói, cô nương mời nói. Tô Yên có chút ngừng lại. Trong giọng nói mang theo tia chút ngượng ngùng nói, Yên. Yên muốn mời công tử buổi chiều tại Doanh Nguyệt Hồ bờ một lần, Yên còn có chút âm luật phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo công tử. Tô Yên lời này vừa nói ra, dưới đài trong nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người trừng to mắt, một bộ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn lấy Phó Hy. Ánh mắt bên trong có vô cùng cuồng nhiệt hâm mộ và ghen ghét. Mặc cho ai cũng biết, buổi chiều Doanh Nguyệt Hồ có bao nhiêu đẹp, lại thêm một cái Tô Yên dạng này tuyệt trần nữ tử, cảnh đẹp như vậy. Mọi người tại đây dù là thể nghiệm một lần, để bọn hắn đi chết đều nguyện ý à. đây không phải là thật đi Tô cô nương vậy mà chủ động mời người đi Doanh Nguyệt Hồ bờ gặp nhau, cái này sao có thể? Ta cũng cảm thấy là đang nằm mơ, liền ngay cả thái tử gia cùng Giang Chiết Tiết độ sứ công tử ngay cả Tô cô nương trước mặt đều không thấy được, tiểu tử này lại muốn theo Tô cô nương hoa tiền nguyệt hạ. Lúc này, đám người bên trong vang lên lần nữa kinh vũ âm thanh, uy, có lầm hay không? Ta bàn tay đều đập nát đều không mời ta, tiểu tử này tùy tiện nói hai câu đều có thể đi xem mỹ nhân nhìn cảnh đẹp, ta không thuận theo. Nghe thấy kinh vũ, Tô Yên ôn nhu cười nói, vị này là đường môn công tử đi công tử như là ưa thích ta Doanh Nguyệt lâu cảnh đẹp, có thể tự chờ giới này thành võ đại hội sau khi kết thúc lưu ở chỗ này thưởng lãm, chúng ta Doanh Nguyệt lâu cũng là mười phần hoan nghênh. Uy, ta không nên nhìn cái gì phong cảnh a, ta muốn nhìn chính là ngươi cái này. Kinh vũ lời còn chưa dứt, lại nghe bên cạnh một người ha ha cười nói, ai ai ai, tiểu tử, đừng con cóc muốn ăn thịt thiên nga, không nghe thấy Tô cô nương là tại cự tuyệt ngươi sao ngươi à, cũng liền có thể miễn cưỡng nhìn xem cảnh đẹp rồi, còn mỹ nhân Hoài Xuân Viện cũng không phải ít, ngươi có thể đi chỗ ấy đi dạo. Người này nói xong, mọi người chung quanh cười lên ha hả. Lúc này, Lý Thừa Phong cũng đối với Phó Hy liền ôm quyền nói, Phó Hy huynh, Thừa Phong chúc mừng à, cái này Tô cô nương chưa bao giờ chủ động mời nam tử, ngươi nhưng là cái thứ nhất á, hơn nữa còn là hoa tiền nguyệt hạ, cảnh đẹp mỹ nhân làm bạn, thực sự nhân sinh một chuyện may lớn à, ha ha. Phó Hy nhìn xem Lý Thừa Phong cười lắc đầu, chốc lát hắn hướng về phía Chỉ Hoa Thai chắp tay nói, cảm tạ Tô cô nương hảo ý, chỉ là tại hạ đêm nay sợ là không thể phó ước. Phó Hy nói xong, không những Tô Yên sửng sốt, toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn bệnh tâm thần một dạng nhãn quang nhìn lấy Phó Hy. Tô Yên tự mình mời một cái nam nhân đi hoa tiền nguyệt hạ, thế mà bị cự tuyệt. Người này đầu óc có ngâm nước đi. Loại này tốt đẹp sự tình bày ở trước mặt, chẳng biết bao nhiêu người chạy theo như vịt, liền xem như có nhiều tiền hơn nữa đều mua không được cơ hội tốt, nhưng tiểu tử này thế mà từ bỏ. Hắn bệnh tâm thần a. Chốc lát, mọi người nhìn về phía Phó Hy, trong mắt có một tia nét mặt cổ quái. Chẳng lẽ người này càng là nam phong? Hoặc là chỗ của hắn không tốt không phải cái nam nhân? Nghĩ đến, đám người nhịn được hướng phía Phó Hy một chỗ nhìn lại. Bất quá cái này cũng không cần gấp, tiểu tử này không đi, ở đây còn có nhiều người như vậy đâu. Thế là dưới đài lập tức ồn ào dâng lên, ai ai ai. Tô cô nương, hắn không có thời gian, chúng ta có thời gian a. Đúng a đúng a, chúng ta có thời gian a, chúng ta có bó lớn thời gian a. Tô cô nương, nhìn nơi này, nhìn nơi này. Tô Yên không để ý đến ồn ào đám người, hơi thở dài, trong giọng nói mang theo ti ti thất vọng nói, thật sao? Công tử đã có việc, Yên cũng không dễ cưỡng cầu. Hôm nay đa tạ công tử để điểm. Phó Hy cười cười nói, không sao cả. Tô cô nương, thành võ đại hội gặp lại. Nói xong, Phó Hy tiến đến Lý Thừa Phong bên thai nhỏ giọng nói, Thừa Phong huynh ta đi trước, trong nhà ra điểm việc gấp, ta muốn lập tức chạy trở về, đổi nói ta mời ngươi uống rượu. Lý Thừa Phong thấy Phó Hy mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, sợ là thật có việc, thế là hắn gật đầu nói, Phó Hy huynh mau đi đi, nếu là cần muốn giúp đỡ, cứ tới thành Bắc Ngạo Huyết quân phân bộ tìm ta. Phó Hy gật gật đầu hướng về hắn chắp tay nói, đa tạ. Nói xong, Phó Hy vội vàng rời đi Bách Hoa Viên. Nhìn lấy Phó Hy bóng lưng rời đi, thanh la màn lụa lưới màu xanh, sau Tô Yên có chút thở dài, túi đầu xuống, sau một lúc lâu, nàng hướng về phía đám người chậm rãi thi lễ sau nói, hôm nay Yên đánh đàn liền đến nơi đây, cảm tạ các vị võ lâm đồng đạo hãnh diện, ngày mai tương tự thời gian, Yên đem tiếp tục ở đây vì mọi người đánh đàn, Yên xin được cáo lui trước. Trái tim đen đú ám truy cập, choẹ nụ ạ toài. Dứt lời, Tô Yên bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía Chỉ Hoa Thai xuống đi đến, mặt, còn quay đầu lẩm bẩm nhìn một chút Phó Hy biến mất phương hướng, có chút thở dài, biến mất tại Chỉ Hoa Thai sau. Phó Hy đi ra Doanh Nguyệt lâu sau, vội vàng hướng về phía Yêu Dạ Hắc Hổ nói, trong nhà xảy ra chuyện gì? Yêu Dạ Hắc Hổ cau mày nói, không biết, tựa hồ là mập mạp bọn hắn xảy ra chuyện, ta cùng mập mạp ở chung nhiều năm, có chút cảm ứng chi lực, vừa rồi ta cảm giác mập mạp tình huống của bọn hắn đột nhiên rất tệ, lúc này mới. Ngừng lại Yêu Dạ Hắc Hổ nói, lão đại, thật xin lỗi, chậm trễ ngươi tán gái. Phó Hy vô đầu của nó nói, ngâm cái rắm, cái tốt không học theo đằng xa học cái này, chúng ta nhanh đi về. Phó Hy trợn mắt một cái nói, uy, chủ nhân, giá này không trách ta à, ta nhưng cái gì đều không dạy nó à. Dứt lời, đằng xà bĩu môi nói, cũng liền dẫn nó nhìn xem tấm ảnh cái gì. Đằng xà còn muốn nói, lại bị Phó Hy một chút chừng trở về. Ngay sau đó, Phó Hy bọn hắn liền cấp tốc hướng phía Vạn Thú Cốc phân bộ tiến đến, cái này mới vừa đi tới một nửa, đã nhìn thấy một tên Vạn Thú Cốc đệ tử đang nóng nảy nhìn chung quanh dường như đang tìm kiếm bọn hắn. Khi hắn trông thấy Phó Hy lúc, khuôn mặt quýnh lên, lập tức hướng về hắn chạy tới, thiếu cốc chủ, nhanh, mau cùng ta trở về, hậu viện, trong hậu viện manh thú bọn họ, đều không được. Chương 265, quỷ dị tình huống. Phó Hy nghe xong, nhướng mày nói, không đổi, từ từ nói, tình huống như thế nào. Tên đệ tử kia một bên thở vừa nói, ta cũng nhớ không rõ lắm, liền. Đúng rồi, hậu viện manh thú bọn họ, toàn bộ, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Hắc Tinh Tinh cùng gấu mèo đâu? Phó Hy lo lắng nói.
Cũng giống vậy.
Thanh Lang đường chủ, mời Thái Hư cung người đến, hắn
để cho ta tranh thủ thời gian tìm người trở về. Tên đệ tử kia nuốt ngụm nước bọt nói.
Mời Thái Hư cung người tới làm gì? Ti Dũ đây hắn không phải tái sinh đường thiếu đường chủ sao? Hắn đi làm cái gì? Phó Hy cau mày nói.
Ti Dũ thiếu đường chủ cũng thúc thủ vô sách, tóm lại
tình huống rất quái dị. Thanh lang
đường chủ mời Thái Hư cung người đến cho chúng nó khu.
Chư ta cái gì cẩu thí đồ chơi đi. Về đi xem một chút.
Nói xong, Phó Hy bước nhanh hướng phía vạn thú cốc phân bộ tiến đến.
Chờ hắn đi vào vạn thú cốc phân bộ tiến lên thời điểm, phát hiện đại môn đóng chặt, trong môn phái tựa hồ loạn thành một đống.
Hắn một cước đá văng đại môn, hướng thẳng đến hậu viện đi đến.
Phó Hy đi vào hậu viện lúc, liền trông thấy cái kia một mảng lớn bãi cỏ sẽ chật ních người. Đại bộ phận là vạn thú cốc đệ tử, còn có một số thân mang cạn màu lam đạo bảo, gánh vác trường kiếm, đầu đội đạo quan thân ảnh.
Hậu phương các đệ tử vừa nhìn Phó Hy đến, lập tức nói, thiếu cốc chủ đến, nhanh nhường một chút.
Chốc lát, chúng đệ tử cho Phó Hy nhượng một con đường đi ra.
Phó Hy dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảng lớn bãi cỏ, chỉnh tề sắp xếp vạn thú cốc chúng đệ tử thuần phục mãnh thú, Hắc Tinh Tinh cùng gấu mèo cũng ở tại nhóm.
Đợi cho Phó Hy đi tới gần lúc, ngầm trộm nghe thấy một cái tiếng khóc, vừa nhìn, là Chu Thanh đang ngồi ở Hắc Tinh Tinh cùng Chu Viên ở giữa bất lực khóc lóc, bộ dáng kia quả nhiên là điểm đạm đáng yêu làm cho người ta đau lòng.
Chu Thanh vừa nhìn Phó Hy đến, lập tức đứng người lên hướng về hắn nhào tới, đầu tựa vào lồng ngực của hắn khóc nói,
thiếu cốc chủ.
Ngươi, nhất định phải mau cứu Chu Viên cùng Hắc Tinh bọn chúng.
Một bên Cuồng Lang trông thấy Chu Thanh nhào vào Phó Hy trong ngực, khuôn mặt rõ ràng hiện lên một tia không vui.
Phó Hy vô vô Chu Thanh phía sau lưng, ôn nhu nói, để cho ta đi xem một chút.
Chu Thanh gật gật đầu, tránh ra đến một bên.
Phó Hy nhìn một chút chân tay luôn cuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng Ti Dũ, sau khi thở dài hướng phía Sắt Lang đi qua.
Phó Hy đi đến Sắt Lang trước mặt cau mày nói, Thanh Lang đường chủ đây là có chuyện gì? Ta thế nào mới đi ra ngoài một chút buổi trưa tự thành dạng này.
Lúc này, Sắt Lang đầu kia Thanh Lang cũng nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền không nhúc đích.
Sắt Lang thở dài nói, ta cũng không biết, vừa rồi một khi tên đệ tử tiến lên tới cho ăn, liền phát hiện đông đảo manh thú ngã xuống đất không dậy nổi, lúc này mới chạy tới hướng ta báo cáo.
Phó Hy gật gật đầu nhìn về phía Ti Dũ nói, Ti Dũ, ngươi tra ra cái gì không?
Phó Hy cúi đầu, trên mặt vẻ xấu hổ nói, ta
giống như nhìn ra chút gì.
Bất quá tình huống của bọn nó rất kỳ quái, ta vẫn tại.
Còn đang suy nghĩ thì cứu phương pháp.
Phó Hy lắc đầu, thầm nghĩ cái này Ti Dũ khẳng định là chỉ trông chờ không được, thế là hắn chuẩn bị trước khi đi tự mình điều tra.
Lúc này, chỉ nghe bên cạnh một thanh âm nói, vị này thiện nhân xin dừng bước, ta Thái Hư cùng đang tại thi pháp trừ tà, mời thiện nhân chớ muốn làm phiền.
Phó Hy nhướng mày nói, trừ tà khu cái gì tà không được đều là người bên trong tà sao? Động vật còn có thể chúng ta các ngươi những thứ này Thái Hư cung người bình nói bên trong lắc lư dân chúng cũng coi như, hiện tại ngay cả ta vạn thú cốc người cũng dám lắc lư.
Phó Hy nói xong, Thái Hư cung bên trong một thiếu nữ nổi giận nói, lớn mật.
Dám đối với ta Thái Hư cung nói năng lô mãng.
Ngươi thật coi chúng ta Thái Hư cung nhàn hoàng sao?
Như không phải là các ngươi Thanh Lang đường đường chủ tự mình mời, chúng ta mới lười nhắc đến ngươi cái này man hoàng chi địa.
Phó Hy nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đã là man hoàng chi địa, cái kia mời chư vị đạo trưởng sớm chút rời đi thôi, ta sợ ta cái này man hoàng chi địa, bẩn của các ngươi tiên khí.
Người thiếu nữ kia chỉ một cái Phó Hy còn muốn nói điều gì, đã thấy một bên một vị thanh niên nói, Lục Thanh sư muội, đừng vội nói bậy.
Tiếp theo, tên kia anh Tuấn Tiêu sái thanh niên hướng về phía Phó Hy chắp tay nói, tại hạ Thái Hư cung Lục Lăng Phong, vừa rồi tiểu sư muội mở miệng nhiều có đắc tội, mong được tha thứ.
Phó Hy lạnh hừ một tiếng không nhìn nữa thiếu nữ kia.
Tiếp theo, cái này tên là Lục Lăng Phong thanh niên hướng về phía Phó Hy chỉ những cái kia bất tỉnh đi mãnh liệt thú đạo, vạn vật đều có ba hồn bảy vía, động vật cũng không ngoại lệ, vừa rồi ta Thái Hư cung Nguyện Thanh đạo trưởng điều tra sau đó, phát giác những thứ này mãnh thú hồn phách vô cùng không ổn định, hoài nghi bọn chúng là bị một ít động vật oán linh chỗ quấn, bởi vậy mới thi pháp đem khu trừ, chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ.
Phó Hy nhìn xem phía trước tên kia mặt mũi hiền lành, trong miệng nói lẩm bẩm nữ đạo sĩ, chỉ gặp nàng món chay vung tay lên, tay áo bên trong bay ra một cái thổ hoàng sắc phụ chú, chốc lát, nàng tay phải hai ngón tay kẹp lấy, cũng chỉ hướng về.
Hắt, tơ tơ tơ, chòe nụ ạ toài lập tức, cái kia phụ chú trong nháy mắt biến thành thép tấm một dạng, thẳng tắp hướng lấy ngài.
Không bao lâu, theo huyện thanh đạo trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, chung quanh lại dần dần treo lên một khi trận âm phong. Phó Hi Thiêu Thiêu Mi, tại kịch truyền hình trong phim ảnh, cái này thứ gì đạo sĩ phần lớn là lắc lư người, không nghĩ đến cái này huyện thanh đạo trưởng còn thật sự có chút bản sự. Phó Hi quyết định, chờ chuyện này kết thúc về sau, nhất định phải đi hối đoái cửa hàng nhìn xem, có cái gì thái hư cung trừ tà chi pháp loại hình. Theo cái này âm phong càng phá càng lớn, nhiệt độ chung quanh cũng dần dần hạ. Cũng không nhiều lúc, những thứ này âm phong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhiệt độ chung quanh cũng dần dần tăng trở lại. Chậm rãi, huyện thanh đạo trưởng mở mắt ra, nhìn về phía sát lang nói, thanh lang đường chủ, bần đạo vừa rồi thi âm quỷ thất sát lệnh, nhưng không ở đây nhóm manh thu thân tìm ra một đạo hoan hồn, vậy thì kỳ quái. Bộ dáng của bọn nó rõ ràng là bị hoan hồn phụ thể a. Nói xong, huyện thanh đạo trưởng thật sâu thở dài nói, thanh lang đường chủ, thực sự là thật có lỗi, bần đạo này đến không có hỗ trợ cái gì, thật sự là xấu hổ. Xấu hổ. Sắt lang hướng phía huyện thanh đạo trưởng chắp tay nói, đạo trưởng nói quá lời, đạo trưởng có thể tự mình xuất thủ, đã là vạn thú cốc vinh hạnh. Huyện thanh đạo trưởng cười gật gật đầu, sau lưng nàng thiếu nữ kia lại hừ một tiếng, nghiêng đầu đi. Lúc này, sắt lang hướng về phía huyện thanh đạo trưởng nói, đạo trưởng, vị này là chúng ta thiếu cốc chủ. Hắn vừa định giới thiệu Phó Hy, đã thấy Phó Hy ngồi xổm người xuống, đang tra dò xét những thứ này manh thú tình huống. Sắt lang lập tức có chút cười xấu hổ cười. Huyện thanh đạo trưởng cũng không thèm để ý, trong mắt chứa thâm ý nhìn một chút ngồi xổm ở dưới đất Phó Hy. Hoàn toàn chính xác, những thứ này manh thu tình huống phi thường kỳ quái, hai mắt nhắm nghiền, đồng tử cũng bình thường, cũng không có mặc cho hà trung độc hoặc là thụ thương dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, Phó Hy cũng lâm vào trong trầm tư. Đúng lúc này, Phó Hy khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn Hắc Tinh Tinh nách chỗ có một cái cực kỳ nhỏ bé nổi mụn, nói là cực kỳ nhỏ bé là đối với Hắc Tinh Tinh thể tích tới nói, thật muốn nói lời. Cái này nổi một ước chừng có con muỗi cắn bao lớn như vậy. Nếu không phải nơi này quá ẩn ấp, Phó Hy lại vừa vặn đi qua trông thấy, nơi này thật đúng là không nhất định có thể bị người phát hiện. Thế là Phó Hy bước nhanh đi đến Hắc Tinh Tinh bên cạnh, xốc lên cánh tay của nó, lấy tay sờ thoáng cái kia nổi mụn, một giây sau, chỉ thấy hắn nhướng mày nói, lại là vật này. Chương 266, Cương Thi Cổ. Chốc lát, Phó Hy đứng dậy, ra vẻ thở dài mà đối với đám người lắc lắc đầu nói, tình huống này quả thực quỷ dị. Ta cũng nhìn không ra cái gì, tóm lại hôm nay vẫn là tạ ơn Thái Hư Cung tương trợ. Huyền Thanh đạo trưởng cười lắc lắc đầu nói quá lời, bần đạo không có thể đến giúp quý cốc, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, sao lại dám chịu tạ, nếu như thế, cái kia bần đạo liền rời đi trước. Phó Hy hướng về phía Ti Du nói, Ti Du, đi đưa tiễn Thái Hư Cung chư vị đạo trưởng. Ti Du có chút sững sờ, chốc lát đứng dậy, đem Thái Hư Cung một đoàn người đưa ra ngoài. Lúc gần đi, Thái Hư Cung lục sư muội quay đầu nhìn một chút Phó Hy. Hừ một tiếng sau, hướng về phía Phó Hy làm cái mặt quỷ, đi theo Thái Hư Cung một đoàn người rời đi vạn thú cốc phân bộ. Nhìn lấy Thái Hư Cung một đoàn người rời đi, Sắt Lang nhìn về phía Phó Hy cau mày nói, thiếu cốc chủ, bây giờ trong cốc manh thu toàn bộ bị bệnh, khoảng cách thanh võ đại hội còn sót lại 3 ngày, phải làm sao mới ổn đây a? Ngừng lại Sắt Lang nói tiếp, thiếu cốc chủ, thực sự không tốt, ta để cho người ta phi thư một phong đưa về trong cốc, nhượng tái sinh đường đường chủ đi suốt đêm hướng nơi này. Phó Hy cười cười nói, Sắt lang đường chủ chớ có sốt ruột, ta biết được trong đó sẽ bởi vì. Phó Hy lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu vạn thú cốc các đệ tử đều là sức sở. Sắt lang nhìn lấy Phó Hy có chút nhíu mày khó hiểu nói, thiếu cốc chủ nhìn ra cái kia vừa rồi ngay trước Thái Hư cùng đám người trước mặt ngươi theo như lời nói. Chốc lát, sắt lang dường như minh bạch cái gì, giật mình nói, thiếu cốc chủ là không hy vọng tin tức để lộ ra ngoài. Phó Hy gật gật đầu thản nhiên nói, không sai, ta là không hy vọng tin tức để lộ ra ngoài. Nếu như ta đoán không lầm, là có người không muốn để cho chúng ta tham gia lần này thành võ đại hội. Mà muốn đem những người này tìm ra, chúng ta liền phải đến cái thuận nước đẩy thuyền, để bọn hắn biết nói chúng ta manh thú bị bệnh không lên được, sau đó tại thành võ đại hội cho bọn hắn một kinh hỉ, bọn hắn phát giác chính mình kế hoạch thất bại, tự nhiên sẽ còn đến đây điều tra, đến lúc đó chúng ta chỉ cần thiết hạ mai phục đến cái bắt rùa trong hũ liền có thể. Phó Hy nói xong, bao quát sát lang ở bên trong. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Sắt lang nhịn được nhíu mày lâm vào trầm tư, thiếu cốc chủ nói, đây đều là cố ý chẳng lẽ là có người hạ độc. Phó Hy lắc lắc đầu nói, cũng không phải, bọn chúng cũng không phải là chúng độc cũng không chúng tà, mà là chúng cổ. Chúng cổ. Tất cả mọi người nghe xong, con mắt lập tức trợn thật lớn. Cái này cổ không phải miêu cương bên kia đặc biệt nhằm vào người bồi dưỡng ra được tà vật sao? Thế nào mánh thú cũng có thể chúng cổ thiếu cốc chủ là làm thế nào nhìn ra được tới? Cuồng lang trong giọng nói tràn ngập nghi vấn. Lúc này, Ti Dũ vừa vặn đem Thái Hư cùng đám người đưa tiễn về tới đây, nghe thấy Phó Hy, hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày, chốc lát đẩy ra đám người đi đến phía trước nói, thiếu cốc chủ chớ có nói đùa, cái này cổ trùng sao được có thể sử dụng tại dã thu thân ta đi theo cha ta tại tái sinh đường trận trị qua đâu chỉ ngàn mánh thú. Chưa bao giờ thấy qua hoặc là nghe qua cái này dã thú còn có thể trúng cổ. Còn nữa nói, cái này trúng cổ người, cho dù là người cũng tuyệt không phải hiện tại lần này tứ chi cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền dáng vẻ. Hắn mặc dù nhìn không ra những thứ này mánh thú vì sao hôn mê, nhưng hắn đã từng cũng nghiên cứu qua những thứ này kỳ kỳ quái quái cổ trùng, nhưng không có một loại cổ giống hiện tại cái dạng này, cho nên hắn kết luận Phó Hy là nghĩ ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen, nói bậy một trận. Nghĩ đến, Ti Dũ trong đầu lại lần nữa hiện ra trước mắt nói Phó Hy từ trong tay hắn đoạt lấy bạch lục lúc, bộ kia khinh thường dáng vẻ. Ti Dũ trong lòng âm thầm hối hận nói, lần sau ngươi vận khí tốt chẳng biết từ chỗ nào làm cái phương thuốc dân gian trùng hợp chữa cho tốt bạch lục, ở trước mặt mọi người để cho ta xấu mặt, hôm nay ta trước mặt của mọi người vạch trần ngươi, ta nhìn ngươi chuyện này thú ý còn có thể rảo biện tới khi nào. Nghĩ xong, Ti Dũ đi đến trung thú bên người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thiếu cấp chủ. Ti Dũ mặc dù tạm thời còn chưa tra ra nguyên nhân bệnh, nhưng ta đã từng cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian cổ trùng, lại thêm ta nhiều năm được ý kinh nghiệm, ta có thể kết luận, những thứ này manh thú tuyệt đối không phải chúng cổ. Đầu tiên, chúng cổ người hoặc là manh thú biết toàn thân phát xanh, đó là bởi vì cổ trùng tại thể nội ẩn nút, ký chủ khí huyết không khoái gây nên. Thứ hai, chúng cổ người hoặc thú, mặc dù cũng có hôn mê thời điểm, nhưng tuyệt sẽ không giống như bây giờ tứ chi cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền. Thứ ba, cổ trùng bình thường đồng đều nguyên do miệng vào, nhưng chúng ta mảnh thú đang đốt ăn trước đó, đồ ăn đều là đi qua liên tục kiểm tra, căn bản không có khả năng có cơ hội trộn lẫn cổ trùng ở bên trong, huống chi là phạm vi lớn như thế chúng cổ. Nói đến đây, Ti Dũ có chút thở dài, ngôn ngữ mặc dù bao hàm thành khẩn khuyên nhủ chi ý, nhưng ngữ khí lại mang theo có chút đắc ý cùng khiêu khích, thiếu cấp chủ, Ti Dũ biết người lo gấp sốt ruột, nhưng trận người nào không lo lắng đây chớ có đem những thứ này mảnh thú sinh tử xem như trò đùa. Tiếp qua hầu như nói là thành võ đại hội, một khi ra cái gì đừng rẽ, liền phiền phước. Chốc lát, Ti Dũ ưỡn ngược hướng phía Phó Hy chắp tay nói, thiếu đường chủ, nếu như ngươi tin tưởng Ti Dũ, lại cho ta thời gian một ngày, ta bảo chứng đem bệnh này bởi vì cha cha ra manh mối. Nói xong, một bên cuồng lang cũng trước khi đi nói, thiếu cấp chủ, loại sự tình này vẫn là để Ti Dũ tới đi, dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công. Huống chi loại chuyện này căn bản không qua loa được, giải thi đấu sắp đến, ngài cắt không thể ước đoán. Nghe Ti Dũ cùng cùng lang, một bên Chu Thanh một bên lau nước mắt vừa nói, ta cảm thấy, vẫn là nghe thiếu cốc chủ a, kết thúc. Dù sao thiếu cốc chủ đã từng chữa cho tốt tinh vũ bạch lộc, ta cảm thấy thiếu cốc chủ hẳn là có tính toán của mình. Mắt thấy Chu Thanh ra mặt giúp Phó Hy nói chuyện, cùng lang cùng Ti Dũ lập tức không vui, nhất là cùng lang, hắn một tay lấy Chu Thanh kéo ra phía sau nói, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện nói đùa, thiếu cốc chủ thứ chữa cho tốt bạch lộc có lẽ là vận khí tốt chạm. Chuyện lần này liên quan thực sự quá lớn, ta vẫn cảm thấy hẳn là đem chuyện này giao cho Ti Dũ đến xử lý. Trong lúc nhất thời trận này bên trong lại hình thành hai loại khác biệt ý kiến, một loại là tin vào Phó Hy, những thứ này manh thú chúng cổ, một loại khác, thì là cảm thấy hẳn là giao cho chuyên trách thú y Ti Dũ đến xử lý. Không bao lâu, hậu viện này bên trong bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, chỉ thấy Phó Hy đi vào Ti Dũ trước người, nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ta nhìn ngươi cái này tái sinh đường thật hẳn là triệt tiêu. Phó Hy nói xong, đem hắn từ chúng thú trước mặt đẩy ra, đi vào Hắc Tinh Tinh bên cạnh ngồi xổm xuống. Nghe thấy Phó Hy, Ti Dũ mặt giận dữ, vừa muốn bắt bỏ, liền thấy Phó Hy đem Hắc Tinh Tinh một khi cái cánh tay nâng lên, chỉ hắn nách sử đạo, nhìn nơi này có một cái màu đen nhỏ nổi mụn, đây cũng là cổ trùng chỗ ẩn thân. Nếu như mọi người không tin lời của ta, có thể đi mỗi đồng bọn dưới nách xem xét, có hay không đều có một loại giống như lớn nhỏ nổi mụn. Phó Hy nói xong, chúng đệ tử nhao nhao tiến lên. Nhất từ bản thân đồng bạn dưới nách, quả nhiên phát hiện nơi nào cũng có một cái màu đen nhỏ nổi mụn. Tiếp theo, đám người nhịn được hướng Phó Hy ném đi ánh mắt kinh ngạc. Chương 267, Cương thi cổ 2. Liền ngay cả Ti Dũ cũng có chút sững sờ, nhưng hắn vẫn là chưa tin Phó Hy, chỉ thấy hắn khinh thường cười lắc lắc đầu nói, cái này lại có thể đại biểu cái gì, rất nhiều manh thu dưới nách đều có một ít da thịt tăng sinh tổ chức, lại nói, loại này nổi mụn cũng rất có thể là bị con muỗi đinh dao gây nên. Thiếu cốc chủ lại như thế nào đánh giá ra là cổ trùng. Phó Hy nhàn nhạt liếc hắn một cái lại nói, các ngươi lại kiểm tra bọn chúng đúng hay không, trừ phần miệng bên ngoài, địa phương khác đều cứng rắn như đá đầu. Đám người vừa sờ, quả nhiên những thứ này mảnh thu phần miệng vẫn là duy trì bình thường mềm mại, nhưng thân thể của bọn hắn lại cứng ngắc ở đó, cứng rắn như là một khối đá hoa cương. Thấy Phó Hy đối với đông đảo mảnh thu dị trạng nói chúng tim đen, đám người nhịn được đối với Phó Hy thuyết pháp lại tin ba phần. Tiếp theo, chỉ nghe Phó Hy nói, đi tìm cho ta một khi khối lớn thịt thối đến, càng thối càng tốt, hư thối càng triệt để càng tốt. Chúng đệ tử nghe xong, trước là hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng là thiếu cốc chủ mệnh lệnh, Phó Hy nói xong, một số đệ tử lập tức ra ngoài tìm. Nhìn lấy chạy ra tìm thịt thối đệ tử, Phó Hy đứng lên nói, loại này cổ gọi cương thi cổ, lại gọi khôi lỗi cổ, loại này cổ trùng trước kia còn sống ở người chết hoặc là hủ thi bên trong, sau khi được qua luyện hóa biến thành cổ mẫu liền có thể chui vào người sống hoặc là bất kỳ vật sống thể nội. Nó sở dĩ gọi cương thi cổ hoặc là khôi lỗi cổ, là bởi vì khi nó ký sinh tại ký chủ thân lúc, nó biết bài tiết ra một loại thần kinh độc tố, trực tiếp ảnh hưởng ký chủ đại não cùng thân thể cơ năng, nhượng ký chủ sở hữu hành vi đều dựa theo ý nghĩ của nó đến. Mới đầu, ký chủ biết lâm vào trong hôn mê, sau đó toàn thân cứng rắn như sắt, thậm chí có thể nói đau thương bất nhập, đó là bởi vì những thứ này cổ trùng bản thân 10 phần yếu ớt, bọn chúng cần cường hóa ký chủ thân thể đến bảo vệ mình. Đợi đến ký chủ thể chất chuyển hóa hoàn tất, nó liền sẽ hướng ký chủ đại não gửi đi chỉ lệnh, nhượng ký chủ tỉnh lại, đồng thời bài tiết ra một loại nhượng ký chủ cảm thấy đói khát vật chất, ký chủ dựa vào đói khát bản năng, khắp nơi kiếm ăn, trông thấy bất kỳ công việc đồ vật đều sẽ không chút do dự ăn hết, bao quát người. Đó là bởi vì những thứ này cổ trùng cần dùng ký chủ làm vật trung gian đến hấp thu đại lượng dinh dưỡng, đợi đến bọn chúng thành thục, bọn chúng liền cần sinh sôi đời sau, thế là nó bọn họ liền không thể nhượng ký chủ đi khắp nơi động, bọn chúng liền sẽ lần nữa hướng ký chủ phát ra chỉ lệnh, nhượng ký chủ cảm thấy điên cuồng đói khát, nằm trong loại trạng thái này ký chủ, đói ngay cả mình đều ăn. T. Rước mắt ký chủ đem chính mình gặm đến nỗi ngay cả đường đều đi được không lúc, một cái tự nhiên thai nghén giường ấm liền sinh ra. Nghe Phó Hy nói xong, chúng đệ tử sắc mặt từng cái trở nên cực kỳ khó coi. Có buồn nôn, có lo lắng, có lo lắng. Nhất là Chu Thanh, hai tay gấp siết chặt góc áo của mình, khuôn mặt một trận thanh bạch, trong mắt nàng thỉnh thoảng lóe ra ánh mắt sợ hãi, tựa hồ tiên đoán được chính mình hai đồng bạn đem phải đổi thành hà trở đáng sợ dáng vẻ. Dứt lời, Phó Hy chỉ nằm thành một mảnh manh thú bọn họ nói, hiện tại có thể khẳng định là, chúng ta manh thú tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì những thứ này cương thi cổ có thể chui vào vật sống thể nội, hẳn là bị người luyện hóa, mất đi sinh sôi năng lực, theo suy đoán của ta, rất có thể là có người muốn khống chế chúng ta những thứ này đồng bạn, để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Phó Hy nói xong, trong mắt có chút lóe lên qua một đạo hàn quang. Nghe thấy Phó Hy, chúng đệ tử từng cái khuôn mặt hiện ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc, bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cùng mình sớm chiều ở chung, tình như tay chân đồng bạn biết xuống tay với chính mình. Lúc này, Ti Dũ có chút tiến lên một bước lạnh hừ một tiếng nói, thiếu cấp chủ, ta bắt đầu khắc sâu hoài nghi ngươi là có hay không có tư cách đảm nhiệm lần này thanh võ đại hội lĩnh đội, còn chưa bắt đầu thi đấu liền trong cốc gieo hạt lời đồn, dao động quân tâm, nếu là cốc chủ ở đây, sợ hãi cũng không dám gật bừa đi. Dứt lời Ti Dũ hai tay đưa ra sau lạnh hừ một tiếng nói, thiếu cấp chủ, ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhưng cái này cái gì cường thi cổ cùng con rối cô đang ở đâu, ngươi chỉ dựa vào một số biểu tượng liền dám như thế khẳng định không nói đến cho người ta cho hành vi man dợ ý, đều nói cứu cái vọng văn vấn thiết, bây giờ ta lại chỉ thấy thiếu cốc chủ trông chờ phía sau mấy cái, chẳng lẽ thiếu cốc chủ đều cấp quên. Đang lúc Ti Du nói xong, xa xa, chẳng biết từ chỗ nào bay tới một cô hôi thối. Đám người vô ý thức che cái mũi. Ngay sau đó, cỗ này hôi thối càng ngày càng đậm hơn, chốc lát, chỉ thấy một khi tên đệ tử trong mũi đút lấy hai đoàn vải trắng, một tay mang theo một đầu không chết được biết bao lâu heo, đi tới. Phó Hy gật gật đầu, ra hiệu nhượng hắn đem cái kia lợn chết nhét vào chúng thú trung tâm. Tên đệ tử kia sau khi làm xong, vội vàng đem trong mũi vải bộ kéo, sau đó lập tức chạy đến một bên cuồng thổ đi. Tên đệ tử này cũng quả thật có chút bản sự, đầu này lợn chết chết không thể chết lại, toàn thân phát tím, toàn thân đều nát không còn hình dáng, mấy chục con ruồi ở chung quanh ong ong bay lên. Thịt thối ở giữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy mập thô dòi bò ở bên trong chậm rãi núp đích. Một số cổ họng nhi kém cỏi đệ tử, cũng chịu không nổi chạy đến một bên nổ, trong này tự nhiên cũng bao quát Ti Du cùng cùng lang. Còn thừa những đệ tử kia, cũng là điên cuồng nhịn xuống nôn ý, muốn nhìn Phó Hy đến cùng cả một khối nát bốc mùi thịt thối muốn làm gì. Đột nhiên, trong đó một tên đệ tử kinh hô một tiếng, nhanh, mau nhìn. Lần theo tên đệ tử này âm thanh nhìn lại, đám người khiếp sợ phát hiện, những manh thú kia dưới nách nhỏ nổi một vậy mà chậm rãi nhuyễn động. Ngay sau đó,
những cái kia nhỏ nổi mụn vỡ ra một cái lỗ hồng nhỏ, sau đó một cái tinh tế nho nhỏ màu trắng đầu nhọn từ nổi mụn bên trong nhô ra đến. Cái kia đầu nhọn đầu tiên là nhô ra 6-7 cm, trong không khí lúc la lúc lắc, dường như tại ngửi ngửi cái gì, chốc lát, những thứ này đầu nhọn tựa hồ khóa chặt một cái phương hướng, chỉ thấy chúng nó chậm rãi từ nổi mụn bên trong leo ra, lại cùng nhau hướng phía cái kia thịt thối chuyển đi. Phó Hy nhìn lấy những thứ này vẹn vẹn ly kích thước, nhưng lấy leo ra gần 2 mét thân thể cổ trùng, cười lạnh một tiếng nói, cương thi cổ đối với thịt thối yêu thích, liền như là chó đổi không ăn xịt một dạng, cho dù là luyện hóa, cũng có thể dùng tùy tiện đưa chúng nó dẫn ra. Mọi người thấy cái kia tinh tế thấy, màu ngà sữa không ngừng vặn vẹo cổ trùng, lập tức cảm giác tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà mất một chỗ. Chu Thanh càng là sắc mặt khó coi trốn đến Phó Hy sau lưng. Những cương thi cổ đó chui ra manh thu thân thể sau, thoáng cái tiến vào lợn chết ra bên trong, rất nhanh liền không thấy thân ảnh, ngay sau đó, cái kia lợn chết ra liền nâng lên từng cái nhỏ nổi mụn. Nhìn đến đây, chúng đệ tử bắt đầu đối với Phó Hy tin tưởng không nghi ngờ, người ta thiếu cốc chủ đều tự mình đem cổ trùng dẫn ra ngoài, còn có gì không tin. Lập tức, một đám vạn thú cốc đệ tử hướng về phía Phó Hy quỳ xuống đến, một bên ôm đồng bọn của mình, một bên đối với Phó Hy nói, thiếu cốc chủ, van cầu ngươi cứu cứu đồng bọn của chúng ta. Lúc này, liền ngay cả Chu Thanh cũng sau lưng Phó Hy, nắm chắc tay áo của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Trông thấy một màn này, Ti Dũ cùng Cuồng Lang sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Phó Hy chỉ là thuận miệng nói bậy, thật không nghĩ đến hắn vậy mà thật tìm ra cái gì cương thi cổ. Mấu chốt nhất là, thứ này bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái này thiếu cốc chủ cả ngày cửa đều không xuất ra, hắn là làm sao mà biết được. Chương 268, Mặc Hoa Cao.